Chương 790, khách không mời mà đến, thế cục đột ngột chuyển. Chương 790, khách không mời mà đến, thế cục đột ngột chuyển. Đệ tử bái kiến trưởng môn. Trang Bất Trác thấy rõ đạo thân ảnh kia, kích động đến suýt nữa rơi lệ. Đối với Đoàn Mộ Bạch xa xa không người cúi đầu, thanh âm đều mang mấy phần nghẹn ngào. Đoàn Mộ Bạch đối với hắn ôn hòa cười một tiếng, như gió xuân ấm áp. Lãnh Nhạc cùng hai tộc lao đối Đoàn Mộ Bạch không hiểu nhiều lắm, nhưng đối phương vừa ra tay chính là lĩnh vực chi lực, không khỏi để bọn hắn trong lòng trầm xuống. Lĩnh vực chi lực, đó là nguyên anh hậu kỳ mới có thể chạm đến cảnh giới cao thâm, lại cũng không phải là tất cả nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đều có thể tu luyện thành công, cần đối với thiên địa pháp tắc có cực sâu lĩnh ngộ mới có thể. Thêm nữa Trang Bất Trác câu kia bái kiến trưởng môn càng làm cho bọn hắn không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Hai người vô ý thức lui lại nửa bước, cảnh giác đánh giá hắn. Bọn hắn không biết được Đoàn Mộ Bạch, Đoàn Mộ Bạch tự nhiên vậy không biết hai cái này hạng người vô danh. Ánh mắt đảo qua Lãnh Nhạc cùng nhị trưởng lão, ta chính là Thiên Nguyên Kiếm Tông phó trưởng môn, Đoàn Mộ Bạch. Đem người giao ra, bản tọa có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lãnh Nhạc cùng nhị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, đều có chút do dự cùng khó xử, nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Đoàn trưởng môn bàn tay đến cũng quá dài đi. Đúng lúc này, lại một đạo thân ảnh từ tiên các chỗ sâu xuất hiện ở, người tới chính là Lãnh Thị tộc lão Lãnh Huyền. Ta Lãnh Thị tông tộc sự tình, khi nào đến phiên Thiên Nguyên Kiếm Tông đến nhúng tay? Kiếm tử sự tình, chính là ta Thiên Nguyên Kiếm Tông sự tình, ngươi có ý kiến? Cho dù là đòi người, cũng nên là Đạo Đức Tông ra mặt, tựa hồ còn chưa tới phiên đoàn trưởng môn bao biện làm thay đi. Chắc hẳn Đông Châu Hóa Long Cốc hủy diệt ngươi vậy có chỗ nghe thấy. Đoàn Mộ Bạch cười lạnh nói, như hôm nay Nguyên Kiếm Tông cùng Đạo Đức Tông sớm đã kết làm liên minh, đồng ký liên chi. Đạo Đức Tông sự tình, chính là ta Thiên Nguyên Kiếm Tông sự tình, sao là bao biện làm thay mà nói? Nào dám hỏi đoàn trưởng môn, hai đại tiên tông liên minh, không biết hai chủ hai thứ. Đoàn Mộ hôm nay tới đây không phải nói chuyện để ý. Liên hỏi một câu, Lãnh Thanh Hàn, các ngươi giao hay không giao? Lãnh Huyền hai con mắt híp lại, nhìn lại cái kia đã thành hình kiếp vân. Chuyện cho tới bây giờ, tuyệt không thể thỏa hiệp nửa phần. Chỉ cần chịu qua hôm nay khó khăn, ngày sau Lãnh Thanh Hàn liền chết không đối chứng, hắn không tin nói Đức Tông dám không để ý tới lãnh tổ chi uy, cử tông lên phía bắc. Sợ là muốn để đoàn trưởng môn thất vọng. Lãnh Huyền lĩnh vực chi lực cầm vang đẩy ra, cùng Đoàn Mộ Bạch xa xa giằng co. Ta Lãnh Thị tông tộc làm việc, từ trước đến nay chỉ tuân tộc quy, từ trước tới giờ không nhìn ngoại nhân sắc mặt. Hắn lĩnh vực chi lực mặc dù phổ thông, nhưng nếu giao thủ đủ để kiểm chế Đoàn Mộ Bạch một đoạn thời gian. Đến lúc đó, Từ Giá cùng Trang Bất Trắc vẫn như cũ muốn lâm vào lúc trước tuyệt cảnh, đây chính là lực lượng của hắn. Huống chi động tĩnh huyên náo lớn như vậy, Lãnh Diễm lao tổ tất nhiên đã biết việc này, chỉ là còn chưa ra mặt mà thôi. Đoàn Mộ Bạch không cần phải nhiều lời nữa, tay phải chậm rãi duỗi ra, lòng bàn tay ngưng ra một thanh óng ánh trường kiếm. Đồng thời, đỉnh đầu vậy hiện ra một thanh toàn thân trắng như tuyết phi kiếm, chính là phi kiếm Bạch Tuyết. Lâm Nghệ, thu hồi ngươi mũi tên, dẫn bọn hắn rời đi. Đoàn Mộ Bạch thanh âm không lớn, lại xuyên thấu chân trời. Không bao lâu, Lâm Nghệ ngượng ngùng chạy đến, nhẫn nhịn đầy bụng tức giận hắn, hung hăng chừng Từ Giã cùng Trang Bất Trắc một chút, tiến lên dắt lấy rời đi trong chiến trường. Lúc trước hắn mấy lần muốn lao ra trợ giúp, có thể Từ Giã một mực không phát tín hiệu, hắn lại không dám tự tiện hành động, đơn giản biệt khuất đến cực điểm. Giờ phút này, tự nhiên cũng sẽ không cho hai vị huynh đệ cái gì tốt sắc mặt. Đoàn Mộ Bạch linh lực bắt đầu phun trào, Lãnh Huyền trong lòng siết chặt, nhắc nhở lần nữa nói đoàn trưởng môn là coi trọng chính mình, hay là khinh thường ta Lãnh Thị, còn muốn lấy một địch ba. Không thử một chút làm sao biết? Đoàn Mộ Bạch ngữ khí bình thản, lòng bàn tay linh lực trưởng kiếm lại càng ngưng thực. Ai cái kia Lãnh Mỗ liền đắc tội. Lãnh Huyền biết nhiều lời vô ích, đối Lãnh Nhạc cùng nhị trưởng lão đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ba người cấp tốc di hình, hiện lên tam giác chi thế đem Đoàn Mộ Bạch vây vào giữa. Động thủ. Ba người đồng thời thôi động linh lực, ba đạo ánh sáng cầu vồng sông thẳng tới chân trời, đúng là một môn hợp kích chi trận. Ha ha ha, đoàn trưởng môn lấy một địch ba, khí phách phi phàm, Đường Mộ khâm phục đến cực điểm. Ngay tại đại trận thành hình thời khắc, một tiếng cười sang sảng xẹt qua chân trời, phá vỡ cái này không khí khẩn trương. Đám người nhao nhao nhíu mày, vô ý thức chiều phương xa hướng nhìn lại. Chỉ gặp nơi xa giữa không trung, một đầu cốt liên pháp khí bốn lượn xoay quanh. Cốt liên đoạn trước nhất, đứng đấy một vị nam tử mặt chữ điển, thân mang áo bào đen, khuôn mặt thu kệch, hai tay ôm ngực, mang theo vài phần kiệt ngạo đủ cười. Cốt liên trung ương, còn ngồi một vị thân mang sa mỏng nữ tử váy trắng. Nữ tử che một tầng nửa thấu mạng che mặt, thấy không rõ cụ thể dung mạo. Một đôi trần trụi ngọc túc treo trên bầu trời rủ xuống, theo cốt liên lắc lư trên không trung nhẹ nhàng lắc lư dập dờn. Hai người này xuất hiện quá mức đột nhiên, khí tức vậy cực kỳ quỷ dị. Lãnh Thị ba vị trưởng lão cùng Đoàn Mộ Bạch đều là thần sắc cứng lại, trong lúc nhất thời không biết là địch là bạn. Đều là dừng lại động tác, án binh bất động, cảnh giác quan sát đến hai vị này khách không mời mà đến. Nam tử mặt chữ điền kia cũng không để ý tới người khác, ánh mắt trực tiếp khóa chặt Từ Giã, cười to nói, ha ha, Từ lão đệ, có thể tính tìm tới ngươi. Ta và ngươi tẩu tử từ Tây Châu nhất lộ vây quanh Bắc Châu, tìm ngươi tìm thật đáng hoa. Trong nháy mắt, mọi ánh mắt toàn bộ tụ tập đến Từ Giã trên thân. Âm thầm suy đoán Từ Giã cùng hai người này quan hệ. Đoàn Mộ Bạch cũng có chút ngoài ý muốn, có chút nhíu mày. Nhìn ngươi tới là Đường Hâm cùng Xích Luyện, Từ Giã tự nhiên mừng rỡ không thôi. Chỉ là trên mặt cũng không quá mức biểu hiện ra ngoài, đối với hai người khẽ bước cằm, Xích Tiên Tử, Đường Minh, các ngươi còn sống, thật sự là quá tốt không biết nói chuyện đừng nói là. Đường Hâm giận dữ mắng mỏ một tiếng, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Cái gì gọi là còn sống? Chỉ là một cái hóa thần lão nhi có thể làm khó dễ được ta. Xích Luyện vậy bất mãn liếc mắt nhìn hắn, nhưng lại chưa nhiều lời, ánh mắt chuyển hướng Lãnh Thị ba vị tộc lão. Ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng lãnh, dứt khoát hỏi, cái kia ba cái đều giết sao? Từ Giã không có trả lời, một đôi lãnh mâu nhìn về phía Lãnh Thị ba người, nội tâm tựa hồ phi thường dãy rủa. Bên cạnh Trang Bất Trác hầu kết không tự giác đông lúc nhích qua một cái, lặng lẽ nhìn về phía Lâm Nghệ, muốn từ chỗ của hắn đạt được đáp án. Có thể Lâm Nghệ cũng là một mặt ngộp bức, hắn cũng chưa từng thấy qua Đường Hâm cùng Xích Luyện. Thống khoái điểm, giết liền giết, không giết liền giao người, nào có phiền toái như vậy. Đường Hâm ma quyền sát trưởng, tựa hồ sớm đã kiểm chế không được. Hai người đột nhiên xuất hiện, triệt để thế cục đảo ngược. Lãnh Huyền sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn mặc dù không biết hai người thân phận, nhưng từ Đường Hâm trong lời nói nghe ra, hai người này tuyệt không phải hạng người tầm thường. Nhất là Đường Hâm, trên thân trong lúc vô tình tràn ra bạo ngược chi khí, để hắn vị này nguyên anh hậu kỳ cũng không khỏi đến tâm khẩn mấy phần. Một khi hai người xuất thủ, bọn hắn thua không nghi ngờ. Cuối cùng Từ Dã vẫn không thể nào hành động theo cảm tính. Cái kia lạnh lẽo tiên tử còn chưa từng lộ diện, thật muốn náo ra nhân mạng, chỉ sợ tất cả mọi người đừng mơ có ai sống lấy rời đi. Hắn lên trước một bước, mục tiêu trực chỉ Lãnh Huyền. Giao người, không phải vậy vang một tiếng, lôi kiếp rơi xuống chương 791, sông trận chương 791, sông trận Lãnh Huyền hoàn toàn yên tâm. Chỉ cần lại kéo dài chút thời gian, đợi đem Lãnh Thanh Hàn Kim đan dung luyện hoàn thành, đến lúc đó coi như vạn sự thuận lợi. Lui 10. Không được nói, như đối phương vẫn như cũ dồn ép không tha, hắn lợi dụng Lãnh Thanh Hàn độ kiếp thất bại vẫn lạc làm lý do, đem thi thể giao cho mấy người chính là. Từ Gia biết được nội tình, tự nhiên vậy thấy rõ mấy người suy nghĩ trong lòng. Sao có thể làm cho Lãnh Ngưng Xương dung luyện kim đan? Lúc này không còn ôm lấy bất luận cái gì may mắn, trong mắt kiên quyết lóe lên, hét lớn một tiếng nói không có gì đảo ngược, thời gian không chờ ta. Xin mời chư vị tiền bối liên thủ, nhất cử trấn áp Lãnh thị. Chỉ một thoáng, thiên địa dị tượng nảy sinh. Đoàn Mộ Bạch lĩnh vực chi lực lần nữa tăng gọn, trời quang tuyết bay, hoa dụ rực rỡ. Tuyết rơi đằng sau, ngập trời huyết vụ hóa thành dữ tợn huyết thú, gầm thét phóng hướng chân trời. Càng có Xích Luyện lụa trắng phiêu động, tay nâng lấy điêu khắc xương đầu, bên trong xương sọ cực âm ngọn lửa nhấp nháy, khí âm hàn giống như thủy triều khuyết tán ra đến. Lãnh thị tam lão đều là mắt lộ ra kinh hãi, lúc trước đã cảm thấy Đường Hâm cùng Xích Luyện có chút không đúng, khí tức quỷ dị. Không nghĩ tới, đúng là ma đạo tu sĩ. Ma tu sở dĩ bị tu sĩ chính đạo kiêng kỵ, không chỉ có là bởi vì bọn hắn làm việc quỷ quyệt tàn nhẫn, càng là đối với nó không biết thủ đoạn sợ hãi. Dưới cảnh giới giống nhau, ma tu chiến lực thường thường cao hơn mấy cái tầng cấp. Đường Đường hai đại tiên tông, lại cùng ma đạo tà tu cấu kết. Xem ra Đông Hán Ly Châu tiên môn sớm đã là nát đến trên căn. Lãnh Huyền vừa sợ vừa giận, nghiêm nghị quát. Đoàn Mộ Bạch vậy rất im lặng. Thân là Thiên Nguyên Kiếm Tông phó trưởng môn, được cho một châu cấp cao nhất thế lực, bây giờ lại muốn cùng ma tu kề vai chiến đấu, nghĩ như thế nào đều có chút khó chịu. Nhưng hắn cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, bây giờ hai người là bạn không phải địch, về phần chính tà phân chia, chỉ có thể trước bước qua một bên. Hắn vậy buồn bực, Từ Gia đến tột cùng là thế nào cùng hai người cấu kết đến cùng nhau. Tổng lão, không có khả năng đợi thêm nữa. Khởi động tăng trì pháp trận đi, không phải vậy chúng ta sợ là ngăn không được ba người bọn họ liên thủ. Lãnh Nhạc sắc mặt khó coi, đối với Lãnh Huyền thúc giục nói. Tăng trì đại trận chính là Lãnh thị tổ truyền cấm kỵ pháp trận, tiêu hao có thể xương to lớn. Đại trận khởi động, phàm là Lãnh thị huyết mạch đều là thụ pháp trận gia trì, thực lực tăng phúc to lớn. Cái này chính là tông tộc gặp phải tai họa ngập đầu mới biết mở ra cuối cùng thủ đoạn. Lãnh Huyền nhìn lại tiên các chỗ sâu phía sau núi, nơi đó là lạnh diễm nơi bế quan. Hắn cắn chặt hàm răng, khó khăn nói ra, không việc quan hệ tông tộc tồn vong, không thể khởi động tăng trì pháp trận cái kia, vậy chúng ta nên làm cái gì? Cô Lãnh hai tộc lão giờ phút này cũng vô pháp bảo trì bình tĩnh, không cầu lui địch, tận lực kéo dài. Lãnh Huyền trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Việc này Lãnh tổ tất nhiên biết được, ta không tin Lãnh tổ hội ngồi yên không lý đến. Thoại âm rơi xuống, ba người không do dự nữa, ba đạo cột sáng lần nữa phóng lên tận trời. Hợp kích trận một lần nữa ngưng tụ thành hình, đón lấy Đoàn Mộ Bạch ba người. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa năng lượng cùng chiều tàn phá bừa bãi. Hàn băng, huyết khí cùng âm hàn sen lẫn va chạm, đinh hai nhức có quanh minh vàng tận mây xanh, thiên địa linh khí kịch liệt bốc lên. Khí lãng cuồng bạo những nơi đi qua, nặng nề tầng mây bị trong nháy mắt xé nát. Lãnh thị tiên các càng là đứng núi chịu sào, sườn đông mảng lớn lầu các gầm vang sụp đổ. Lương trụ đứt gãy răng rắc cầm thanh, mảnh ngói tinh thạch lăn xuống ầm ầm âm thanh bên tai không dứt. Bùi đất hỗn hợp băng tinh vẩy ra trung thiên, tiếng kêu rên nổi lên bốn phía, tràn diện một mảnh hỗn độn. Vô số Lãnh thị đệ tử đang sợ hãi qua đi cấp tốc tụ tập, kết đan dẫn đầu, trúc cơ đệ tử theo sát phía sau. Mấy ngàn người lương tựa lương kết thành trận hình, cùng nhau thôi động linh lực. Các loại linh quang như dòng suối vào biển, hội tụ thành một đạo cực lớn phòng hộ lồng ánh sáng, gắt gao đứng vững rơi xuống dư ba. Từ Gia ba người đương nhiên sẽ không nhàn rỗi, thừa dịp Lãnh thị mấy người bị kiềm chế, chiều kiếp vân bao phủ phương hướng nhanh chóng hướng về tới. Lãnh Thanh Hàn chỗ mật thất đã sớm bị lưu lại đệ tử lần nữa bố trí xuống tầng tầng cấm chế. Dù vậy, ngoại giới đại chiến tiếng oanh minh cùng trùng kích vẫn như cũ chấn động đến mật thất vách tường có chút lay động. Lãnh Ngưng Xương đứng tại ngoài mật thất, tâm thần có chút không tập trung nhìn qua phía trên. Nàng rất muốn lao ra nhìn xem ngoại giới đến cùng xảy ra chuyện gì, khả Lãnh Huyền trước khi đi nghiêm lệnh không để cho nàng đến rời đi. Một khi ngoại giới triệt để mất khống chế, muốn nàng vô luận phát sinh cái gì, đều muốn tại Lãnh Thanh Hàn Kim đang thành hình trước tiên đem nó dung luyện. Nàng nhìn về phía mật thất trên không, kiếp vân đã nồng đậm thành màu mực, chỉ còn cuối cùng một đạo tử lôi tại trong tầng mây ấp ủ đạo lôi kiếp này rơi xuống, Lãnh Thanh Hàn liền có thể độ kiếp thành công, chỉ đợi nàng hấp thu thiên địa linh khí ngưng tụ thành kim đan, chính là tự mình động thủ dung luyện thời điểm. Nguyên bản nước chảy thành sông sự tình, lại bởi vì từ ra cái tai họa này xuất hiện, triệt để làm rối loạn tất cả kế hoạch. Lãnh Ngưng Xương nhìn xem trong mật thất đắm chìm tại độ kiếp Lãnh Thanh Hàn, trong mắt lóe lên một vòng oán độc cùng tàn nhẫn trả thù khoái cảm. Ta tốt tổng muội, ngươi ngược lại là tốt số, có thể làm cho phế vật kia liều lĩnh liều chết cứu rút. Nàng lại tiến lên gần sát một chút, thanh âm lạnh đến phát lạnh. Đợi ta đưa ngươi kim đan dung luyện, nhất định mang theo lực lượng của ngươi hảo hảo đối đãi ngươi vị kia nhân tình. Đến lúc đó, ngươi cũng coi như tận mắt chứng kiến hắn chết tại lực lượng của ngươi phía dưới, không biết ngươi sẽ là cảm tưởng gì. Hi hi ha ha, có phải hay không rất cảm kích ta? Đây cũng là làm đồng tộc tỉ muội, ta duy nhất có thể vì ngươi làm chuyện, để cho các ngươi tại một phương thế giới khác hảo hảo đoàn viên. Nàng nói nói, không nhịn được muốn điên cuồng cười to. Vừa vặn bên cạnh còn có mấy cái thủ hộ cấm chế đệ tử, lại không thể không cưỡng ép đè xuống trong lòng cuồng hỉ. Chỉ ở nét miệng lên một vòng thâm trầm dáng tươi cười. Ầm ầm. Trên bầu trời, cuối cùng một đạo tử lôi như cự long lượn xuống, trực tiếp bổ về phía Lanh Thanh Hàn chỗ. Theo tử lôi rơi xuống, thiên khung đoàn kia nặng nề mây đen dần dần tản ra, ánh nắng một lần nữa xuyên thấu tầng mây vậy hướng đại địa. Cùng lúc đó, mật thất chung quanh nổi lên đạm sắc quang văn, cấm chế lần nữa đem mật thất cùng ngoại giới ngăn cách. Từ Giã, Lâm Nghệ, Trang Bất Chắc một đường giết xuyên Lãnh Thị đệ tử ngăn cản, vọt tới mật thất cách đó không xa. Ba người áo quần rách nát, toàn thân đẫm máu, vết máu thuận vạt áo nhỏ xuống. Không ai phân rõ là Lãnh Thị đệ tử máu, vẫn là bọn hắn bản thân bị trọng thương. Từ Giã gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới cấm chế. Nhị đệ, tam đệ, theo ta cùng nhau đem nơi đây cấm chế vênh mở, tuyệt không thể để Lãnh Ngưng Dương đạt được. Lời còn chưa dứt, Long Tượng hư ảnh lần nữa hiện hiện, tay hắn nắm song phong kiếm, thân kiếm ngưng tụ vô tận lôi điện, từ trên trời giáng xuống. Sau lưng trăm thanh phi kiếm liên tục mà tới. Giữa không trung, Lâm Nghệ lần nữa cũng đến trăng tròn, đầu mũi tên ngưng tụ lóa mắt linh quang, chỉ đợi Từ Giã một kích qua đi, do hắn phá tan cấm chế. Mơ tưởng. Vào thời khắc này, một tiếng gầm thét từ trung quanh phế tích vang lên. Hơn 10 đạo thân ảnh cầm trong tay pháp khí phóng lên tận trời. Những người này khí thế cường hành viễn siêu những cái kia cản đường tu sĩ. Đây là Lãnh Huyền trước khi đi cố ý bố trí chuẩn bị ở sau. Do trong tộc các mạch người nói chuyện cùng năm vị uy tín lâu năm kết đan tạo thành. Thập nhị sắc linh quang bỗng nhiên sáng lên, trên không trung sen lẫn quấn quanh, ngưng tụ thành một tấm một vùng không gian. Trong nháy mắt đem Từ Giã ba người phong bế trong đó. Chương 792, Lãnh Tổ Giá Lâm chương 792, Lãnh Tổ Giá Lâm cái này thập nhị nguyên thần trận chính là Lãnh Thị tổ truyền khốn địch trận pháp, cho dù Nguyên Anh sơ kỳ cường giả lâm vào trong đó, cũng có thể tạm thời bay khốn. Lúc trước Lãnh Thị tiên các lọt vào cấp độ kia hủy diệt, 12 người này từ đầu đến cuối chưa từng lộ diện. Ẩn nhận đến nay, vì chính là tại thời khắc mấu chốt xuất thủ, là đóng băng xương dung luyện kim đan tranh thủ thêm một chút thời gian. Không gian thành hình trong nháy mắt, Từ Giã song phong kiếm dẫn đầu bổ vào phía trên. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, Từ Giã cánh tay run lên, hai thước song phong bị bắn ra. Hắn cho mày, đại bộ phận lực đạo lại phản đến chính mình trên hai tay, là lực phản chấn. Từ Giã một kích này, nhưng cũng để cái kia 12 người toàn thân rung động, rên khẽ một tiếng. Tộc lão nói không sai, không thể bởi vì hắn là kết đan mà lòng sinh kinh thị. Chư vị, theo ta ra cố thập nhị nguyên thần đại trận. Cái kia phương giới bích lần nữa linh quang đại tác, lúc trước bị Từ Giã vênh ra cái khe kia vậy đang lặng lẽ chữa trị. Tam đệ, không thể để cho bọn hắn đạt được, tập trung một chút. Trang Bất Chắc ngầm hiểu, vung tay sai sử, đinh đinh đang đang dậy đặt tiếng vang lên, từng chuôi phi kiếm bị bắn ra, nhưng lại từng thành kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Linh quang bắn ra bốn phía ở giữa, vết nứt kia cơ hồ không còn mở rộng dấu hiệu. Ha ha ha, vô dụng, mấy bị hay là lưu chút khí lực đi. Một đám kéo dài hơi tàn tu tiên giới tạp thoái, cũng xứng chế rêu huynh đệ chúng ta. Lâm Nghệ nghe được lão tu kia sĩ chào phúng, tức giận đến hai mắt xích hồng, nắm trưởng cung tay nổi gân xanh. Đại ca, ta không chờ được nữa. Bán tên. Có ta. Từ Giã ánh mắt ngưng tụ, quả quyết đáp, quanh thân Long Tượng hư ảnh lần nữa bành trướng. Lời còn chưa dứt, Chu Thiên mũi tên bọc lấy sáng chói cực quang lóe lên mà ra, tốc độ nhanh đến cực hạn. Trong chốc lát đâm rách hư không, hung hăng đính tại vết nứt chỗ. Giang giáp thanh thúy tiếng vỡ vụn thuận vết nứt lan tràn ra, trận pháp bắt đầu xuất hiện buông lỏng. Ngay sau đó, xoẹt một tiếng rồi vang, màu vàng đầu mũi tên lại ngạnh sinh sinh xuyên thấu, cắm ở dưới bích bên trong. Lãnh Thị trên mặt mọi người đắc ý trong nháy mắt ngưng kết, đều quá sợ hãi. Bọn hắn làm sao vậy không nghĩ tới Lâm Nghệ một tiễn này lại có như thế uy lực, đội vàng lần nữa hợp lực thôi động linh lực. Muốn bổ, phá cho ta. Lâm Nghệ thấy thế, đột nhiên cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, bắn về phía Chu Thiên mũi tên. Mũi tên phảng phất nhận lấy triệu hoán, nhưng vẫn đi xoay tròn, cực quang càng phát ra lóa mắt, không ngừng mở rộng lấy lỗ hổng. Song phương trong nháy mắt lâm vào kịch liệt đấu sức bên trong. Lãnh Thị 12 người thôi động linh lực tu bổ trận pháp, Lâm Nghệ thì dốc hết toàn lực điều khiển mũi tên phá trận. Sắc mặt mắt trần có thể thấy trở nên trắng bệnh, toàn thân run nhẹ nhẹ. Ngang, một tiếng long ngâm vang lên, Từ Giã linh lực như núi lửa phun trào, cả người như lâm vào điên dại bình thường. Ngưng tụ lực lượng toàn thân, hung hăng một trưởng vỗ tại mũi tên kia bồi phía trên. Bành, giới bích vết nước trong nháy mắt lan tràn, Lãnh Thị đám người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Cho dù bị trùng kích này, bọn hắn vẫn như cũ không chịu từ bỏ. Cầm đầu lao tu sĩ trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, quát tầm lên, thiêu đốt tinh huyết. Tuyệt không thể để bọn hắn phá trận. Thoại âm rơi xuống, 12 người đồng thời tế ra tinh huyết, không tiếp thiêu đốt bản nguyên, lần nữa đem linh lực rót vào trong trận pháp. Sắp phá nát rơi bích càng lần nữa được chữa trị. Nhưng vào lúc này, vô số lưu quang từ trên trời giáng xuống, từng trôi phi kiếm tinh chuẩn khảm vào rơi bích trong cái khe, khiến cho đại trận cũng không còn cách nào đạt được tu bổ, triệt để lâm vào đình trệ. Chấn đạo trung xuất hiện lần nữa, bị Từ Giã giơ lên cao cao. Cho tán nát. Hắn gầm thét một tiếng, đem chấn đạo hung hăng đánh tới hướng thập nhị nguyên thần trận. Oanh! Kim quang nổ tung, thập nhị nguyên thần trận trong nháy mắt bị xé nứt, trận pháp hoàn toàn tan vỡ. 12 vị Lãnh Thị tu sĩ lần nữa phun ra máu tươi, rơi xuống trên mặt đất. Từ Giã không chần chờ chút nào, như thiểm điện bắn về phía mặt thất. Bị thương nặng lao tu sĩ thấy thế, nghiêm nghị gào thét, "Nhanh, nhanh ngăn lại hắn." cách Từ Giã gần nhất một người dáng chống đỡ lấy thương thế, cầm kiếm xông ra. Vẹn vẹn vừa đối mặt, Từ Giã trở tay một trường liền đem nó đánh vào lòng đất, chỉ để lại một cái hố sâu, sinh tử chưa biết. Ngay sau đó lại có mấy người trùng sát mà tới. Từ Giã vốn không muốn náo ra nhân mạng, giết người, song phương cũng không tốt kết thúc. Nhưng hôm nay chuyện quá khẩn cấp, hắn rốt cuộc không quản được nhiều như vậy. Dưới chân lôi quang lóe lên, thuấn di đến một tên đệ tử sau lưng, bóp lấy cổ, đem giơ lên cao cao. Hắn muốn làm lấy mặt của mọi người, tự tay vặn rơi cái đầu lâu này, giết một người răn trăm người. Khi hắn bàn tay đè vào người này đỉnh đầu lúc, đang muốn phát lực, con người bỗng nhiên rút lại. Một cỗ khó nói nên lời uy áp đột nhiên giáng lâm, phản phất thiên địa trong nháy mắt trở nên quét sạch. Ngay sau đó, một cỗ để hắn không cách nào sinh ra bất luận cái gì phản kháng suy nghĩ tuyệt vọng khí tức bao phủ toàn thân. Tựa hồ chỉ cần hắn lại có bất luận cái gì dị động, một giây sau bị vặn rơi đầu liền sẽ là chính mình. Đều náo đủ chưa? Không mang theo một tia tình cảm, thanh âm trong trẻo lạnh lùng từ thương khung mà đến, thanh âm cũng lớn, lại uy nghiêm vô thượng, trong nháy mắt vượt trên trận tất cả ồn ào náo động. Mọi người ở đây đều dừng lại trong tay động tác, nhao nhao ngẩng đầu trung quanh. Tiên cắt chỗ sâu trên đỉnh núi tuyết, một đạo tố ý trắng hơn tuyết nữ tử lặng yên xuất hiện. Nàng dáng người lượn lờ, khuôn mặt tuyệt mỹ lại không có chút huyết sắc nào. Một bước chậm rãi bước ra, nhìn như chậm chạp, đặt chân sâu đã xuất hiện tại tiên cắt trên không. Ánh mắt lãnh đạm tại đoàn mộ bạch, đỏ luyện, đường hâm trên thân dần dần dừng lại chốc lát, cuối cùng dừng lại tại Từ Giã trên thân. Năm đó đạo đức tông cho phép Sương Nhi một mạng, hôm nay bản tôn vậy lưu người một mạng. Giọng nói của nàng bình thản, tiện tay bung lên, một cỗ lực lượng vô hình đem Từ Giã trong tay lãnh thị tộc nhân cuốn bay ra ngoài. Người thân là bộ tộc lão tổ, lại dung túng tộc nhân tương tàn, cưỡng ép Từ Giã tỉnh táo lại, đối với lãnh diễm tức giận chất vấn. Lời còn chưa nói hết, liền bị một đạo luồng khí xoáy cuốn bay ra ngoài, trung điệp quẳng xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Lãnh diễm, ngươi dám ngay ở bản tọa mặt đối tông ta kiếm tử xuất thủ? Đoan Mộ Bạch thấy thế, tiến lên một bước, cùng nàng xa xa giằng co. Bản tôn chỉ là để hắn ý miệng, cũng không thương tính mạng hắn. Lãnh diễm nhàn nhạt mở miệng. Ngược lại là ngươi Đoan Mộ Bạch, thân là Thiên Nguyên kiếm tông phó trưởng môn, lại cùng mấy tiểu bối cùng một chỗ đại náo ta lãnh thị tông tộc, hủy ta tiên cát, làm tổn thương ta tộc nhân. Ta có hay không có thể hiểu thành người kiếm tông muốn cùng ta lãnh thị tuyên chiến? Nếu không có ngươi lãnh thị lấy lớn hiếp nhỏ, bản tọa sao lại hiện thân? Đoan Mộ Bạch không hề nhượng bộ chút nào, tuyên chiến hay không quyết định bởi ngươi, ta kiếm tông tất nhiên là không quan trọng. Không quan trọng? Ai cho ngươi lực lượng chỉ bằng một cái trăm dặm chiếu sao? Lãnh Diễm nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Năm đó Ngọc Long Tiêu công nhiên ngươi không cần cầm người này ép ta. Lãnh Diễm đánh gây hắn, ngữ khí mang theo vài phần khinh thường. Đạo Đức Tông trận chiến kia nhất định là mượn địa lợi, bản tôn không tin chỉ bằng hai vị hóa thần cùng một đầu thánh thú, thật có thể đem Ngọc Long Tiêu thần hồn câu diệt. Đoan Mộ Bạch nhất thời yên lặng, số ngàn năm lao quái vật quả nhiên không phải tốt như vậy lừa bịp. Nói đi, Lãnh Diễm ánh mắt chuyển rời đến Đỏ Luyện cùng Đường Hâm trên thân, trong mắt lóe lên một vòng sát ý nồng đậm. Chương 793, ân oán cục chương 793, ân oán cục cái này ba cái tiên tông đệ tử giết không được, Đoan Mộ Bạch vậy không động được. Có thể hai cái này người của ma đạo lại không giống với, giết không chỉ có cho tộc nhân một cái công đạo, còn có thể nhờ vào đó lập uy. Chỉ là cái nhìn này, để Xích Luyện cùng Đường Hâm toàn thân phát lạnh, vô ý thức lui lại nửa bước. Lãnh tổ giết bọn hắn. Ba vị tộc lao toàn thân đẫm máu xuất hiện tại bên người nàng. Tổ ba người thành sát trận, lại tại ngắn ngủi một lát suýt nữa vẫn lạc, cái này khiến bọn hắn làm sao không giận lửa. Ta Lãnh thị bộ tộc hiếu khách, đoàn trưởng môn cùng ba vị đệ tử trước nhập tiên các chờ lấy. Lãnh Diễm ngữ khí băng lãnh, đợi ta chém hai cái này ma đạo tà tu, tự sẽ cùng các ngươi hảo hảo thanh toán. Đoan Mộ Bạch sắc mặt đổi biến, lúc này lĩnh vực toàn bộ triển khai, ngăn tại hai người trước người, mau trốn. Chỉ một thoáng, huyết vụ đầy trời đem hai người bao phủ. Lãnh Diễm lặng lặng nhìn xem đây hết thảy, khóe miệng khẽ nhếch, tựa hồ cũng không có lập tức ý tứ động thủ. Nhưng mà sau một khắc, hai người thế giới phảng phất bị trong nháy mắt băng phong. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến hóa, huyết vụ đầy trời cùng tiên các phế tích biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh thế giới trắng xóa. Thiên địa mênh mang, không biết người ở chỗ nào. Từ nhập hóa thần đến nay, bản tôn hiếm khi xuất thủ, đã nhanh quên mất giết người là loại nào cảm giác. Lãnh Diễm thanh âm quanh quẩn, mang theo vài phần lười biếng. Đại thế sắp tới, ẩn nút hung thú đều sẽ lộ ra răng nanh, liền lấy hai người các ngươi vì ta Lãnh thị tế thiên đi cái này hời hợt tự nói, tại Đường Hâm cùng Xích Luyện nghe tới, không thua gì Lâm Trung tuyên án. Giữa thiên địa đột nhiên vang lên xiềng xích kéo lấy âm thanh, vô số đạo băng tinh xiềng xích từ bốn phương tám hướng tuôn ra. Xích Luyện, tránh đằng sau ta. Đường Hâm vọt tới Xích Luyện trước người, quanh thân huyết khí phun trào, hóa thành từng cái dữ tợn mặt quỷ, gào thét nhào về phía xiềng xích. Có thể hóa thần cùng Nguyên Anh chênh lệch, xa so với Nguyên Anh cùng trúc cơ chênh lệch muốn cách xa gấp trăm lần. Va chạm trong nháy mắt, cái kia nhìn như hung hãn mặt quỷ trong nháy mắt tán loạn, liền một tia gợn sóng đều không thể nhấc lên. Xích Luyện thấy thế, trong tay điêu khắc xương đầu đột nhiên ném ra, máu sâu độc hóa thành hạt triệu. Cái này phản kháng cũng bất quá là trong nháy mắt liền bị phá rơi. Xiềng xích cơ hồ là không có chút nào cách trở, đem hai người tứ chi cái cổ kéo chặt lấy, xiềng xích càng thu càng chặt, thật sâu siết nhập da thịt. Hai người không thể động đậy, máu tươi thuận xiềng xích nhỏ xuống. Mên ngông huyễn cảnh phá toái, hai người thảm trạng trần trụi hiện ra ở trước mặt tất cả mọi người. Không. Từ Giã thấy cảnh này, muốn rách cả mí mắt, lần nữa phóng lên tận trời, gào thét hướng phía phóng đi. Lãnh Diễm, ngươi nếu dám thương nó tính mệnh, ta Từ Giã thể nhất định phải đưa ngươi Lãnh thị tông tộc nổ tận gốc, để cho các ngươi trả giá bằng máu. Lãnh Diễm thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, tùy ý vung tay lên, khí thế như hồng Từ Giã trong nháy mắt như gặp phải trọng kích, lần nữa bị đánh vào lòng đất. Nàng nhìn lại hai người, ánh mắt không có chút nào ba động, thản nhiên nói, chết đi. Thoại âm rơi xuống, băng tinh xiềng xích linh quang đại tác, trong nháy mắt đem hai người kéo xuống cực hạn. Xích Luyện, lão tử chỉ hỏi ngươi một câu, đời này ngươi ưa thích qua lão tử không? Đường Hâm chịu đựng đau nhức kịch liệt, khó khăn quay đầu, lộ ra một vòng dáng tươi cười thê thảm. Xích Luyện gương mặt bị xiềng xích xiết ra vết máu, vẫn như cũ quật cường ngẩng đầu. Trước kia cảm thấy ngươi rất phiền, bây giờ cũng liền một chút xíu, ha ha ha, một chút xíu là đủ rồi. Vậy lão tử đã chết đáng giá. Đường Hâm cất tiếng cười to, cả người dần dần hóa thành màu đỏ như máu, xiềng xích đều bị nhuộm thành màu đỏ. Đường Hâm, ngươi muốn làm gì? Hắn đối với cái này mắt điếc hai ngơ, mà là nhìn về phía Từ Dã phương hướng. Từ Dã, ngươi cái thằng chó này, từ khi gặp được ngươi chuyện xui xẻo liền không có ngừng qua. Ngươi tặng ta huyết cốt thuế ma chân giải hôm nay lão tử trả lại cho ngươi. Nhìn kỹ, huyết ma chân thân, mở. Trong phế tích, Từ Dã kinh ngạc nhìn qua cái kia lâm vào điên cuồng huyết hồng thân ảnh, dậy lên nỗi buồn. Năm đó từ Sa Phi trong tay đoạt được cái này huyết cốt thuế ma chân giải, hắn ngay trước Hoàng Mao mặt giả ý đem công pháp hủy đi, kỳ thực trong lòng dậy sớm tu luyện chi tâm. Nay ta công cường hành không gì sánh được, có thể di chứng vậy to đến kinh người. Mỗi lần thi triển huyết ma chân thân, đều phải uống máu an tâm mới có thể áp chế thể nội tăng gọn ma tính, nếu không liền sẽ triệt để lâm vào điên cuồng, địch ta không phân. Hôm đó hắn cùng Đường Hâm lập bàn, phát hiện Đường Hâm huyết thần quyết cùng tà công này cực kỳ phù hợp. Thêm nữa hắn có thể nhất niệm quyết định Đường Hâm sinh tử, không cần lo lắng mất khống chế, liền đem huyết cốt thuế ma chân giải giao cho Đường Hâm tu luyện. Chưa từng nghĩ, lại sẽ trở thành Đường Hâm đốt hết bản thân át chủ bài cuối cùng. Ai lão phu vốn định ngươi đem những hải tử này quên lui, cùng ngươi tự mình thương nghị, một tiếng thở dài bất đắc dĩ vang lên, xuyên thấu cả tòa tiên cát. Lời còn chưa dứt, chất cốc Đường Hâm cùng Xích Luyện xiển xích tựa như pha lê giống như trong nháy mắt vỡ nát, theo hàn phong tiêu tán vô tung. Mạnh Dật Trần chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại phía sau hai người. Hắn thân mang một mạc đạo bào màu xám, khuôn mặt ôn hòa, nhẹ nhàng vô vô Đường Hâm bả vai, đem cái kia sắp mất khống chế huyết ma chân khí chậm rãi ép xuống. Đường Hâm trên người màu đỏ như máu tùy theo rút đi, khôi phục mấy phần thần trí. Đại trưởng lão, Từ Dã ba người tất nhiên là vô cùng kích động. Đoan Mộ Bạch vậy lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, có đại trưởng lão tại, chuyện hôm nay cuối cùng có chuyển cơ. Mấy người ai cũng không nghĩ đến, Mạnh Dật Trần sẽ xuất hiện tại Bắc Châu chi địa. Mạnh Dật Trần không để ý tới đám người chấn kinh, thân hình lóe lên, xuất hiện tại Trang Bất Trác trước người. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve Trang Bất Trác đầu, ánh mắt hiền lành. Trang Bất Trác hốc mắt phím hồng, nước mắt đảo quanh, nghẹn ngào nói không ra lời. Đại trưởng lão đệ tử trở về liền tốt, trở về liền tốt. Mạnh Dật Trần cười gật đầu, trong giọng nói tràn đầy vui mừng. Ta đều thấy được, không sai, rất không tệ. Nói đi, ánh mắt của hắn rơi vào Từ Dã trên thân, trong ánh mắt mang theo vài phần hỏi thăm. Hiển nhiên là đang nghi ngờ Từ Dã tại sao lại cùng Xích Luyện, Đường Hâm hai vị này ma đạo tu sĩ quấy nhiễu cùng một chỗ. Hắn năm đó từng cùng Xích Luyện từng có gặp mặt một lần, còn thân hơn tay đem Bạch Tỷ đi. Bây giờ Xích Luyện không chỉ có giúp hắn, cái kia đồng hành phương kiểm ma tu còn cùng Từ Dã xưng huynh gọi đệ, thực sự để hắn có chút không hiểu. Mạnh trưởng lão, Lãnh Diễm gặp Mạnh Dật Trần không nhìn chính mình, kìm nén không được lửa giận. Ngươi nói Đức Tông dung túng đệ tử cấu kết ma đạo tà tu, đại náo ta Lãnh thị bộ tộc, hủy ta tiên cát, làm tổn thương ta tộc nhân, hôm nay ngươi nhất định phải cho ta Lãnh thị một lời giải thích. Lãnh Diễm tự biết Mạnh Dật Trần xuất hiện, đã không còn cách nào đối đám người độc thủ. Ngữ khí bắt đầu nở rộ phong mang, không còn lúc trước như vậy coi thường hết thảy thông dong. Đến ngươi ta loại hoàn cảnh này, cũng đừng có làm những cái kia hư đầu bà nao bà hí. Mạnh Dật Trần nhàn nhạt mở miệng, đem người giao ra, chuyện hôm nay liền dừng ở đây, ngày sau nước giếng không phạm nước sông. Nói đi, Mạnh Dật Trần tựa hồ cảm thấy không ổn, lại bổ sung, về phần bọn hắn tiểu bối ở giữa ân oán, ngày sau liền giao cho bọn hắn chính mình đi giải quyết. Người ta những trưởng bối này, liền không cần quá nhiều nhúng tay, thật muốn nhúng tay, ta Đạo Đức Tông tay nhưng so sánh ngươi Lãnh thị nhiều hơn nhiều. Chương 794, vũ khí hạt nhân rằng co, khó phá cục. Chương 794, vũ khí hạt nhân rằng co, khó phá cục. Lãnh Diễm mặt trong nháy mắt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Mạnh Dật Trần lời nói nàng tự nhiên nghe hiểu được, rõ ràng là khẳng định ngày sau hai phe gặp nhau, tuyệt không bình thản đối đãi khả năng. Trong nội tâm nàng lo nghĩ, Lãnh thị bộ tộc bây giờ chỉ có Lãnh Ngưng Sương cái này một cây dòng độc đinh. Có thể Đạo Đức Tông lại có Từ Dã, Lâm Nghệ, Trang Bất Trác ba vị thiên phú tuyệt đỉnh đệ tử, thậm chí khả năng còn không chỉ ba người này. Nguyên bản đầy cõi lòng tin Trung Châu chi hành, trải qua chuyện này, triệt để bị kín một tầng bóng ma. Dung túng tiểu bối cấu kết ma đạo đại náo ta Lãnh thị bộ tộc, còn dám trước mặt mọi người uy hiếp bản tôn. Mạnh trưởng lão là cảm thấy ta Lãnh Diễm mềm yếu có thể bắt nạt, vẫn cảm thấy ngươi nói Đức Tông có thể một tay che trời. Lãnh Diễm giận quá thành cười. Lão phu nói, người ta đều là hóa thần, liền không cần làm những này phô trương thành thế cho xiếc. Mạnh Dật Trần ngữ khí bình tĩnh như trước. Lạnh lẽo tiên tử là thật nghe không hiểu, hay là giả bộ hồ đồ? Tự nhiên là nghe hiểu được, bản tôn vậy mình xác nói cho ngươi, muốn mang đi Lãnh Thanh Hàn, không có khả năng. Gió lạnh thổi qua, Mạnh Dật Trần râu dài theo gió phiêu lãng. Cặp kia nguyên bản ôn hòa trong mắt lạnh nhạt giết hết, nhiều hơn mấy phần khiếp người lăng lệ. Giam giữ ta Đạo Đức Tông thân truyền, Lạnh lẽo tiên tử đây là quyết định muốn cùng ta Đạo Đức Tông là địch. Lãnh Thanh Hàn sớm đã không phải Đạo Đức Tông đệ tử, năm đó nàng chủ động lui tông rời đi, điểm này, ngươi sợ là sợ ta rõ ràng. Lãnh Diễm không hề nhượng bộ chút nào. Mạnh Dật Trần trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn đang đánh cược, cực Lãnh Thanh Hàn vì cho mình có lưu cậy bảo, không biết đem lui tông tình hình thực tế nói ra. Không nghĩ tới nha đầu ngốc này lại toàn bộ đỡ ra. Mạnh Dật Trần cảm thán, làm sao lại như vậy thành thật. Người Lãnh Thanh Hàn phàm là cùng cái này ba cái đầu đường xó chợ học nhiều một chút, cũng không trở thành đem sự tình làm đến không cách nào cứu vãn tình trạng. Nếu đạo lý giảng không thông, vậy cũng chỉ có thể lấy thế để người. Mạnh Dật Trần ánh mắt run lên, trầm giọng nói, năm đó nàng chỉ là lưu lại một phong mật tín bụng trộm rời đi, cũng không trải qua tông môn nghị sự. Ta đạo đức tông quy củ nghiêm, đệ tử thân truyền nếu muốn lui tông, cần kinh trưởng lão hội toàn viên đồng ý mới có thể giữ lời. Cho nên, hôm nay vô luận là tiếp về đệ tử cũng tốt, truy nã bạn tông nghịch đồ cũng được, người ta nhất định phải mang đi. Lời này lại chính giữa Lãnh Diễm ý muốn, chỉ gặp nàng cười nhạo nói, đúng dịp, năm đó nàng cũng là vụng trộm rời đi ta Lãnh thị tông tộc, chưa cáo chia tay. Cho dù là truy nã phản nghịch, cũng nên trước do ta Lãnh thị tới làm. Gặp thực sự không cách nào phá cục, Mạnh Giật Trần hít sâu một hơi, cùng nhau nói vậy liền đem người kêu lên, lão phu tại chỗ phế bỏ nàng một thân tu vi, từ đó cùng ta đạo đức tông lại không liên quan, như thế nào? Đại trưởng lão không cần cùng với nàng nhiều lời. Mắt thấy kiếp vân biến mất, Lãnh Thanh Hàn lúc nào cũng có thể bị Lãnh Ngưng Xương dung luyện kim đan, từ giã cũng không dám lại kéo dài, truyền âm Mạnh Giật Trần. Người đem Lãnh Diễm kiểm chế lại, huynh đệ chúng ta ba người xuất thủ cấp người là được. Hồ đồ. Mạnh Giật Trần hung hăng chừng từ giã một chút, truyền âm giận dữ mắng mỏ, hóa thần chi tranh há lại trò đùa. Ngươi cho rằng là các ngươi tiểu bối luận bàn sao? Hôm nay nếu là bị mặt, hai tôn hóa thần toàn lực xuất thủ, trừ Lãnh thị hóa thành cho bụi, các ngươi một cái cũng vô pháp còn sống rời đi nơi này. Vì sao song phương náo đến tình trạng như thế, cho đến cuối cùng hai người bọn họ tôn hóa thần mới ra mặt? Hóa thần cảnh là một phương thế lực chấn tông thần khí, có được gần như bất diệt lực lượng. Không phải bạn bất đắc dĩ, hai tôn hóa thần ở giữa tuyệt sẽ không tùy tiện ra tay. Một khi đánh nhau thật tình, mất lý trí, hậu quả không người có thể chịu được nổi. Mạnh trưởng lao đánh cho một tay tính toán thật hay, muốn nhân cơ hội mang theo người mà đi. Lãnh Diễm một chút xem thấu Mạnh Giật Trần tâm tư, giễu cợt nói. Mạnh Giật Trần trên mặt có chút không nhịn được, sắc mặt âm trầm đến khó coi, lạnh lẽo tiên tử có biết, năm đó vậy có người ý đồ mưu hại tông ta đệ tử, cuối cùng rơi vào cái thân vẫn đạo tiêu, tông môn hủy diệt hạ chẳng. Ha ha ha, đạo đức tông năm đó hủy diệt Hóa Long cốc, sát thực cả thế gian chấn kinh. Nhưng ta Lãnh Diễm như thế nào những cái kia hạ người vô tri? Ngọc Long tiêu bại vòng, tất cả bên trong huyền mật ta có lẽ không biết, nhưng muốn dùng cái này hù sợ ta, sợ là Mạnh trưởng lao suy nghĩ nhiều. Hai thế lực lớn vũ khí hạt nhân lặng lặng giằng co, trang diện lại lần nữa lâm vào giằng co. Nhưng vào lúc này, trong mật thất Lãnh Thanh Hàn mí mắt có chút hơi nhúc nhích một chút. Thể nội hỗn loạn linh lực bắt đầu chậm rãi bình phục. Canh giữ ở bên ngoài Lãnh Ngưng Xương trong lòng vui mừng, cuối cùng kết thúc. Quả nhiên, một lát sau trong mật thất thiên địa linh khí dần dần ổn định. Lãnh Thanh Hàn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một tia tinh quang, lộ ra như chút được gánh nặng vẻ vui thích. Có thể một giây sau, trên mặt vui sướng trong nháy mắt rút đi, sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Ai có thể nghĩ tới, đột phá kết đan sau lần đầu tiên nhìn thấy đúng là nàng. Lãnh Thanh Hàn, chúc mừng ngươi tấn thăng kết đan. Lãnh Ngưng Xương ôn hòa cười nói, ngữ khí thân mật. Đột phá không dễ, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Thể nội kim đan vững chắc sao? Lãnh Thanh Hàn tinh tế đánh giá Lãnh Ngưng Xương, trong mắt đối phương vui sướng không giống làm bộ, cái này ngược lại để nàng có chút nghĩ không thông. Ra sao cảm giác không có quan hệ gì với ngươi? Lãnh Thanh Hàn đè xuống nghi ngờ trong lòng, ngữ khí băng lãnh đối với chăm sóc đệ tử hô, ta đã thành công kết đan, còn không mau thả ta ra ngoài. Lớn mật Lãnh Thanh Hàn, dám đối tộc nữ vô lễ như thế. Phụ trách cấm chế Lãnh thị tử đệ lập tức tiến lên một bước, nghiêm nghị quát lớn. Không sao không sao. Lãnh Ngưng Xương khoát tay áo, vẫn như cũ cười đối Lãnh Thanh Hàn nói, ta còn phải tạ ơn tộc muội đâu, nếu không phải ngươi thành công kết đan, ta vậy không có cơ hội tiến thêm một bước. Tộc nữ, không còn sớm sủa vẫn là đi phòng tối chuẩn bị sớm đi. Đệ tử kia nhắc nhở, bây giờ bên ngoài tình thế không rõ, không thể lại trì hoãn. Lãnh Ngưng Xương nhẹ gật đầu, lên tiếng. Nàng cuối cùng nhìn chằm chằm Lãnh Thanh Hàn một chút, nhếch miệng lên một vòng tà mị nụ cười. Nhìn xem bóng lưng nàng rời đi, Lãnh Thanh Hàn trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, đối ngoại hô, bây giờ ta đã đột phá tới kết đan cảnh, các ngươi còn không đem cấm chế giải trừ, thả ta ra ngoài. Đệ tử kia trên mặt đồng dạng lộ ra một vòng quỷ dị cười tà, hảo hảo, ta cái này liền thả ngươi ra ngoài. Quay người bước nhanh đi đến mật thất nơi hẻo lánh trận nhãn vị trí. Chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Liên cho tộc nữ vào trận, tùy thời có thể lấy khởi động. Một thanh âm đáp lại. Vậy liền bắt đầu đi. Hắn vừa mới nói xong, trong mật thất đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong, linh khí trong nháy mắt trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Vô số thật nhỏ phù văn từ mặt đất dâng lên, xen lẫn thành một tấm quỷ dị pháp trận hình. Còn không đợi Lãnh Thanh Hàn tỉnh táo lại, sáu đầu xiềng xích đen kịt đột nhiên từ trong pháp trận thoát ra. Hết thảy sáu đầu xiềng xích, tinh chuẩn hướng lấy Lãnh Thanh Hàn cuốn đi, đưa nàng tứ chi, cổ và eo chi hết thảy gắt gao khóa lại. Lãnh Thanh Hàn quá sợ hãi, thôi động thể nội kim đan linh lực chống cự, lại phát hiện linh lực bị một cỗ lực lượng vô hình gông cùng xiềng xích. Mặc cho nàng như thế nào thôi động, đều không thể điều động mảy may. Các ngươi đây là muốn làm cái gì? Đừng nóng độ nha. Một hồi ngươi sẽ biết, ha ha ha. Đột nhiên, Lãnh Thanh Hàn lộ ra vẻ thống khổ. Nàng chậm rãi cúi đầu, lòng đất một đạo linh quang đâm vào đan điền chương 795, quân ảnh vào mí mắt chương 795, quân ảnh vào mí mắt vừa ngưng tụ kim đan phảng phất bị một thanh vô hình đao, một chút xíu dốc thịt đi bản nguyên linh lực. Mỗi một tia tức đoạt nương theo lấy toàn tâm đau đớn, cái này đau đớn thậm chí so lăng chỉ chi hình càng khiến người ta khó mà chịu được. Lãnh Thanh Hàn toàn thân không nhận khống địa kịch liệt run rẩy. A thân thể không bị khống chế điên cuồng bặm mẹo, có thể mỗi tránh thoát một lần, quấn quanh xiềng xích liền co vào một phần, đã thật sâu khảm vào da thịt bên trong. Thô giáp liên thân đưa nàng trắng nõn cái cổ mài ra giữ tợn vết máu. Ôn huyết thuận cái cổ chậm rãi chảy xuống, nhuộm đỏ trước ngực bạch đi Lãnh Thanh Hàn hai mắt đỏ như máu, thanh tịnh đôi mắt giờ phút này chỉ còn lại có vô tận thống khổ cùng điên cuồng. Là vì cái gì? Trong góc Lãnh thị tử đệ chậm rãi đi tới, ngửa đầu nhìn chăm chú lên nàng, Lãnh Thanh Hàn, cái chết của ngươi có thể đổi lấy Lãnh thị bộ tộc đăng đỉnh thế gian, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh mới là. Vì cái gì tại sao muốn đối với ta như vậy? Nước mắt hòa với huyết thủy làm ướt toàn thân quần áo, Lãnh Thanh Hàn bi thương nói, ta cũng là Lãnh thị tộc nhân, ta cũng là Lãnh thị thiên phú tuyệt đỉnh người, tại sao muốn ta chết? A đúng rồi, ngươi sợ là còn không biết đi. Cái kia tử đệ phảng phất nhớ ra cái gì đó, mang theo trêu tức ngữ khí nói ra, ngươi kim đan sẽ được tộc nữ đại nhân dung luyện, trợ năng bước vào cảnh giới càng cao hơn, đang đỉnh ngày diễn bảng. Hắn dừng một chút lại bổ sung, từ ngươi từ Đông Châu trở về, bước vào tông tộc một khắc kia trở đi, vận mệnh của ngươi liền đã chú định. Dung luyện kim đan các ngươi lại muốn đem ta xem như nhân tài, chỉ vì Lãnh Ngưng Sương tiến thêm một bước. Lãnh Thanh Hàn con ngươi đột nhiên co lại, không thể tin được trông nghe. Đệ tử kia cười gật đầu. Không, ta không tiếp nhận. Ta muốn gặp tộc lão, ta muốn gặp lãnh tổ. Ai đừng tốn sức. Ngươi coi thật sự cho rằng tộc nữ có xử trí ngươi sinh tử quyền lợi? Lãnh Thanh Hàn não hải ầm vang một tiếng, phản phất có thứ gì vỡ vụn. Cả ngươi trong nháy mắt lâm vào ngốc trệ, liền trong bụng lăng chỉ thống khổ đều đã quên. Nói đến cũng là người đáng thương, ngươi cũng đừng kích thích nàng nơi xa một đệ tử có chút nhìn không được, thấp giọng cảm thán một câu. Ha ha, ngươi ngược lại là thiện tâm. Chẳng qua là cảm thấy đều rơi xuống bây giờ cảnh giới này, không cần thiết lại tưới dầu vào lửa. A, thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, vì Lãnh thị quật khởi, hy sinh một người tính là gì? Hai người không coi ai ra gì trò chuyện với nhau. Lãnh Thanh Hàn hai con ngươi khôi phục thanh minh. Nàng chậm rãi cúi đầu, nhìn xem dưới thân cái kia đạo chính dốc thịt đi chính mình kim đan bản nguyên linh quang, khóe miệng đột nhiên câu lên một vòng thê mỹ dáng tươi cười. Nước mắt từng viên từ khóe mắt lan xuống, bị nóng rực linh quang bốc hơi, dâng lên từng đạo thật nhỏ hơi nước. Cái kia lóe lên một cái rồi biến mất trong hơi nước, nàng phảng phất thấy được chính mình ngắn ngủi lại thoải mái một đời. Nàng bản xuất thân Lãnh thị cô đơn bằng mạch, thẳng đến năm đó đo tiên thiên băng linh căn, nàng mạch này vận mệnh hoàn toàn thay đổi. Tộc lao tự mình hạ lệnh đưa các nàng nhất mạch triệu hồi tông tộc. Trong lúc nhất thời, các phương nhao nhao đến đây leo lên, đưa linh dược, tặng linh thạch, quần cu é đỉnh viện trở nên đông như chảy hội. Nàng tức thì bị toàn bộ tông tộc nâng là thiên nhân, được vinh dự kế lãnh tổ đằng sau, vị thứ hai có tư cách mang theo lệnh leo tiên tử tên tiên tiêu. Đi đến nơi nào đều là vô số khen ngợi. Có thể đây hết thảy vinh quang đều từ lệnh tổ mang về cái kia tên là Lãnh Ngưng Sương nữ hài bắt đầu cải biến. Lãnh Ngưng Sương có phụ thân là Khải Vân thành Lãnh thị thương nghiệp người trưởng quầy, cũng là lãnh tổ trực hệ nhất mạch dòng dõi, thân phận tôn quý. Từ đó, thứ hai lạnh lẽo tiên tử tên tuổi liền lại không người đề cập. Những cái kia đã từng vây quanh ở người bên cạnh nàng bắt đầu dần dần rời xa. Nàng nhìn xem Lãnh Ngưng Sương đi đến nơi nào, đều bị chúng tinh phụ nguyện, nhận lấy vốn nên thuộc về nàng cái kia hết thảy. Lãnh Thanh Hàn từ đó âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải thắng qua Lãnh Ngưng Sương, đoạt lại tất cả. Khi tông tộc tuyên bố lấy tỷ thí quyết định truyền thừa thuộc về, nàng biết rõ lãnh tổ ở sau lưng yên lặng chỉ điểm Lãnh Ngưng Sương, nhưng như cũng không chịu từ bỏ. Cho dù bị các tộc lão tận lực vắng vẻ mấy tháng, tài nguyên đoạt tuyệt, nàng cũng muốn đoạt lại sự vinh quang của bản thân. Trận chiến kia, nàng dốc hết toàn lực, cuối cùng thắng hiểm Lãnh Ngưng Sương, độc đứng trên đài cao. Nhưng tưởng tượng bên trong gieo họ cùng lớn tiếng khen hay cũng không xuất hiện. Dưới đài là từng tấm gấp túc, chất vấn thậm chí mang theo tức giận khuôn mặt. Bọn hắn tựa hồ cũng tại bất mãn nàng thắng vốn nên kế thừa truyền thừa Lãnh Ngưng Sương. Có thể thì tính sao? Nàng là ngay trước toàn tông tộc mặt, quang minh chính đại thắng được thuộc về mình hết thảy. Từ đó về sau, tất cả tông tộc cao tầng đều đang tận lực xa cách nàng, càng là hạ lệnh không cho phép phía dưới tử đệ cùng nàng tiếp cận. Lãnh Thanh Hàn không hiểu, rõ ràng là chính mình thắng tỷ thí, lại ngược lại như cái xúc phạm tộc quy tội nhân, người người đối với nàng nhượng bộ lui binh. Thẳng đến hôm đó, tộc lao ngay trước toàn tộc tuyên bố, phong Lãnh Ngưng Sương là Lãnh thị bộ tộc tộc nữ, đến Lãnh thị ngàn năm truyền thừa. Lãnh Thanh Hàn cái kia mẫn cảm mà kiêu ngạo tự tôn, vào thời khắc ấy ầm vang sụp đổ. Nàng liều mạng muốn một lời giải thích, lấy được đáp lại cũng chỉ có lạnh như băng tạm chữ, thiên phú có thiếu, tính tình không hợp. Lãnh Thanh Hàn không phục, còn muốn tranh luận tranh thủ, bị trực tiếp nhốt vào băng lao diện bích hối lỗi. Băng lãnh trong phòng giam, nàng suy nghĩ vô số cái ngày đêm, cuối cùng minh bạch, tại tông tộc trong mắt, nàng bất quá là con cờ. Một khi có thể bị thay thế, liền sẽ bị không chút do dự bỏ qua. Sau khi xuất quan, Lãnh Thanh Hàn không muốn lại chịu đựng phần này bất công, nàng phải thoát đi Lãnh thị, muốn để bọn hắn hối hận quyết định ban đầu. Có thể nàng còn chưa chạy ra trăm dặm, liền bị Lãnh Mặc tìm được. Lãnh Thanh Hàn đem trong lòng ủy khuất cùng không cam lòng toàn bộ nói ra, than thở khóc lóc khẩn cầu Lãnh Mặc tha cho nàng một lần. Lãnh Mặc có lẽ là lên lòng đồng tình, có lẽ là không đành lòng mỗi ngày phú như vậy nàng bị mai một, tự tiện đưa nàng mang rời khỏi Bắc Châu, đưa đến Đông Châu Đạo Đức Tông phụ cận. Từ đó, nhân sinh của nàng từ đó mở ra một cái khác thiên trường. Mới vào Đạo Đức Tông lúc, cái kia ba cái gia hỏa chán ghét đối với mình làm như không thấy, để nàng đặc biệt không thích. Có thể về sau, cái kia đồ quỷ sứ chán ghét vì giúp mình đăng đỉnh linh diệu bậc thang, không tiếc vi phạm tông môn quy củ bị trừng phạt. Tất cả đỉnh núi tuyển đệ từ lúc, hắn không được tuyển sau cô đơn thân ảnh. Linh Sơn gánh phân lúc thản nhiên rộng rãi. Đối mặt chính mình không cầu hồi báo thoải mái. Cùng lúc chiến đấu cuồng vọng tiêu sái, từng bức họa bắt đầu ở trước mắt nàng rõ ràng hiện hiện. Lãnh Thanh Hàn chợt phát hiện, trừ sư tôn cho Ôn Nhu, chính mình đầy đầu lại tất cả đều là từ giã một tấm một vẽ. Hắn cái kia hoang đường không bị trói buộc hành vi, cái kia không thể địch nổi cứng cỏi, cái kia không có gì sánh kịp trí tuệ, thậm chí ngẫu nhiên toát ra nhu tình cùng một vẻ, đã tràn ngập nàng toàn bộ hồi ức hình ảnh. Không biết bắt đầu từ khi nào, thiếu niên kia sớm đã lặng lẽ tiến vào trong lòng của nàng. Trong bụng kim đan còn tại bị một chút xíu tức đoạn, có thể Lãnh Thanh Hàn sớm đã quên đau nhức. Nàng không dám dừng lại hạ lưu nước mắt, sợ sệt những cái kia bốc hơi hơi nước biến mất, liền rốt cuộc không nhìn thấy tấm kia để nàng lo lắng mặt. Chương 796, còn tốt đuổi kịp chương 796, còn tốt đuổi kịp ngày khác quân gặp cướp, ta nguyện thế là địch, hộ quân không lo sự tình, sinh tử cũng đi theo nàng ở trong lòng mặc niệm lấy đã từng cho hắn câu thơ, trước mắt hình ảnh dần dần tiêu tán. Tâm thống khổ triệt để đem đan điền thống khổ chôn bụi. Vì cái gì mỗi lần đều là ta, vì cái gì mỗi lần đều là ta trong nội tâm nàng không cam lòng, vì cái gì nàng liền không thể là cái kia ngăn tại Từ Dã trước người nữ tử, vì cái gì luôn luôn nàng tại cần bảo hộ. Nàng không muốn cứ như vậy chết mất, cho dù chết cũng phải vì hắn, cũng muốn như cái hiệp nữ bình thường, dùng hết chút sức lực cuối cùng bảo vệ hắn chu toàn. Nàng cũng nghĩ làm một lần từ trên trời giáng xuống nữ hiệp, tại hắn nguy nan thời khắc đứng ra, cuối cùng kiệt lực đổ vào Từ Dã trong ngực. Đổ vào cái kia thế gian duy nhất cùng nàng không có bất kỳ cái gì liên quan, lại một mực yên lặng che chở lấy người của nàng trong ngực. Dù là chỉ có một khắc, nàng vậy cam tâm tình nguyện. Coi như liền như thế nào chết, nàng đều không cách nào lựa chọn. Lãnh Thanh Hàn đỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt độc oán như đao hung hăng đâm về cái kia chăm sóc đệ tử. Cả kinh hắn nhịn không được lùi lại một bước, trong lòng nổi lên không hiểu hàn ý Lãnh Thị bộ tộc. Ha ha ha, Lãnh Thị bộ tộc, nàng đỗng nhiên ngửa đầu cười to, tiếng cười thê lương, nghe được người dùng mình. Lãnh Thị bộ tộc, ta hung hắc a, không phải là muốn kim đan của ta sao? Không phải là muốn tế hiến ta sao? Lãnh Thanh Hàn bỗng nhiên dừng tiếng cười, ta Lãnh Thanh Hàn coi như tự bạo kim đan, hồn phi phách tán, cũng sẽ không như các ngươi nguyện. Nói đi, nàng ngửa mặt lên trời thét dài, thất khiếu trong nháy mắt tuôn ra máu tươi, như lệ quỷ giáng thế. Ai vô dụng? Một người đệ tử khác lắc đầu đi lên phía trước. Các tộc lao đã sớm ngờ tới ngươi sẽ có cử động này, lại há có thể như ngươi mong muốn. Hắn nhìn thoáng qua Lãnh Thanh Hàn, cuối cùng không đành lòng lại nhìn, đem đầu tạm biệt đi qua. Lãnh Thanh Hàn không chịu từ bỏ. Nàng sao có thể lấy tính mạng của mình, thành tựu bọn này mẫn diệt nhân tính xuất sinh? Bắt đầu kịch liệt dãy rủa và mẹo, nàng muốn để xiềng xích này càng thu càng chặt, một chút xíu đem chính mình cắt đứt, dốc thịt nát. Dù là bị hải cốt không còn, cũng ở đây không tiếc. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn xuyên thấu tầng tầng cấm chế, một bài khắp huyết bi ca vang vọng tiên cắt trên không. Ở đây tất cả mọi người đều động dung, nhao nhao quay đầu nhìn về mật thất chỗ. Lãnh sư muội, Từ Dã tâm giống như là bị hung hăng nắm lấy, cũng không còn cách nào chịu đựng. Linh lực tăng vọt, liều lĩnh phi thân phóng đi. Có thể vừa xông ra không bao xa, liền bị Lãnh Diễm vung ra một đạo tường băng ngăn cản trở về. Từ Dã tim như bị dao cắt, như một đầu phát điên hung thú, hai mắt xích hồng quát tầm lên, "Lãnh Diễm, ngươi như còn dám ngăn cản, ta Từ Dã lập xuống huyết thệ, nhất định phải đưa ngươi Lãnh Thị bộ tộc triệt để hủy diệt, chó gà không tha." "Không." Phàm là Bắc Hoang Tuyết Châu họ Lãnh người, bất luận già trẻ phụ nữ trẻ em, ta muốn hết thể chém tận giết tuyệt, để cho các ngươi Lãnh Thị từ đây trên thế gian xóa tên. Lãnh Diễm sắc mặt phát lạnh, trong mắt lóe lên một tia sắc ý, chỉ là kết đan, cũng xứng đàm luận hủy diệt ta Lãnh Thị. Đại trưởng lão xuất thủ. Từ Dã quay đầu nhìn về phía Mạnh Giật Trần, mang theo tiếng khóc nức nở. Hôm nay Lãnh sư muội nếu là chết, huynh đệ của ta ba cái mạng, đổi nàng Lãnh Thị bộ tộc cả nhà. Ai Mạnh Giật Trần thở dài một tiếng, biết chuyện hôm nay cũng không còn cách nào tốt. Cuồn phong đông nhiên nổi lên bốn phía, trong gió tuyết đầy trời, vô số ngân bạch trần ti tuôn ra. Lãnh Diễm, đây là ngươi tự tìm. Mạnh Giật Trần, đã ngươi dám ra tay, vậy liền đừng trách ta vô tình. Lãnh Diễm trong mắt sát ý tăng gọn, ta muốn giết tiểu tử kia, ta nhìn ngươi cản không ngăn đến bên dưới. Chỉ một thoáng, trên bầu trời nở đầy vô số óng ánh băng hoa. Băng hoa nhanh chóng xoay tròn, vô số sắc bén cánh hoa rụng xuống, như bay đầy trời đao giống như bao phủ lại một phương thiên địa. Bước này hóa thần cảnh phạm vi lớn thuật pháp phía dưới, Từ Dã nhược dám lại tiến lên trước một bước, tuyệt không còn sống khả năng. Có thể Từ Dã chỗ nào quản được những này? Lãnh Thanh Hàn kêu thảm còn tại bên thai quanh quẩn, trễ một bước nữa, Lãnh Thanh Hàn ba chữ này, sợ là liền muốn trở thành có một không hai. Giang giác. Một tiếng sấm rền vang lên, Từ Dã không để ý an nguy, dưới chân lôi quang lóe lên, lần nữa hướng phía mật thất phóng đi. Chết. Lãnh Diễm gầm thét một tiếng. Ngươi dám? Mạnh Giật Trần râu tóc đều dựng, vô số trần ti đột nhiên hóa thành một tấm kín không kẽ hở thiên võng. Tơ bạc như dao tại trong lưới không ngừng biến hóa vị trí, cản lại những cái kia chí mạng băng hoa cánh. Nhỏ vụn băng tinh, rải xuống đầy trời. Lãnh Diễm cười nhạo một tiếng, hư không một nắm. Một thanh tản ra hàn khí trường kiếm chống rông xuất hiện, thân kiếm linh quang đại tác. Nàng không nhìn Mạnh Giật Trần thiên võng, một trường gỗ ra, lại xuyên thấu thiên võng khe hở, trường kiếm trực chỉ Từ Dã đỉnh đầu. Từ Dã. Mạnh Giật Trần muốn rách cả mí mắt, nghiêm nghị buồn bã giống. Vô số trần ti điên tuôn ra, nhưng hiển nhiên phải chậm hơn một bước. Đinh. Tiếng va chạm giòn giã vang lên. Trường kiếm tựa hồ đâm tới một mặt bình chướng vô hình, cũng không còn cách nào tiến thêm mảy may. Cương đại khí lãng lấy kiếm nhọn nổ tung, đem trung quanh còn sót lại lầu các tung bay, một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Phía chân trời xa xôi, một bóng người xuất hiện. Hắn một tay nắm lấy chuôi kiếm, trong tay linh quang lấp lóe, tựa hồ đang cùng cái gì đấu sức. Còn tốt đuổi kịp Bách Lý Chiếu nhẹ nhàng thở ra. Sau đó đột nhiên vung lên trường kiếm, Lãnh Diễm trường kiếm trong nháy mắt bay rất ra ngoài, xuyên thấu tầng 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 mây, cắm vào xa xa trên tuyết phong. Bách Lý Chiếu, liền ngươi vậy? Lãnh Diễm vừa sợ vừa giận, không nghĩ tới liền hắn cũng tới. Bách Lý Chiếu vừa xài bước ra, hiện thân trong chiến trường, cùng Mạnh Giật Trần đứng sóng vai. Lãnh Diễm, đây có lẽ là ngươi đời này phạm phải sai lầm lớn nhất, chỉ bằng hai người các ngươi. Trong mắt nàng hiện lên một tia hàn mang. Tự nhiên không phải, nhưng muốn ngăn lại ngươi, đầy đủ. Bách Lý Chiếu vừa mới nói xong, thân ảnh lại biến mất, cùng Mạnh Giật Trần hình thành giáp công chi thế. Từ Dã quay đầu nhìn một cái, không kịp nói lời cảm tạ, lần nữa liền xông ra ngoài. Lãnh sư muội, nhất định phải chịu đựng. Từ Dã gào thét xuyên thấu cấm chế, rơi vào Lãnh Thanh Hàn trong hai. Lúc này Lãnh Thanh Hàn đã sớm bị xiềng xích dày vò đến không thành hình người. Sáu đầu xiềng xích thật sâu khảm vào huyết đủ, tứ chi cùng chỗ cổ làn da róc thịt đến máu thịt bé bét. Máu tươi thuận xiềng xích không ngừng nhỏ xuống, róc thành một vũng máu. Nàng ý thức đã mơ hồ, còn sót lại chi lực bản năng dãy rủa, xiềng xích càng thu càng chặt, kéo kẹt xương cốt âm thanh không ngừng vang lên. Đột nhiên, nàng đình chỉ dãy rủa, huyết mâu bên trong nổi lên một tia nghi hoặc. Nàng giống như nghe được thanh âm quen thuộc kia. Ý niệm này chỉ kéo dài một lát, Lãnh Thanh Hàn lần nữa lộ ra đau thương ý cười. Chiếu vào tấm kia tràn đầy máu tươi nước mắt trên khuôn mặt, thê mỹ tuyệt vọng. Nàng tự giễu muốn, nhất định là ảo giác, từ giã sao có thể xuất hiện ở đây. Xiên xích giam cấm nàng liền hô hấp đều là hy vọng xa vời, nàng há to miệng, muốn nói gì, chỉ có thể phát ra ôi ôi yếu ớt khí âm. Sư sư minh mơ hồ âm tiết từ yết hầu gạt ra, nhẹ như phiêu vũ, ngay cả mình đều nghe không được. Vâng. Sau một khắc, đinh hai nhức góc tiếng vang nổ tung. Chương 797, nhất niệm mà đọa vực sâu. Chương 797, nhất niệm mà đọa vực sâu. Từ giã quanh thân bao vây lấy long tượng hư ảnh cùng lôi điện chi lực, đập ầm ầm tại mật thất trên cấm chế. Cái kia tầng tầng cấm chế, tại hắn dốc hết toàn lực một kích bên dưới ầm vang vỡ vụn. Cả tòa mật thất bị triệt để oanh mở, vụn băng vẩy ra, bụi đất tràn ngập, từ giã từ trên trời giáng xuống. Lãnh Thanh Hàn biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, nguyên bản tan ra ánh mắt tập trung, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo từ trong bụi mù đi tới thân ảnh. Khi thấy rõ trong trận pháp, bị sáu đầu xiềng xích gắt gao giam cầm, máu me khắp người, đã không có nửa điểm nhân dạng Lãnh Thanh Hàn, từ giã dưới chân lảo đảo, suýt nữa ngã quỵ. Trong đầu hắn trống rỗng, tất cả phẫn nộ, lo lắng giờ phút này hóa thành vô tận đau lòng. Thanh âm khàn khàn vang lên, từng chữ nói ra, ta từ giã lấy mệnh phát thệ, nhất định phải lãnh thị trên dưới, một tên cũng không để lại. Lớn mặt cùng đồ, lại dám xông vào tộc ta cấm địa. Cái kia chăm sóc lãnh thị tử đệ lách mình ngăn lại, có thể lời còn chưa nói hết, từ giã trong mắt sát ý tăng gọn. Sau một khắc, vậy liền hóa thành huyết vụ đầy trời nổ tung. Ấm áp mưa máu tung tóe đầy từ giã toàn thân, hắn hoàn toàn không để ý, giống như điên vọt tới Lãnh Thanh Hàn trước người, cẩn thận từng ly từng tí nâng lên mặt của nàng. Gương mặt huyết lệ tung hành, đôi mắt nửa mở nửa khép, khí tức yếu ớt đến cơ hồ cảm giác không thấy. Sư muội đừng sợ, sư minh tới cứu ngươi. Từ giã run rẩy thanh âm, một đạo tinh tuyến từ khóe mắt trở xuống. Lãnh Thanh Hàn không cách nào đáp lại, chỉ là ngơ ngác nhìn xem tấm kia dính đầy vết máu mặt. Nàng không dám chớp mắt, thần trí sớm đã mơ hồ nàng, sợ sẽ chính mình nhắm mắt lại, hết thể lại hội khôi phục lại như lúc ban đầu. Nhìn xem gần như sắp muốn bị xiềng xích phân giải Lãnh Thanh Hàn, từ giã ngăn không được run rẩy. Muốn bài trừ xiềng xích, nhưng mà xiềng xích cùng nàng huyết đục sớm đã dính liền cùng một chỗ, căn bản không biết từ chỗ nào ra tay. Hắn nhất thời lại luôn cuống tay chân, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Đột nhiên, từ giã bỗng nhiên quay đầu, khóa chặt nút ở phía xa run lẩy bẩy một tên khác Lãnh thị tử đệ. Cái kia tử đệ bị trong mắt của hắn sát ý dọa đến hồn phi phách tán, không chút do dự, lập tức lấy tay giải phong cấm chế, lộn nhào thoát đi nơi đây. Hắn tận mắt chứng kiến đồng tộc dưới tay đối phương trong nháy mắt hóa thành huyết vụ, quá kinh khủng. Cấm chế giải trừ, xiềng xích biến mất, từ giã nhẹ nhàng tiếp được Lãnh Thanh Hàn. Nhìn xem trong ngực bộ này tàn phá không chịu nổi thân thể tàn phế, hắn động cũng không dám động, sợ không cẩn thận người trước mắt liền sẽ triệt để tiêu tán. Có thể lúc này Lãnh Thanh Hàn trong bụng cái kia buộc rút ra kim đan bản nguyên linh quang vẫn tồn tại như cũ. Từ giã thuật linh quang nhìn lại, như một cây vô hình dây lụa kéo dài đến dưới chân trong pháp trận. Trong lòng của hắn run lên, vừa rồi oanh mở mật thất nhưng không thấy Lãnh Ngưng Xương thân ảnh, giờ phút này trong nháy mắt minh bạch, cái này buộc linh quang một chỗ khác, tất nhiên kết nối với dung luyện kim đan Lãnh Ngưng Xương. Từ giã giơ tay chém xuống, lôi nhận trong nháy mắt chặt đứt đạo linh quang kia. Lãnh Thanh Hàn khẽ run lên, khí tức tựa hồ khôi phục một tia bình ổn. Hắn ôm Lãnh Thanh Hàn nhảy lên một cái, muốn rời khỏi nơi đây. Còn không đợi hắn tìm kiếm Lãnh Ngưng Xương tính sổ sách, phía dưới mật thất ầm vang nổ tung, một bóng người phóng lên tận trời. Dám phá hỏng chuyện tốt của ta, hôm nay các ngươi tất cả đều phải chết. Lãnh Ngưng Xương toàn thân bị một đoàn âm khí bao khỏa, quần quần ở giữa, mang theo lửa giận ngập trời thẳng hướng Từ Giã. Trong chốc lát, vô số đạo phi kiếm đâm ra, lít nha lít nhít ngăn trở đường đi của nàng. Lãnh Ngưng Xương không cam lòng giống to, đang muốn cưỡng ép đột phá, vừa quay đầu lại, đã thấy Lâm Nghệ cầm trong tay linh kiếm, chống đỡ tại hậu tâm của nàng. Các ngươi đều đáng chết, đều đáng chết. Lãnh Ngưng Xương điên cuồng gào thét. Ánh mắt đảo qua toàn trường, khi trông thấy cách đó không xa lặng lặng đứng lặng Lãnh Diễm, lập tức xông nàng quát tầm lên, còn không xuất thủ giết bọn hắn, ngươi đang chờ cái gì? Trong mắt nàng chỉ có thấy được Lãnh Diễm, lại không nhìn thấy Lãnh Diễm cách đó không xa, còn đứng lấy mặt khác hai bóng người. Nếu không có Lãnh Diễm ở đây kiềm chế, chỉ sợ nàng đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Nhìn xem bị Lâm Nghệ cùng Trang Bất Trắc khống chế Lãnh Ngưng Xương, Từ Giã trong ánh mắt không có một tia gợn sóng, như cùng ở tại nhìn một người chết. Tam đệ, người đem Lãnh sư muội sắp xếp cẩn thận, ta đến tự tay cắt mất đầu của nàng, cho sư muội bồi tội. Trang Bất Trắc mặt lộ vẻ khó xử, hướng hắn lắc đầu. Bây giờ Lãnh Diễm còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm, tuyệt không phải báo thủ thời cơ. Từ Giã. Nhưng vào lúc này, Bách Lý Chiếu thanh âm vang lên. Đi thôi, nàng thương thế trầm trọng nguy hiểm, cứu người quan trọng. Ta không. Từ Giã cắn răng cự tuyệt, trong mắt không cam lòng. Bọn hắn như vậy giết hại Lãnh sư muội, để nàng nhận hết tra tấn, có thể nào cứ tính như vậy? Mạnh Dật Trần lạnh giọng quát, đủ. Mang người, đi. Nhìn qua trong ngực khí tức yếu ớt Lãnh Thanh Hàn, lại nhìn một chút cách đó không xa băng lãnh Lãnh Diễm. Từ Giã minh bạch, chính là nữ nhân kia tồn tại, để hắn không thể không khôi phục tỉnh táo. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Từ Giã ôm Lãnh Thanh Hàn, từng bước một bước ra tiền các phế tích. Vô luận là Tam Đại Hóa Thần, Lục Đại Nguyên Anh, hay là Lâm Nghệ, Trang Bất Trác, cùng ở đây tất cả lãnh thị tử đệ, đều âm thầm thở dài một hơi. Chỉ vì vận mệnh của tất cả mọi người đi hướng, đều là hội bởi vì hắn nhất niệm mà rơi vào vực sâu. Từ Giã lấy ra viên kia chân tàng nhiều năm cựu chuyển sinh tử đan, cẩn thận từng ly từng tí uy nhập Lãnh Thanh Hàn trong miệng. Bàn tay chống đỡ tại nàng hậu tâm, liên tục không ngừng chuyển vận linh lực, ô dưỡng nàng tàn phá kinh mạch huyết đủ. Cứ như vậy ôm nàng, từng bước một đi ra lãnh thị tiên cát. Đồng nhiên, Lãnh Thanh Hàn khỏe miệng có chút giơ lên. Nàng vẫn như cũ vô lực mở mắt, trên lông mi còn dính lấy chưa khô vết máu. Nhưng dù cho như thế, vậy không khó coi ra cặp kia giữa lông mày khó mà che giấu vui sướng. Sư Minh Ân, không sao. Sư Minh có lời gì sau này hay nói. Sư Minh Tử Giã bất đắc dĩ lại đau lòng, vỗ nhẹ nhẹ lấy nàng phía sau lưng, ôn nhu nói, hảo hảo, ngươi nói đi. Sư Minh Tử Giã không cần phải nhiều lời nữa, ôm nàng tiếp tục tiến lên. Tiên các bên ngoài, hắn đạp vào chấn đạo, quay người đối mặt tàn phá lãnh thị tiên các, không nói một lời. Tất cả mọi người không biết hắn lại có gì dự định, đều là lặng lặng chờ đợi. Ước chừng nửa nén hương thời gian, Lãnh Thanh Hàn rốt cục từ từ mở mắt. Ánh mắt còn có chút tan rã, nhưng khi ánh mắt rơi vào Tử Giã trên mặt, trong nháy mắt trở nên thanh minh. Như cái tâm trí không quen tiểu nữ hải, nhìn thấy tâm di hoa hoa, hào quang liên tục. Tử Giã nên tiếp ánh mắt của nàng, mở miệng nói, lại nhìn một chút đi. Lãnh Thanh Hàn khó khăn quay đầu, ánh mắt đảo qua tòa kia gánh chịu nàng bình quang cùng khuất nhục chi địa. Trong mắt hào quang dần dần rút đi, hóa thành băng lãnh hàn mang. Tương lai không lâu, ta sẽ đích thân để Lãnh thị tông tộc trên thế gian biến mất. Nàng nhẹ giọng lẩm bẩm nói, ta muốn cùng sư huynh cùng một chỗ. Tử Giã trong mắt lóe lên một tia ôn nhu, khẽ gật đầu. Tốt. Chương 798, Kết Minh Bụ Mẹ Giảng. Chương 798, Kết Minh Bụ Mẹ Giảng. Lạnh thấu xương hàn phong cuốn lên đầy trời tuyết bay, đem Lãnh thị tiên các bao phủ tại một mảnh trắng xóa bên trong. Gió nước nở xuyên qua vách nát tường siêu, càng lộ vẻ thất bại. Ngày xưa giường cột chạm trổ lầu các bây giờ chỉ còn lại có vách nát tường siêu, cao ngất tháp lâu sập hơn phân nửa, lưu ly tinh thạch càng là nát một chỗ. Tòa này đã từng thanh danh hiển hách tu tiên thị tộc, bây giờ đã là mười không còn một, cảnh hoang tàn khắp nơi. Trận này đột ngột chiến đấu, bị liên lụy Lãnh thị tộc nhân vô số kể. Có người bưng bít lấy vết thương ngồi tại trong đống tuyết thở dốc, vậy có người trọng thương rên rỉ không chỉ. Trong phế tích, bóng người bội vàng, một phái bận rộn lại nặng nề cảnh tượng. Bận rộn trong đám người, năm bóng người lặng lặng đứng sừng sững, cùng chung quanh không hợp nhau. Lãnh Diễm cùng ba vị tộc lão, còn có Lãnh Ngưng Sương từng cái mặt trầm như vực sâu. Nhìn bọn hắn biến mất chân trời, ánh mắt phức tạp. Cuộc náo kịch này, không chỉ có không thể dung luyện Lãnh Thanh Hàn kim đan, ngược lại triệt để đắc tội hai đại tiên tông. Chuẩn xác mà nói, là đắc tội tương lai hai đại tiên tông. Sương Nhi, Lãnh Diễm thanh âm phá vỡ trầm mặc. Lúc trước bị đại tộc lão Lãnh Huyền để lại, một mực gần nhẫn lửa giận Lãnh Ngưng Sương, rốt cục tìm được cơ hội mở miệng. Nàng đột nhiên tiến lên một bước, chỉ vào Từ Giã biến mất phương hướng, nghiến răng nghiến lợi nói, "Lão tổ." Sương Nhi nghĩ mãi mà không rõ, ngươi vì sao muốn bỏ mặc bọn hắn rời đi? Chuyện hôm nay truyền đi, ta Lãnh thị mặt mũi mất hết, ngày sau còn như thế nào tại Bắc Châu lập tốt. Lãnh Ngưng Sương, đừng nói nữa. Lãnh Huyền thực sự nhìn không được, nghiêm nghị quát lớn. Ngươi chưa thấy qua trăm dặm chiếu, chẳng lẽ liền nói Đức Tông mạnh giật trần đều không biết được sao? Dám trước mặt mọi người chất vấn Lãnh tổ, nàng Lãnh Ngưng Sương hay là người thứ nhất? Hừ, ta chính là giận. Lãnh Ngưng Sương không sợ Lãnh Huyền trách cứ, cứng cổ phản bác. Đi đạo Đức Tông lúc bị người ta khi dễ, bây giờ đến chúng ta Bắc Châu địa giới, còn muốn bị bọn hắn làm nhục như vậy. Ta lần thứ nhất biết, ta Lãnh thị bộ tộc lại như vậy không chịu nổi. Ý miệng. Lãnh Huyền giận tím mặt, hung hăng trừng mắt nàng. Nếu không có Lãnh Diễm ở đây, hắn thật muốn giáo huấn một chút cái miệng này không che đậy tộc nữ. Hừ, ta liền muốn nói. Người Lãnh Huyền tức giận đến toàn thân phát run. Thôi. Lãnh Diễm khoát tay áo, ra hiệu Lãnh Huyền lui ra. Nàng ánh mắt chuyển hướng Lãnh Ngưng Sương, ngữ khí bình tĩnh hỏi, "Sương Nhi, ngươi biết vì sao ta Lãnh thị không tiếp tế hiến cùng ngươi đồng dạng thiên phú Lãnh Thanh Hàn, cũng muốn dốc hết tài nguyên giúp ngươi một người đang đỉnh?" Lãnh Ngưng Sương sững sốt một chút, lập tức thốt ra, "Đương nhiên là vì để cho ta hoàn mỹ hấp thu truyền thừa chi lực." Lãnh Diễm chậm rãi mở miệng, mang theo vài phần vẻ u sầu, "Tiên Thiên Băng Linh căn vốn là thuộc tu tiên giới khan hiếm dị linh căn. Ngươi cùng Lãnh Thanh Hàn năng đồng thời có được linh căn này, là Lãnh thị may mắn. Lấy các ngươi hai người thiên phú, chỉ cần làm từng bước tu luyện, tương lai thành tựu nguyên anh hậu kỳ, vốn là nước chảy thành sông sự tình." Có thể như thế vẫn chưa đủ, nàng dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia kiên định, "Ta tình nguyện từ bỏ một cái nguyên anh hậu kỳ, cũng muốn tập trung toàn tộc chi lực giúp ngươi bước vào hóa thần cảnh, thậm chí tiến thêm một bước. Vì chính là muốn ta Lãnh thị có thể chân chính sừng sững tại tu tiên giới chi đỉnh, lại không thụ thế gian bất kỳ thế lực nào cản trở. Cái gì kết đan, nguyên anh, thế gian này có thể xưng là cường giả cho tới bây giờ cũng chỉ có hóa thần. Người lao tổ kia càng cũng không tiếc bất cứ giá nào cản bọn họ lại, giúp ta hoàn thành kim đan dung luyện a." Lãnh Diễm đột nhiên khẽ cười một tiếng, "Ngăn không được. Cái kia Từ Giã, vì Lãnh Thanh Hàn thật dám bỏ rơi tính mệnh. Hắn nếu là chết, toàn bộ các ngươi đều muốn đi theo chôn cùng, trái lại cũng là như vậy." Nàng cắn răng, ghen tị nói, "Lãnh Thanh Hàn đến cùng cho hắn rót cái gì mê hồn dược, lại để hắn không tiếc đánh cược tính mệnh. Bất quá, loại này sắc lệnh váng đầu hạng người, sớm muộn sẽ chết tại trên bụng nữ nhân." Lãnh Ngưng Sương nói xong, vô ý thức nhìn về phía bên cạnh, cho là mình lời nói hội dẫn tới mấy vị trưởng bối phụ họa. Có thể ra hồ nàng dự kiến chính là, mấy người đều là sắc mặt nghiêm trọng, không một người đáp lại. "Sương Nhi." Lãnh Diễm lần nữa kêu lên tên của nàng, hình như có mấy phần mỏi mệt. "Lão tổ, ngài nói Trung Châu định bảo ngươi thì không nên đi." Lãnh Ngưng Sương đột nhiên ngẩng đầu, cơ hồ cho là mình nghe lầm, "Vì cái gì không đi?" "Lão tổ, ta thế nhưng là tiên tiên đạo linh căn a. Ta vốn là nên lập loè thế gian, làm cho tất cả mọi người đều biết Lãnh thị Lãnh Ngưng Sương uy danh, ngài vì sao muốn ngăn cả ta?" Nhìn xem nàng bộ này không phục bộ dáng, Lãnh Diễm than nhẹ một tiếng, âm thầm lắc đầu. Khi nàng hỏi ra lời, liền đại biểu tâm tính của nàng thật phải kém nhiều lắm. "Từ Giã bọn hắn sẽ không bỏ qua ngươi." Lãnh Diễm thẳng thắn đạo. "Ha ha, sẽ không bỏ qua ta." Lãnh Ngưng Sương cười nhạo một tiếng, trong mắt khinh thường. "Vậy thì thật là tốt. Hắn nhiều lần hỏng chuyện tốt của ta, ta vậy không có ý định để hắn còn sống rời đi Trung Châu. Ai ngươi ngươi không phải đối thủ của hắn." Lãnh Diễm vốn định nói cho nàng, vô luận là tâm tính, tính bền dẻo hay là thực lực, nàng đều kém xa Từ Giã. Có thể nàng cũng biết, cho dù nói, Lãnh Ngưng Sương cũng sẽ không tin tưởng, ngược lại sẽ cho rằng là tại trưởng chí khí người khác, diệt uy phong mình. Lãnh Ngưng Sương lập tức phản bác, lão tổ nói đùa. Năm đó hắn bất quá là mưu lợi thắng qua ta, bây giờ đã nhập kết đan, sao có thể giống nhau mà nói? Người không đi Trung Châu, có lẽ tu vi cảnh giới hội lạc hậu hơn người, có thể chí ít đợi ở bên cạnh ta, ta có thể bảo đảm ngươi không cần lo lắng cho tính mạng. Lãnh Diễm vẫn như cũ ý đồ thuyết phục. Lão tổ không cần nói. Lãnh Ngưng Sương đánh gãy nàng, thái độ kiên quyết, ý ta đã quyết, nhất định phải đi Trung Châu. Đến lúc đó, nguy hiểm đến tính mạng chính là bọn hắn mới đúng. Gặp nàng cố chấp như vậy, Lãnh Diễm liền không nói nữa, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía phong tuyết tràn ngập chân trời. Thu suy nghĩ lại năm đó, nếu như có thể làm lại, nàng không biết có còn hay không kiên định lựa chọn Lãnh Ngưng Sương. Rõ ràng cái kia gọi Lãnh Thanh Hàn tiểu nha đầu, trong lòng cứng cỏi cùng chơi liều, mới cùng lúc tuổi còn trẻ chính mình càng giống một chút. Lãnh Huyền nghe lệnh, Lãnh Diễm thanh âm trở nên nghiêm túc. Lãnh tổ có gì phân phó? Nghĩ ra tên của ta, hướng Bắc Châu các đại trèo lên bảng tông môn phát đi kết minh văn kiện. Liền nói ta tộc thánh nữ Lãnh Ngưng Sương, nguyện cùng chư vị thiên tiêu đồng tiến chung lui, chung chúc Bắc Châu vinh quang. Lãnh Huyền nghe vậy, chần chờ một lát, nhỏ giọng nói, hồi bẩm Lãnh tổ, lúc trước đã phái Lãnh Viêm mang theo tín vật tiến về các tông chỉ là chưa chuyển về tin tức Lãnh Viêm. Lãnh Diễm lông mày nhíu lại, hắn không đủ tư cách, việc này nhất định phải do ngươi tự mình tiến về. Không chỉ là Hàn Thạch Vực, phàm là Bắc Châu đăng bảng đệ tử đều muốn bái phòng đến. Lãnh Huyền nổi lên đắng chát, cũng không dám phản bác, chỉ có thể vẻ mặt đau khổ đáp ứng. Lúc trước nàng bế quan, các đại tiên tông nhao nhao phái người tới cửa lấy lòng. Khi đó ỷ vào Lãnh Thanh Hàn đạo thiên linh căn, thực lực cùng giai độc chiếm vị trí đầu, đối đầu môn người lãnh đạm đối đãi. Sao liệu thế sự vô thường, bụ mẹ rằng này, cuối cùng vẫn là đập vào trên người mình. Bây giờ Lãnh thị tiên các tông tộc phát sinh những sự tình này, sợ là không ra mấy ngày liền sẽ truyền khắp Bắc Châu các phương. Nghĩ đến những thứ này, Lãnh Huyền liền cảm giác trên mặt nóng lên. Chương 799, ích kỷ cặn bã nam. Chương 799, ích kỷ cặn bã nam. Đại trưởng lão, sư muội nàng thương thế đến cùng như thế nào? Mạnh Dật Trần thu tay lại, vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu. Có cựu chuyển sinh tử đan, thân thể tổn thương tự nhiên không ngại, chỉ bất quá từ giã tâm trong nháy mắt nâng lên cổ họng. Bất quá cái gì? Mạnh Dật Trần mắt nhìn lặng lặng nằm Lãnh Thanh Hàn, vừa muốn cho từ giã chuyên âm, liền nghe Lãnh Thanh Hàn nhẹ giọng mở miệng, đại trưởng lão nhưng rằng không sao, có thể nhặt về một cái mạng, đã là vận hạnh. Thanh Hàn thân thẹn với tông môn vun trồng, đây hết thảy đều là ta gieo gió gặt bão, bất kỳ kết quả gì ta đều có thể tiếp nhận, coi như là đối Thanh Hàn trừng phạt. Ai ngươi đứa nhỏ này? Mạnh Dật Trần than nhẹ một tiếng, không còn giấu giếm. Kim đan bản nguyên bị rút lấy gần một nửa, mặc dù có đan dược treo, vậy đã tạo thành không thể nghịch tổn thương, tàn khuyết không đầy đủ. Cho dù ngày sau theo tu luyện dần dần vững chắc, vậy cũng chỉ là tàn đan. Miễn cưỡng làm tu sĩ kết đan còn có thể, đã vô pháp tiến hơn một bước. Không có khả năng. Từ Giã bỗng nhiên đứng người lên. Tam đệ kim đan phá thoái, vẫn như cũ có thể phá kén chủ sinh, Lãnh sư muội chỉ là kim đan không trọn vẹn, cũng không phải triệt để bị hủy, như thế nào không cách nào phục hồi như cũ. Một câu nói kia, đem mọi người ánh mắt đều kéo đến Trang Bất Trắc trên thân. Trang Bất Trắc bị nhìn thấy toàn thân không được tự nhiên, vội vàng khoát tay áo, vẻ mặt đau khổ nói, ta đó là ta vậy. Cụ thể là chuyện gì xảy ra chính ta đều không rõ, tiên duyên thời cơ vốn là huyền diệu khó giải thích, không phải là người người như phải. Mạnh Dật Trần mở miệng giải thích. Trang Bất Trắc bực này chuyện lạ, từ xưa đến nay đầu như nhau, trong đó huyền diệu ai cũng đạo không rõ, không cưỡng cầu được. Đám người lâm vào trầm mặc, bầu không khí nặng nề. Bách Lý Chiếu đông nhiên mở miệng, không bằng ta trước đem nàng mang đến Thiên Nguyên Kiếm Tông. Năm đó vì bang Trang Bất Trắc, ngược lại là tìm được một chút tư cố kim đan cổ tịch, có lẽ tông ta Mạc trưởng lão có biện pháp, hay là trả lời Đức Tông đi. Tô trưởng lão tu luyện linh tu tâm kinh có thể điều động giữa thiên địa tự nhiên chữa trị chi lực, đối loại này bản nguyên tổn thương có lẽ có trợ giúp. Còn nữa, Tô trưởng lão cùng Lãnh Thanh Hàn lại là sư đồ, đối với nàng hiểu rõ hơn chút. Bách Lý Chiếu nhẹ gật đầu, đạo Đức Tông dù sao cũng là Lãnh Thanh Hàn tông môn. Ngược lại là Từ Giã, mặc dù thành công cứu trở về người, nhưng trong lòng từ đầu đến cuối không cách nào tiêu tan. Liên hai vị hóa thần đều thúc thủ vô sách, hắn một cái kết đan, lại có thể có biện pháp nào? Cảm nhận được Từ Giã quanh thân cảm xúc xa xút, Lãnh Thanh Hàn mỉm cười an ủi, sư minh không cần là Thanh Hàn khổ sở. Kết đan cảnh tu sĩ vẫn như cũ đã mấy trăm năm tuổi thọ, đầy đủ ta nhìn khắp thế gian này phong cảnh. Lấy sư minh thiên tư, sợ là không cần dùng lâu như vậy tất có thể có 102 tu tiên giới, trở thành người người kính ngưỡng đại kiếm tiên. Thanh Hàn năng tận mắt chứng kiến đây hết thảy, đã là đời này không tiếc. Nhìn xem nàng miễn cưỡng vui cười bộ dáng, Từ Giã trong lòng càng không phải là tư vị, cũng không biết nên như thế nào đáp lại. Hắn vô ý thức đem thần thức chui vào thức hải, muốn nhìn một chút thần nữ Tư Đồ Yên cùng Thiên Hà Đồng Thánh phải chăng có chữa trị không trọn vẹn kim đan biện pháp. Trong thức hải, vẫn như cũng là hai bóng người ngồi xếp bằng, đều chiếm độ vật. Mới vừa xuất hiện, Thiên Hà Đồng Thánh lập tức nhãn tỉnh sáng lên, vây quanh. Tiểu tử ngươi lại đánh nhau. Hắn trên dưới đánh giá Từ Giã thần thức thể, mang theo vài phần trêu chọc. Đồng Thánh tiền bối làm sao mà biết được? Từ Giã hơi nghi hoặc một chút, theo lý thuyết hắn không tận lực giải phong thức hải cùng ngoại giới liên hệ, hai người là không nhìn thấy tình huống bên ngoài. Người cái kia bạn đạo ghi chép đều sóng lớn ngập trời, không phải đánh nhau còn có thể là cái gì? Thiên Hà Đồng Thánh liếc mắt. Nha gặp Từ Giã vẻ mặt nghiêm túc, vô tâm giải thích, hắn lại truy vấn, làm sao, làm vua? Để cho người ta đánh không nhẹ. Từ Giã trầm mặc. Có phải hay không lại cùng Nguyên Anh cảnh đánh nhau? Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, đừng lao nghĩ đến khiêu chiến bậc cấp, ngươi có thể mệnh cứng rắn một lần, không có khả năng nhiều lần đều cứng rắn. Lại nói ngươi nếu là có chuyện bất chắc, hai ta làm sao bây giờ? Thiên Hà Đồng Thánh chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói. Từ Giã trầm mặc như trước, sau một lúc lâu mới ngẩng đầu hỏi, "Đồng Thánh tiền bối, nhưng có biết chữa trị không trọn vẹn kim đan phương pháp?" "Thảo." Thiên Hà Đồng Thánh bụt nhảy dựng lên, trừng mắt mắt to. "Ngươi kim đan để cho người ta làm nát. Song song song, ngươi cái bại hoại đồ chơi, lần này có thể triệt để xong. Chưa hoàn chỉnh kim đan, ngươi làm sao kết anh? Ngươi kết không được anh, hai ta làm sao ra ngoài? Không phải ta, là Tần Sương Ly sư muội." Từ Giã sợ hắn che giấu, đem sự tình ăn đến tiểu sư muội trên thân. Kim đan của nàng bị người rút lấy bản nguyên, biến thành tán đan, ta là vì cứu nàng, mới không được đã xuất tay. "A." Thiên Hà Đồng Thánh trong nháy mắt cứng tại nguyên địa, nhất thời cả kinh nói không ra lời. Qua thật lâu, hắn mới run rẩy thanh âm nói, "Ngươi nói ai?" "Tần Sương Ly." "Kim đan của nàng vậy mà thành tàn đan." "Đồng Thánh tiền bối." Từ Giã trong lòng nghĩ cười, cũng chỉ có thể cố nén, yên lặng gật đầu. "Sao lại thế, tại sao có thể như vậy?" Thiên Hà Đồng Thánh tự lẩm bẩm. "Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, có hay không biện pháp trợ Tần sư muội khôi phục? Nàng như thế nào trêu chọc đến Nguyên Anh tu sĩ?" Thiên Hà Đồng Thánh không có trả lời, nói, đột nhiên quay đầu, đối với Từ Giã trợn mắt nhìn, "Ngươi là thế nào làm sư minh? Vì sao không coi trọng nàng, để nàng rơi vào tình cảnh như vậy? Ngươi hay là nàng Đồng Thánh ra đâu, ngươi làm sao mặc kệ?" Từ Giã phản bác, xảy ra chuyện không nghĩ biện pháp giải quyết, đổ trước oán trách lên ta. "Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?" Thiên Hà Đồng Thánh bị đối đến á khẩu không trả lời được, gấp đến độ tại nguyên chỗ xoay quanh. "Ta tu võ đạo, căn bản không có ngưng luyện qua kim đan, nào biết được làm sao chữa trị tàn đan a. Ai mỗi lần đều không trông cậy được vào, lúc trước còn suýt nữa đem ta liên lụy. Câu này câu tiền bối, làm cho ta bị khuất." Từ Giã thở dài, quay đầu nhìn về trên đài sen ngủ say Tư Đồ Yên. "Ta đi hỏi một chút Tư Đồ tiền bối đi, có lẽ nàng có biện pháp việc quan hệ lao Tần gia đình tự." Thiên Hà Đồng Thánh khó được cung kính đi theo Từ Giã sau lưng, cùng nhau đi vào Tư Đồ Yên bên cạnh. "Tư Đồ tiền bối." Từ Giã đối với trên đài sen thân ảnh nhẹ giọng kêu gọi. Thần nữ quanh thân nhàn nhạt âm sát chi khí lưu chuyển, cũng không có bất kỳ đáp lại. Hắn lại xích lại gần chút, nhỏ giọng kêu lên, "Tiền bối." Tư Đồ Yên vẫn như cũ tính toán, hai mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích tí nào. Từ Giã nghi hoặc, quay đầu nhìn về phía Thiên Hà Đồng Thánh. "Ai nhắc tới cũng kỳ ngươi." Hắn thở dài, nàng vốn là âm khí ngưng tụ mà thành, có thể duy trì như vậy hình thái đã là không dễ. "Ngươi còn ba phen mấy bận hướng nàng đòi lấy, đối với nàng tiêu hao không thể bảo là không lớn." Từ Giã có chút chột dạ, chẳng lẽ lại hai người sự tình hắn đều đã biết được? Song tu bất quá hai lần mà thôi, nào giống hắn nói khoa trương như vậy. Ngươi không cần chuyện gì đều hướng trên người của ta đẩy." Chương 800, tên quá giống chương 800, tên quá giống Thiên Hà Đồng Thánh liếc mắt, tức giận nói, "Ngươi có biết mỗi lần để nàng xuất thủ, sau đó nàng đều hội ngủ say rất lâu. Ở chỗ này bản nguyên âm khí cơ hồ rất khó khôi phục." Từ Giã mới chợt hiểu ra, có thể ra tay đại giới, nàng nhưng lại chưa bao giờ đối với mình nhắc qua. Một cô manh liệt cảm giác cái náy xông lên đầu. Từ Giã cảm giác mình như cái cha nam có cần lúc tới tìm, sau đó nhưng xưa nay không bận tâm cảm thụ của nàng. "Là ta cân nhắc không chu toàn, chúng ta hay là không nên quấy rầy Tư Đồ tiền bối." Từ Giã mặt lộ ấy náy, nhẹ nhàng lui lại một bước. "Đừng a." Nghe chút hắn muốn đi, Thiên Hà Đồng Thánh lập tức gấp. 800 năm không đến một lần, cái này thật vất vả tới một lần, xác nhận không ngại. "Đồng Thánh tiền bối, không nghĩ tới ngươi càng như thế ích kỷ. Vì mình hậu bối, hoàn toàn không để ý người khác cảm thụ." "Ai ngươi?" Thiên Hà Đồng Thánh bị đối đến nghẹn lời, đang muốn giải thích, một âm thanh êm ái đột nhiên vang lên. "Từ Giã." Thanh âm kia như hoa lan trong cốc vắng, ôn nhu đến có thể hòa tan băng tuyết. Nếu không có biết được thân phận nàng, ai có thể nghĩ tới cái này đúng là năm đó quấy phong vân ma đạo khôi thủ. "Tiền bối, ngươi tỉnh rồi." Từ Giã kinh hỉ quay người, vội vàng bước nhanh ngồi xổm ở đài sen trước người. Hắn thân thể hơi nghiêng về phía trước, tựa như sợ nàng ngẩng đầu đều sẽ mệt đến. "Cảm giác như thế nào, có gì cần vãn bối chi bằng mở miệng." Thần nữ hai con ngươi khẽ run, chậm rãi mở ra, lập tức cười nói, "Không sao, nghe được các ngươi đối thoại liền tỉnh. Kim đan không chọn vẹn sự tình, ta cũng chưa từng đọc lướt qua, bất quá nghĩ đến thế gian chi đại, nhất định có cổ tịch bí pháp ghi chép tu bổ chi thuật. Ngươi cũng đừng quá nóng nội, luôn sẽ có biện pháp." Từ Giã nghe vậy, thần sắc có chút thất lạc, nhưng hắn hay là dáng chống đỡ lấy ý cười, gật đầu nói, "Tốt tiền bối, ta đã biết. Chỉ là đáng thương ta cái kia lãnh sư muội, rõ ràng thiên phú chắc tuyệt, lại nguyên nhân quan trọng này bỏ lỡ ngày diễn bảng, thực sự thật là đáng tiếc ân." "Lãnh sư muội?" Thiên Hà Đồng Thánh trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, "Ngươi nói chính là Lãnh Thanh Hàn nha đầu kia?" "Ân, chính là nàng." "Thảo." Thiên Hà Đồng Thánh lập tức nổi trận lôi đình, chỉ vào Từ Giã cái mũi gầm thét, "Ngươi vừa không phải nói thụ thương chính là Tần Sương Ly sao? Tại sao lại biến thành Lãnh Thanh Hàn?" "Lại quên vấn đề này." Từ Giã vội vàng khoát tay giải thích, "Nhất thời nói sai, nhất thời nói sai. Hai người đều là sư muội của ta, một cái lạnh một cái xương, danh tự lại giống như vậy, khó tránh khỏi có mơ hồ thời điểm. Từ Giã cái tên vương bắt đả ngươi, ngươi chính là cố ý." Thiên Hà Đồng Thánh tức giận đến hỉ mũi trừng mắt. "Ngươi nhìn ngươi, gấp cái gì? Lớn như vậy số tuổi còn như vậy xúc động, còn thể thống gì? Còn thể thống gì đúng không? Nhìn ta không nện chết ngươi." Thiên Hà Đồng Thánh bạo khiêu mà lên, liền phanh một tiếng, cả người lần nữa khảm vào giới bích bên trong. Để tiên bối chê cười. Tư Đồ Yên không để ý đến, như có điều suy nghĩ. Chỉ chốc lát, nàng một chỉ điểm hướng chính mình mi tâm, một đạo tinh thuần màu lam nhạt nguyên lực từ trong cơ thể nàng rút ra, lơ lửng tại đầu ngón tay. "Có lẽ này nguyên lực có thể giúp ngươi sư muội kia chữa trị kim đan." Tư Đồ Yên nhẹ nhàng nói ra. "Tiền bối tuyệt đối không thể lại hao phí bản nguyên. Từ Giã vội vàng ngăn cản ngài trước đó vì giúp ta đã tiêu hao quá nhiều, ta không có khả năng lại để cho." Không đợi hắn nói xong, Tư Đồ Yên liền đưa tay đem hắn đánh gãy. "Ngươi nói Lãnh Thanh Hàn, Nhưng mà năm đó Lãnh Thị muốn từ Đạo Đức Tông cưỡng ép mang đi nha đầu kia. Từ Giã trong lòng hơi động, ẩn ẩn cảm giác được có một đầu bị lãng quên manh mối ngay tại sâu chuối, nhất thời lại tìm không đến đầu nguồn. Chính là nàng. Người nhớ kỹ thuật tiện. Tư Đồ Yên khẽ bước cằm. Năm đó ta trấn áp đóng băng xương lúc, từng hấp thu nàng một bộ phận Lãnh Thị tổ nguyên chi lực. Hai người bọn họ nếu là đồng tộc, huyết mạch đồng nguyên, này nguyên lực có lẽ có thể giúp nàng chữa trị kim đan bản nguyên. Giờ khắc này, Từ Giã thể hồ có đỉnh, đúng a? Năm đó Tư Đồ Yên sát thực hấp thu qua đóng băng xương truyền thừa chi lực. Mà truyền thừa này chi lực nguồn gốc từ Lãnh Thị tiên tổ, cùng Lãnh Thanh Hàn đồng xuất nhất mạch, bất chính có thể phù hợp nàng tàn đan sao? Có thể nghĩ lại nghĩ đến Thiên Hà Đồng Thánh nói lời, Từ Giã vui sướng lại cấp tốc rút đi, lông mày lần nữa nhăn lại, tiền bối đã giúp ta đủ nhiều lần này có thể thành công hay không còn cũng còn chưa biết, ta không có khả năng lại liên lụy tiền bối. Tư Đồ Yên ý vị thâm trường cười một tiếng, ngươi cùng ta ở giữa, còn cần như vậy khách sáo sao? Tựa hồ lại cảm thấy lời này có chút mờ, nàng đội vàng bù nói muốn hồ, lúc trước âm khí ta đã luyện hóa, còn lại nguyên lực lưu tại thể nội vậy không đại dụng. Nàng cùng là Lãnh Thị tộc nhân, có lẽ có thể thử một lần. Thật không ngại. Từ Giã vẫn là có chút không yên lòng. Gặp Tư Đồ Yên lần nữa khẳng định, trong lòng của hắn lại cháy lên hy vọng, kích động nói, thật là như thế nào đem nguyên lực độ cho Lãnh sư muội, xin tiền bối chỉ rõ. Đơn giản, chỉ cần lần nữa phụ thân dẫn nguyên lực dung nhập nàng tàn đan bên trong liền có thể. Bên ngoài trong sân gốc, đám người gặp Từ Giã nhắm mắt lại, tựa hồ lâm vào trầm tư, cho là hắn còn đang vì Lãnh Thanh Hàn kim đan sự tình khổ sở, nhất thời không ai tiến lên quấy rầy. Bách Lý Chiếu ánh mắt rơi vào cách đó không xa Đỏ Luyện cùng Đường Hâm trên thân. Hắn cái này ý vị thâm trường một chút, thấy hai người hãi hùng kết bĩa, thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Mạnh Giật Trần, cười hỏi, Mạnh trưởng lão, lúc trước Từ Giã nói hắn hai vị này hảo hữu muốn bức bỏ ma nem chính, ngươi có ý nghĩ gì? Mạnh Giật Trần nuốt nuốt trong râu, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, nếu là những tông môn khác thu nhận ma đạo, ngược lại là phiền phức sự tình. Bất quá chúng ta hai tông cũng không cần thiết có lo lắng này. Đông Châu những nơi khác bọn hắn không còn được, nhưng nếu là Vân Trạch Bực cùng Tinh Lan Bực có tông môn dám thu nhận ma đạo tu sĩ, vậy thì phải xem bọn hắn hai đại tiên tông phải chăng gật đầu. Thật là như vậy. Bách Lý Chiếu nhẹ gật đầu, thuận hắn lại nói đạo, vậy bọn hắn hai người thuộc về không biết Mạnh trưởng lão có thể có dự định. Bách Lý trưởng môn yên tâm, ta Đạo Đức Tông nhiều hai cái khách khanh trưởng lão hay là nuôi nổi. Bách Lý Chiếu im lặng đến cực điểm. Lão giả này ra tay ngược lại là đủ hắc. Thì ra ngay từ đầu liền không có nghĩ đến phân ta kiếm tông một cái. Có thể mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, vẫn như cũ vừa cười vừa nói, cũng không phải nuôi không nuôi nổi vấn đề. Ta suy tư liên tục, cảm thấy hay là kiếm tông nhận lấy bọn hắn càng thêm phù hợp. Bách Lý Chiếu, ngươi có ý tứ gì? Mạnh Dật Trần sầm mặt lại. Mạnh trưởng lão đừng nóng nổi, nghe ta nói hết lời. Hai người bọn họ là ma đạo thân phận, cho dù vứt bỏ ma nem chính, cũng khó tránh khỏi gặp người khác chỉ trích. Ngươi nói Đức Tông lấy Đạo Đức là lập tông chi bản, việc này nếu là truyền ra, sợ là có hại Đạo Đức Tông danh dự, đối tông môn thanh danh bất lợi. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, ta kiếm tông thì lại khác, môn hạ phần lớn là tính tình thoải mái hạng người, đối xuất thân cũng không coi trọng. Việc này liền do ta kiếm tông dốc hết sức gánh chi, sẽ không ảnh hưởng các ngươi Đạo Đức Tông thanh danh. Còn nữa chúng ta hai tông vốn là đồng khí liên chi, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Chương 801, lấy giỏ trúc mà múc nước. Chương 801, lấy giỏ trúc mà múc nước. Ha ha, Bách Lý lao đệ có thể có tâm này, lao phu rất là vui mừng. Nghe vậy, Bách Lý Chiếu mừng rỡ không thôi. Nào có thể đoán được một giây sau, một cái bất quá vào đầu rội xuống, để hắn dáng tươi cười cứng ở trên mặt. Bất quá, hảo ý tâm lĩnh. Mạnh Giật Trần lời nói xoay chuyển, nguyên nhân chính là tông ta lấy đạo đức lập tông, càng phải đem bọn hắn thu nhập Đạo Đức Tông. Chính có thể đạo đức cảm hóa ma tính, dẫn đạo bọn hắn đi đến chính đồ. Nếu là thành công, cũng có thể là thế gian tiên tông làm bỏ ác theo thiện tấm gương, há không càng có ý định hơn nghĩa? Không không không, Mạnh trưởng lão lời ấy sai rồi. Bách Lý Chiếu lắc đầu phủ định. Cảm hóa ma tính quá mức dài dằng dặc, ít thì mấy chục năm, nhiều thì trên trăm năm, biến số quá nhiều. Đạo Đức Tông chính là chính đạo danh môn làm gương mẫu, hay là tông môn danh dự hơi trọng yếu hơn. Mạnh Giật Trần một bước cũng không nhường, dẫn dắt ma đạo vứt bỏ tà về chính là lợi tại thiên thu đại sự, lại lâu cũng đáng được. Ta Đạo Đức Tông nên gánh chịu phần trách nhiệm này. Ngươi nói Đức Tông đã có 8 đại nguyên anh trưởng lão tọa trấn, nội tình thâm hậu. Ta kiếm tông bây giờ bất quá 5 vị nguyên anh trưởng lão, hai người này đến ta kiếm tông mới càng hợp lý. Không phải vậy. Mạnh Giật Trần vậy đi theo lắc đầu. Ta xem đoàn trưởng môn đã nửa chân đạp đến nhập hóa thần cảnh, không bao lâu liền có thể đột phá. Đến lúc đó Thiên Nguyên kiếm tông chắc chắn uy trấn Đông Châu. Trái lại tông ta, tuy có 8 vị trưởng lão, nhưng lại không một người đạp đến nguyên anh đỉnh phong, chỉ có thể dựa vào nhân số miễn cưỡng đền bù chiến lược thiếu khuyết mà thôi. Bách Lý Chiếu trừng trong mắt, Đạo Đức Tông chiến lược không đủ. Mạnh trưởng lão ngươi sợ là quên trong tông còn có một vị có thể so với hóa thần thánh thú hộ pháp đi. Nó cũng không phải người, không có khả năng giữ lời. Mạnh Giật Trần hời hợt nói. Ngươi lúc trước nói thế nhưng là chiến lược. A, khả năng này là lão phu sơ sót. Lão Mạnh, làm người cũng không thể quá tham lam. Bách Lý Chiếu rốt cục nhịn không được, mang theo vài phần nộ khí. Ngươi có phải hay không quên là ai năm đó đồng ý đem trang không chấp nhận làm con thừa tự cho các ngươi Thiên Nguyên kiếm tông. Khu cụ Bách Lý Chiếu nộ khí trong nháy mắt tiêu tán, thay đổi một bộ thần tình lúng túng. Thôi thôi, nhiều lời vô ích, vẫn là hỏi một chút Từ Giã đi, có lẽ hắn sớm có an bài. Đồng ý đem trang không chấp nhận làm con thừa tự cho kiếm tông, đã là nhân tình to lớn, Bách Lý Chiếu không còn dám được một tấc lại muốn tiến một thước. Hắn đánh lấy chính mình tính toán nhỏ nhặt, lấy Từ Giã bản tính, tuyệt sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Kết quả xấu nhất, vậy đơn giản là như bây giờ. Đúng vào lúc này, Từ Giã mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên, lúc trước bao phủ vẻ u sầu quét sạch sành xanh. Đại ca, đại trưởng lão cùng Bách Lý trưởng môn ngay tại tranh người, ngươi nhưng phải xử lý sự việc công bằng, miễn cho cái này hai lao đăng ngày sau cho ngươi mặc giày nhỏ. Vừa mở mắt, Trang Không Chắc truyền âm liền tiến vào lốt hai. Tranh người. Từ Dã nhất thời không có kịp phản ứng, nghi ngờ nhìn về phía đám người. Chỉ thấy Lâm Nghệ nín cười, một bên Đoạn Mộ Bạch cũng là một mặt không có hảo ý. Đúng rồi Từ Dã, ngươi lúc trước đề cập xích luyện cùng Đường Hâm muốn đưa về chính đạo, không biết ngươi đối với cái này có thể có cụ thể dự định. Bách Lý Chiếu dẫn đầu đặt câu hỏi. Từ Dã thuận nhìn lại, hai người chính tựa ở trên vách đá, có vẻ hơi xấu hổ. Nguyên lai là tính toán lên xích luyện cùng Đường Hâm thuộc về. Hai người này thực lực bất phàm, lấy phong cách hành sự của bọn hắn, có chút không ra gì sự tình, đều có thể giao cho bọn hắn tới làm. Chỉ cần quản được ở, dùng đến tốt, hoàn toàn chính xác được cho một sự giúp đỡ lớn. Có thể sau đó liền để Từ Dã gặp khó khăn, hắn ngược lại là muốn xử lý sự việc công bằng, một tông một cái. Thế nhưng đến bọn hắn nguyện ý mới được a. Lấy thiểm cầu Đường Hâm tính tình, chắc hẳn sẽ không đồng ý tách ra. Chính mình có thực hiện chủ, chẳng đem nổi bãi ra, để bọn hắn tự làm quyết định thuộc về. Từ Dã hạ quyết tâm, cất cao giọng nói, "Đỏ Tiên Tử, Đường Minh, có thể tới một lần." Hai người nghe vậy, bước nhanh đi tới, yên lặng đứng ở Từ Dã sau lưng. Cho dù là bọn hắn bực này kiệt ngạo bất tuần người, trực diện hai vị chính đạo tiên tông đại năng, vẫn như cũ có vẻ hơi co quắp. "Đỏ Tiên Tử, liên quan tới các ngươi đưa về chính đạo sự tình, ta đã hướng Mạnh trưởng lão cùng Bách Lý trưởng môn tiết lộ qua. Chỉ cần hai vị thu liễm ma đạo tập tính, tuân thủ tông môn quy củ, hai đại tiên tông đều là nguyện vì các ngươi cung cấp chỗ dung thân. Không biết trong lòng các ngươi ra sao lựa chọn? Ta là vô danh tự sao?" Đường Hâm bất mãn nhíu mày. Từ Dã quyền khi không nghe thấy, vốn chính là cái phụ thuộc phẩm có cái gì tốt sách. Xích Luyện hít sâu một hơi, ánh mắt nhanh chóng đảo qua Mạnh Dật Trần cùng Bách Lý Chiếu, cuối cùng dừng lại tại Bách Lý Chiếu trên thân. Mạnh Dật Trần năm đó thế nhưng là tự tay tống táng nàng hảo tỷ bội bạch tỷ, cho dù khi đó lập trường khác biệt, vẫn như trước để nàng khó mà tiêu tan. Ta nguyện nhập Thiên Nguyên Kiếm Tông hiệu lực, khẩn cầu hai vị trưởng môn nhiều hơn chỉ giáo. Xích Luyện không mình hành lễ. Bách Lý Chiếu trong lòng mừng rỡ, trên mặt vẫn như cũ bất động thanh sắc. Người thân là ma đạo tu sĩ, vốn là chính đạo tiên môn chỗ không dung. Bản tọa không tin người bên ngoài, lại tin kiếm tử Từ Dã ánh mắt. Đã ngươi nguyện bức bỏ tà về chính, kiếm tông liền có thể vì ngươi cung cấp che chở. Mong rằng ngươi có thể tuân thủ nghiêm ngặt kiếm tông quy củ, ghi nhớ thân phận của mình, chớ có lại đi ma đạo sự tình. Xích Luyện tự nhiên ghi nhớ, tuyệt không làm trái trưởng môn dạy bảo. Xích Luyện ngữ khí cung kính, lần nữa không người. Vốn cho rằng việc này sẽ không như thế dễ dàng, không nghĩ tới hai đại tiên tông đối bọn hắn cũng không bài xích. Chỉ cần có tầng này hộ thân phụ, chỉ cần không làm ra nghiên cứu sự tình, ngày sau hành tẩu rốt cuộc không cần che lấp khí tức cùng công pháp. Thật tình không biết, việc này công lao lớn nhất tuyệt không phải Từ Dã, mà là hai người lúc trước một trận chiến biểu hiện, dám vì Từ Dã đối Lãnh Thị xuất thủ, Lãnh Diễm xuất hiện, hai người cũng không trước tiên bỏ chạy, dám liều dám đánh cũng dám chết. Không phải vậy, một cái ma đạo đại tu muốn đi vào chính đạo tiên tông, sao lại dễ dàng như vậy? Xích Luyện kết cục kết thúc, Mạnh Dật Trần nhìn về phía một bên Đường Hâm, ngươi cũng giống vậy, nhập ta đạo đức tông sau cần cẩn thủ tông quy, mỗi ngày đọc đạo đức chân kinh tẩy đi trên người ma tính. Ta xem ngươi sở tu công pháp quá bá đạo, uy lực không tầm thường, lại dễ dàng phản vệ tự thân. Nhập tông sau lão phu không biết cưỡng ép hạn chế ngươi, nhưng làm việc không thể lại như lúc trước như vậy không kiêng nể gì cả, cần lấy nhân tâm ước thuốc sát ý. Đại trưởng lão đang nói ta. Đường Hâm một mặt mở miệng chỉ mình. Đương nhiên, ngoại trừ ngươi còn có thể là ai? Lão ta khi nào nói qua muốn nhập đạo đức tông? Ân. Mạnh Dật Trần kinh ngạc, sắc mặt khó coi hỏi, chẳng lẽ lại ngươi cũng muốn đi kiếm tông? Đó là tự nhiên. Đường Hâm không hề nghĩ ngợi liền gật đầu. Xích Luyện đi đâu ta đi đâu. Ngươi Mạnh Dật Trần nhất thời có chút ngộng, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Vốn cho rằng kết quả tốt nhất là hai người đều nhập đạo đức tông, lui một bước, một tông một cái cũng có thể tiếp nhận. Nhưng hắn nghĩ không ra, cùng Bách Lý Chiếu đánh võ mồm nửa ngày, cuối cùng lại mò cái không. Một cơn lửa giận trong nháy mắt xông lên đầu, cái này khiến hắn làm sao có thể nhịn. Ngươi còn chọn tới. Ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi là ngoan ngoãn nhập ta đạo đức tông, hay là chạy trở về Tây Châu tiếp tục làm ngươi ma tu, chính ngươi nghĩ rõ ràng. Nếu không có nể tình ngươi cùng Từ Dã có mấy phần giao tình, lão phu sớm một bàn tay đánh bay ngươi. Hóa thần cảnh uy áp chậm rãi tản ra, Đường Hâm sắc mặt tái nhợt. Chương 802, phong tỏa nguyên lực. Chương 802, phong tỏa nguyên lực. Đại trưởng lão, có chuyện hào hào nói. Từ Dã liền vội vàng tiến lên, cười hòa giải. Ngài có chỗ không biết, Đường huynh chính là Xích Luyện tiên tử trung thực liếm trung thực tùy tùng, cùng nàng cùng nhập kiếm tông vậy có thể thông cảm được. Chúng ta hay là không cần ép buộc tốt. Đây là chia rẽ sự tình sao? Đây là vấn đề nguyên tắc. Mạnh Dật Trần dựng râu trừng mắt, chỉ vào Từ Dã đạo, tiểu tử ngưng ngưng tụ thành bản mệnh phi kiếm liền quên gốc, tụi trò đều hướng bên ngoài gạt. Từ Dã cười hắc hắc, thần thần bí bí nói, có một chuyện, đệ tử vốn định cho đạo đức tông một niềm vui vô cùng to lớn. Nếu Đường Đường đại trưởng lão đều như thế âm dương quái khí, đệ tử cũng không gặp ngài. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trong nháy mắt bình thai. Chuyện gì? Mau nói. Mạnh Dật Trần thúc giục nói, không ra mấy năm, sẽ có một niềm vui vô cùng to lớn giáng lâm chúng ta đạo đức tông. A, cái gì kinh hỉ? Có thể để cho ngươi như vậy chắc chắn. Mạnh Dật Trần trong mắt hiếu kỳ càng sâu. Đến lúc đó ngài liền biết. Bây giờ nói cũng không phải là vui mừng. Đại trưởng lão tuyệt đối không nên tin a. Lâm Nghệ đột nhiên châm ngòi thổi gió nói, đây là đại ca của ta thường dùng manh khóe, trước tiên đem trước mắt sự tình hồ lọt qua, các loại dần dần, đại gia tự nhiên là quên việc này. Khó được gặp Từ Dã lâm vào quất cảnh, làm hảo huynh đệ, Lâm Nghệ sao có thể trơ mắt nhìn xem cơ hội trôi qua. Quả nhiên, Mạnh Dật Trần phân biệt rõ qua tương lai, sắc mặt lần nữa lạnh xuống. "Tiểu tử ngươi đừng nghĩ lừa bịp lão phu. Hôm nay không nói rõ ràng, việc này không xong." Từ Giã hung hăng trừng Lâm Nghệ một chút, nghiến răng nghiến lợi, "Lâm lão nhị chờ đó cho ta." Sau đó giải thích nói, "Đệ tử tuyệt không nửa câu hoang luôn, việc này thiên chân bản sắc. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ra sao kinh hỉ, lớn bao nhiêu?" Từ Giã suy tư một lát, hắn vậy không xác định lão Huyền Quy có thể hay không tuân theo ước định đến đây đạo đức tông, chỉ có thể hàm hồ nói, thời gian cụ thể đệ tử không nắm chắc được, nhưng có thể nói cho trưởng lão, cái này kinh hỉ cùng Lôi Ngọc hộ pháp không chênh lệch nhiều. T. Mọi người nhất thời hít sâu một hơi. Lôi Ngọc kỳ lân thế nhưng là có thể so với hóa thần cảnh thánh thú, là đạo đức tông át chủ bài một trong. Từ Giã lại nói có kém không đa phần số lượng. Mạnh Dật Trần càng là hai mắt tỏa ánh sáng, ngươi lời nói là thật, không có lừa bịp lão phu. Nhớ năm đó, trưởng môn không biết phí hết khí lực lớn đến đâu, mới đưa Lôi Ngọc kỳ lân lừa dối đến đạo đức tông. Bây giờ Từ Giã mới kết đan cảnh mà thôi, có thể nào không để cho hắn kinh hỉ? Từ Giã chắc chắn gật đầu. Tốt, 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 tốt. Mạnh Dật Trần liền đập ba tiếng gọi tốt, cười to nói, không hổ là đạo đức của ta tông đức tử, lão phu quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Ha ha ha. Đường Hâm người kia không đến liền không đến, không quan hệ phong nhã. Ha ha ha. Đường Hâm, có người vui vẻ, tự nhiên là có người sầu. Bách Lý Chiếu mặt giờ phút này lại sụt xuống, nhìn xem Từ Giã ánh mắt tràn đầy u oán. Lặng lẽ truyền âm nói, tiểu tử ngươi tuổi trò hướng đạo đức tông lừa gạt bản toàn nhịn, nhưng cũng không thể lừa gạt quá lợi hại đi. Một tôn thánh thú a. Từ Giã cười khổ không thôi, cảm giác mình là tại cho hai cái tranh đoạt bánh kẹo tiểu hài điều giải, ai nhiều ai thiếu đều muốn làm ầm ĩ không ngừng. Hắn vậy không tị hiềm đám người, trực tiếp lên tiếng giải thích nói, phụ cụ việc này vậy không phải do ta. Ban đầu ở Tây Châu chi địa các bạn, đi nơi nào đều là chính nó quyết định. Ta cũng là để cập lối đi nhỏ Đức Tông có Lôi Ngọc hộ pháp tồn tại, có lẽ cùng là thánh thú để nó lên có lẽ, mới quyết định sau đó tiến về đạo Đức Tông. Bách Lý Chiếu bất đắc dĩ thở dài, lúc này mới ra ngoài lịch luyện mấy năm, liền lừa gạt về một tôn thánh thú cùng hai vị nguyên anh. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, nếu không ngươi hay là tiếp tục ở bên ngoài du lịch, đừng trở về. Trong kết giới, Tư Đồ Yên dẫn dắt đến Lãnh Thị Tổ Nguyên chi lực chậm rãi dung nhập Lãnh Thanh Hàn tàn đan. Triệt để ổn định sau, nàng chiều nơi xa Mạnh Dật Trần cùng Bách Lý Chiếu phương hướng nhìn thoáng qua. Hai người dù chưa tới gần, cũng đã ẩn ẩn quăng tới dò xét ánh mắt. Thần nữ Từ Giã đổi về. Trong thức hải, Tư Đồ Yên mới vừa xuất hiện, Từ Giã lập tức nên đón tiếp lấy, thần sát tâm thần bất định xoa xoa tay, tiền bối nguyên lực độ trả lại thuận lợi sao? Yên tâm, cái này nguyên lực phi thường thích phối. Quá tốt rồi. Từ Giã nhẹ nhàng thở ra, kích động nói, tiền bối đại ân suốt đời khó quên. Ngày sau đợi tiền bối hiện thế, ta tất mang theo lãnh sư muội tự mình lễ bái tiền bối. Tư Đồ Yên sao có thể nghe không ra đây là đang cho mình uy táo ngọn, nàng chỉ là khẽ cười một tiếng, lắc đầu. Bất quá bỗng nhiên, nàng lời nói xoay chuyển. Ai ta liền sợ nghe hai chữ này. Từ Giã nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, vẻ mặt đau khổ nói. Tư Đồ Yên bị phản ứng của hắn làm cho sững sờ, không biết có nên hay không giảng. Chuyện tốt càng thêm điểm không tốt, tiền bối ngoài giảng, vãn bối gánh bắt được. Nàng tu vi còn thấp, lại không nghi thức truyền thừa, không cách nào đem nguồn lực lượng này thời gian dài giam cầm ở đan điền. Mặc dù thích phối, lại như cây không dễ, sợ là khó mà duy kế. Cần tìm bí pháp đem nó triệt để phong tỏa ở trong đan điền chi, mới có thể triệt để khôi phục. Cái này Từ Giã trên mặt vui sướng giảm đi, nhíu mày. Tiền bối kia có thể có cái gì phong tỏa nguyên lực bí pháp? Thần nữ nhẹ nhàng lắc đầu, chưa từng đọc lướt qua, ngươi hay là hướng hai tông xin giúp đỡ đi. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, vãn bối nghĩ một chút biện pháp. Trước khi đi, Tư Đồ Yên mở miệng nhắc nhở, vừa rồi độ đưa nguyên lực lúc, ta mặc dù bố trí xuống kết giới ngăn cách dò xét, nhưng chắc hẳn hai vị kia hóa thần cảnh đã nhận ra dị dạng. Chờ một lúc ra ngoài, bọn hắn nếu là hỏi, ngươi cần nghĩ kỹ giải thích như thế nào. Không ngại tiền bối yên tâm. Từ Giã rời khỏi thức hải, trở lại bên người mọi người, rõ ràng cảm thấy Mạnh Dật Trần cùng Bách Lý Chiếu nhìn mình ánh mắt có chút quái dị. Bất quá bọn hắn không chủ động mở miệng, Từ Giã càng sẽ không tự tìm phiền phức đi giải thích. Hắn đi thẳng tới hai người trước mặt, đại trưởng lão, trưởng môn đại nhân, không biết có thể có bí pháp gì hoặc bảo vật có thể đem nguyên lực phong cấm ở trong đan điền. Không phải vậy lúc trước độ cho lãnh sư mọi nguyên lực sợ là sẽ phải từ từ trôi qua. Mặc dù có thể tu bổ tàn đan, lại không cách nào để kim đan khôi phục lại hoàn mỹ trạng thái. Lời này ngược lại là đem hai người đang hỏi. Sư Minh Lãnh Thanh Hàn hư nhược thanh âm vang lên. Từ Giã vội vàng quay đầu nhìn về phía nàng. Ta cái kia Bắc Hoang Lãnh thị bộ tộc có thể luyện chế một loại tên là khóa nguyên tinh tinh thạch này vậy, mọi người sắc mặt đều có chút quái dị. Lúc trước mới đem Lãnh thị tiên các ấy đến long trời lở đất, kém chút để người ta tông tộc cho sốc, hiện tại lại muốn đi cầu Lãnh thị bí bảo. Lãnh Thanh Hàn nói xong cũng cảm thấy có chút xấu hổ, nàng chỉ là ứng với Từ Giã nói tới, cũng không tổn tâm tư khác. Có lỗi với, ta không phải ý tứ kia không nên nhắc lại việc này. Có thể có được hôm nay kết quả, Thanh Hàn đã rất thỏa mãn. Thanh Hàn lời nói ngược lại để lão phu hiểu ra. Mạnh Dật Trần vuốt ve sợi râu. Giống Lãnh thị loại này lấy huyết mạch tương truyền tông tộc, bình thường đều sẽ có chuyên môn phong tồn tổ lực thủ đoạn hoặc bí bảo. Khóa nguyên tinh có làm, không có nghĩa là khác tu hành thế gia không có thay thế. Từ Giã nhãn tỉnh sáng lên, gia tộc, huyết mạch tương truyền Lôi Khiếu Sơn Trang không phải cũng là tu hành thế gia sao? Chương 803, cũng không phải cái đại sự gì chương 803, cũng không phải cái đại sự gì đại trưởng lão, Lôi Khiếu Sơn Trang. Từ Giã ngữ khí khó nén hưng phấn. Ta cùng Hô Diên tiền bối có giao tình, nếu là đi cầu hắn tương trợ, hắn tuyệt sẽ không chối từ. Có thể Mạnh Dật Trần cũng không như hắn suy nghĩ, ngược lại nhíu mày. Hô Diên gia tổ thượng cao nhất cũng chỉ là Nguyên Anh đỉnh phong, chưa hẳn nắm giữ bực này luyện chế thủ đoạn, ngươi chớ có ôm hy vọng quá lớn. vừa dấy lên hy vọng trong nháy mắt bị đại trưởng lão một chậu nước lạnh tới tỉnh. Coi như vậy, cũng phải đi lại nói, dù sao cũng so ngồi ở chỗ này thúc thủ vô sức mạnh. Kỳ thật việc này cũng không khó. Bách Lý Chiếu đột nhiên mở miệng, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nguyệt Thần Cung khu phách phong nguyên thuật có thể phong cấm bất luận cái gì bộ vị, liền thức hải đều không nói chơi. Nguyệt Thần Cung, Đông Hán Ly Châu trên danh nghĩa đệ nhất tiên tông, nội tình thâm hậu, bí pháp vô số. Chỉ là từ trước đến nay làm việc khiêm tốn, cực ít cùng với những cái khác tông môn vãng lai. Từ giác cùng Nguyệt Thần Cung duy nhất gặp nhau, chính là tháng kia Thần Cung Thánh Tử, Đoan Mục Thần Trúc. Vậy thì tốt quá. Từ giác lại cháy lên hy vọng, khẩn thiết đạo, Bách Lý trưởng môn cùng Nguyệt Thần Cung phải chăng có giao tình? Có thể là vãn bối dẫn tiến một hai. Khu cụ Bách Lý Chiếu ho nhẹ một tiếng, sắc mặt biến đến có chút kỳ quái. Lúc trước Mạnh trưởng lão đến Kiếm Tông hỏi thăm trang bất trắc, biết được các ngươi đã tiến về Bắc Châu lãnh thị, liền lập tức lên đường đổi tới. Sau khi đi, ta vậy lòng ngứa ngáy khó nhịn muốn theo đi xem một chút tình huống. Sau Nguyệt Thần Cung đột nhiên đến thăm đám người gặp hắn cửa hàng nhiều như vậy, biết việc này tuyệt không đơn giản, đều thức thời im lặng, lặng lặng chờ câu sau của hắn. Nguyệt Thần Cung đến đây ý đồ liên hợp Đông Châu tứ đại tiên tông trèo lên bảng đệ tử, trung phó Trung Châu tham gia định bảng. A, đây cũng là chuyện lạ. Mạnh giật chân nhíu mày, Nguyệt Thần Cung cho tới bây giờ cao ngạo thanh cao, cực ít chủ động cùng với những cái khác tông môn vãng lai. Lần này lại bỏ được buông xuống tư thái đến đây liên hợp, thực sự khó được. Là thật khó khăn đến. Bách Lý Chiếu nhẹ gật đầu, chậm rãi phun ra mấy chữ, nhưng bản tọa cự tuyệt lời này vừa ra, mọi người tại đây biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ. Cửa hàng nhiều như vậy, còn tưởng rằng có thể thuận lợi dựng vào Nguyệt Thần Cung tuyến, không muốn lại nghe được như thế cái tin dữ. Trưởng môn, ngài đến cùng thế nào nghĩ a? Người ta Lãnh thị bộ tộc còn biết tuyển chuyển một chút, lưu đầu đường lui. Ngài ngược lại tốt, trực tiếp đem đường cho phá hỏng. Hiện tại tốt, ta lại đến môn đi cầu khu phách phong nguyên thuật người ta có thể đáp ứng sao? Lâm Nghệ nhịn không được phàn nàn nói. Bản tọa lúc đó nghĩ đến các ngươi bốn người đồng hành, bọn này vớ va vớ vẩn ai có thể làm gì? Nhiều những người khác ngược lại vướng hữu. Còn nữa, định bảng miễn sẽ có xếp hạng chi tranh, nếu là thật sự có xung đột, giết hay là không giết? Ai có thể nghĩ đến hội toát ra nguyên lực phong cấm như thế việc sự tình người không lo xa tất có phiền gần a? Ai Lâm Nghệ thở dài, tràn đầy tức hận. Người câm miệng cho ta. Bách Lý Chiếu nghiêm nghị quát lớn. Trang diện lạnh xuống, bầu không khí có chút xấu hổ. Qua một hồi lâu, Bách Lý Chiếu giống như là nghĩ tới điều gì, đột nhiên nhìn về phía Mạnh Giật Trần. Chậm rãi mở miệng, kỳ thật vậy không hoàn toàn phá hỏng. Ta cự tuyệt là Nguyệt Thần Cung cùng Kiếm Tông liên hợp, đại biểu là ta Thiên Nguyên Kiếm Tông lập trường. Việc này nếu là do Mạnh trưởng lão ngươi tự mình ra mặt, lấy đạo đức tông danh nghĩa đi bái phòng Nguyệt Thần Cung, hoàn toàn có thể coi là chuyện khác. Ân. Mạnh Giật Trần lông mày nhíu lại, sắc mặt trầm xuống, Bách Lý Chiếu, ngươi coi người ta Nguyệt Thần Cung là kẻ ngu sao? Chắc hẳn bọn hắn tìm tới Kiếm Tông mà chưa đi đạo đức tông, liền biết Từ Giã, Lâm Nghệ, Trang Bất Trác ba người cùng thuộc chúng ta hai tông. Ngươi ngược lại tốt, cự tuyệt đến thống khoái, muốn ta đi thấp kém xin người ta. Khu cụ cái này không cũng là vì lạnh lẽo thôi. Bách Lý Chiếu có chút chột dạ rời đi ánh mắt. Nàng thế nhưng là ngươi nói đức tông đệ tử, cũng không thể trơ mắt nhìn xem đi. Vậy ngươi có biết cái kia Nguyệt Thần Cung cung chủ Thẩm Diệu Vân, cùng ta tông lục trưởng môn có gì thù hận? Nghe đồn là thật. Không phải vậy ngươi cho rằng ta vì sao không muốn đi? Bách Lý Chiếu vô ngữ, xem ra năm đó Lục Kim Tiêu mất tích, Nguyệt Thần Cung không có thừa cơ đánh tới cửa, đã đủ nhân nghĩa. Từ ra ba người từ nhập tông đến nay, cũng rất ít nghe nói Lục Kim Tiêu tin tức. Trong tông môn vậy cực ít có người đề cập, dần ra lại để bọn hắn hoảng hốt coi là đạo đức tông vốn cũng không có trưởng môn. Bây giờ vị này thần bí lục trưởng môn lần nữa bị đề cập, còn liên lụy ra cùng Nguyệt Thần Cung cung chủ thù hận, tự nhiên dẫn tới ba người bắt quái chi tâm cháy hừng hực. Đại trưởng lão, là tin đồn gì? Trang Bất Trác tiến lên trước, hiếu kỳ hỏi. Mạnh Giật Trần lại không để ý tới hắn, Bách Lý trưởng môn, hiện tại ngươi còn cho là ta đi thích hợp sao? Cái kia hoàn toàn chính xác có chút không ổn. Nếu không có ba người trở thành Kiếm Tông kiếm tử, chỉ sợ Nguyệt Thần Cung cũng sẽ không tới cửa. Bách Lý trưởng môn, đến cùng là thù oán gì, để Nguyệt Thần Cung nhớ lâu như vậy? Lâm Nghệ gấp đến độ vào đầu bước hai, tiến lên ngăn tại giữa hai người. Mạnh Giật Trần lần nữa đem chủ đề kéo trở về, cho nên vẫn là được ngươi đi, các ngươi tốt xấu cũng coi như có chút gặp nhau. Cái này Bách Lý Chiếu mặt lộ vẻ khó xử, lâm vào xoắn xuýt. Đến cùng tin đồn gì a? Hai ngươi ngược lại là nói rõ ràng a. Lâm Nghệ cùng Trang Bất Trác khoái bị ép điên. Cũng không phải việc đại sự gì, đừng hỏi nữa. Mạnh Giật Trần bị cuốn lấy không có cách nào, hơi không kiên nhẫn. Gặp Mạnh Giật Trần không chịu nói, Lâm Nghệ ngược lại nhìn về phía Trang Bất Trác, than thở nói ai tam đệ, thật hâm mộ ngươi nhận làm con thừa tự đến Kiếm Tông. Không giống ta, thân là đạo đức tông đức tử, đối với mình tông môn trưởng môn lại không biết chút nào. Thật vất vả có chút liên quan tới trưởng môn tin tức, còn che lấp lấp thật sự là lạnh lòng người a bành. Mạnh Giật Trần một cước đem Lâm Nghệ đạp bay ra ngoài, trên không trung lộn mèo, vừa muốn rơi xuống đất, lại bị Phất Trần cuốn trở về. Chính là năm đó Thẩm Diệu Quân đột phá hóa thần cảnh lúc, bị trưởng môn chiếm thiên duyên, dẫn đến cái kia Thẩm Diệu Quân đã chậm dòng giá hơn 300 năm mới lại đột phá. Không phải việc đại sự gì, luôn hỏi một chút hỏi. Chớ nói Từ Giã ba người nghe được nghẹn họng nhìn chân chối, liên liên đỏ luyện cùng Đường Hâm vậy suýt nữa ngoác mồm kinh ngạc. Đây chính là tấn thăng hóa thần chi cảnh, một bước lên trời tiên đại cơ duyên a. Ngươi càng đem người ta trời bàn cơ duyên cưỡng ép đập đi, nhờ vào đó đột phá hóa thần, còn to tiếng không hổ nói đây không phải việc đại sự gì, đây là miệng người có thể nói tới lối ra nói sao? Nói nhỏ chuyện đi, ngươi đây là đoạt người cơ duyên, đoạt nhân tiên đồ, hỏng người ta tu hành tương lai. Hướng lớn giảng, đây chính là không đội trời chung sinh tử mối thù. May mà mấy trăm năm sau có thể đột phá, nếu là chậm thêm chút, chỉ sợ cũng muốn thọ nguyên hao hết, giá hạt tây quy. cái gì chính đạo khôi thủ, cái gì lấy đức lập thân, liền một tông trưởng môn đều làm việc như vậy, đến cùng là thế nào có ý tốt nói ra khỏi miệng. Chương 804, khổ cực đoàn trưởng môn. Chương 804, khổ cực đoàn trưởng môn. Bực này lịch tiên tiên duyên đều có thể cướp đến tay, trực tiếp thiếu đi mấy trăm năm đường quanh co, không hổ là trưởng môn đại nhân. Nghe xong đoạn chuyện cũ kia, Từ Giã không khỏi cảm khái nói, trong mắt ẩn ẩn có một tia kính nể. Nhưng nói dứt lời, không một người đáp lời, tràng diện vẫn như cũ là hoàn toàn tĩnh mịch. Mọi người sắc mặt đều có chút vi diệu. Từ Giã bị nhìn thấy có chút run rẩy, các ngươi đều nhìn như vậy ta làm gì? Khu cụ chuyện cũ không cần nhắc lại. Mạnh Giật Trần vội vàng nói sang chuyện khác, lần nữa đưa ánh mắt về phía Bách Lý Chiếu. Hay là thương nghị một chút do ai tiến về Nguyệt Thần Cung nói cùng đi. Bách Lý Chiếu mắt nhìn sống chết mặc bay đoàn mộ bạch, trong lòng có chủ ý, việc này ứng làm hai tay chuẩn bị. Mạnh trưởng lão ngươi lập tức khởi hành tiến về Lôi Khiếu Sơn Trang, nhìn xem có thể hay không tìm tới cần thiết. Bên này liền do đoàn sư đệ mang theo bọn hắn tiến về Nguyệt Thần Cung nói cùng. Đã có thể bày tỏ hiện ra chúng ta thành ý, còn có thể lấy bản tọa không để ý tới trong tông sự vụ, đoàn sư đệ không biết rõ tình hình làm lý do, lật đổ lúc trước quyết định. Nhất cử lưỡng tiện, chẳng phải là diệu thai. A. Đoàn mộ bạch tại chỗ ngạc nhiên. Chính mình chỉ là lặng yên ăn dưa, làm sao đột nhiên liền bị đẩy ra. Trường môn, cái này không ổn không ổn a. Có đạo lý. Mạnh Giật Trần lại hai mắt tỏa sáng, khẽ bước cằm. Đối với cái này rất là tán thành. Kể từ đó, đã cho Nguyệt Thần Cung lối thoát, vậy hiện ra thành ý của chúng ta, tin tưởng Nguyệt Thần Cung cũng không tốt chối từ. Ta người này miệng kém cỏi, sợ là không cách nào thuyết phục Nguyệt Thần Cung, hay là biến thành người khác đi. Đoàn Mộ Bạch khoát tay chối từ, ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, rơi vào Xích Luyện cùng Đường Hâm trên thân. Ta nhìn Xích Luyện hai vị liền rất thích hợp, bởi vì hắn ấp úng nửa ngày, quả thực là không tìm được cái lý do thích hợp. Đoàn trưởng môn là muốn chúng ta chết tại Nguyệt Thần Cung sao? Xích Luyện mặt không biểu tình, lạnh lùng trả lời. Xích Luyện nói chính là Bách Lý Chiếu vậy nói giúp bảo, nàng hai người còn chưa chính thức thụ phòng, ngoại tông không biết rõ tình hình, lúc này đi Nguyệt Thần Cung, không phải tự tìm đường chết sao? Đoàn Trường Môn, lão phu một mực đối ngươi có chút thưởng thức, ngươi trầm ổn đáng tin, có đảm đương, tin tưởng ngươi nhất định có thể gánh chức trách lớn này. Mạnh Giật Trần đi qua, vô Đoàn Mộ Bạch bà bay. Có thể có thể. Bách Lý Chiếu sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, không nhưng nhị gì hết. Miệng ngươi kém cỏi, ba người bọn hắn miệng cũng không phải bài trí. Đến Nguyệt Thần Cung, ngươi chỉ cần phụ trách dẫn đầu, còn lại giao cho bọn hắn liền tốt. Rất hay. Ha ha. Vậy liền này làm việc, không hổ là Bách Lý lão đệ, quá khen quá khen. Nhìn xem một sướng một họa đám người, Đoàn Mộ Bạch khóc không ra nước mắt. Cái này nhìn một chút liền nhìn thành con nổi. Đông Châu Tinh Sa Vực, tĩnh mịch 100 không dừng bực chỗ sâu, ba đạo thân ảnh chậm rãi đi ra nồng đậm cổ lâm. Một người cầm đầu thân hình thon dài thẳng tắp, một đầu mái tóc dài màu trắng bạc tùy ý rối tung rủ xuống đến thắt lưng. Hắn khuôn mặt không tính là kinh diễm, có thể cặp con mắt kia lại sâu thúy như vực sâu, giống như chất chứa vạn cổ tinh thần. Vẹn vẹn ánh mắt liền đem toàn bộ nhân khí chất kéo đến đỉnh phong, mang theo một loại quan sát chúng sinh hờ hững. Hắn bên trái đứng đấy một vị cùng hắn thân hình tương tự nam tử, thân mang một bộ không nhiễm trần thế bạch đi lìa, chỉ là sắc mặt trắng bệch đến gần như bệnh trạng, một bộ thư sinh yếu đuối bộ dáng. Có thể cặp mắt kia lại âm tà sắc bén, cùng chỉnh thể khí chất không hợp nhau. Một người khác thì cực kỳ chú mục, không gì khác, chỉ vì hắn cái kia cực lớn đến thế gian hiếm thấy thân thể, trường cao 3 mét, so bên cạnh hai người cao hơn gần gấp đôi. Một thân cổ đồng da thịt lóe ánh sáng chạch, bắp thịt cuộn cuộn như cây giả của can. Mày dậm mắt to sáng ngời có thần, trong khi nhìn quanh mang theo vài phần dũng mãnh. So sánh xuống, bên cạnh hai người càng lộ vẻ yếu đuối tinh tế. Nam tử tóc bạc đưa mắt nhìn bốn phía, nhìn về phía xa xôi phương nam, chậm rãi mở miệng nói, nhìn thấy không? Đó chính là ngày diễn bảng. Thư sinh bộ dáng nam tử thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, nơi này chính là Trung Châu. Nơi đây vẫn là Đông Châu, đây chỉ là ngày diễn bảng tại Đông Châu một chỗ lập bảng chi địa. Nói cách khác, chúng ta muốn đi nơi đó trèo lên bảng. Cổ đồng đại hán đúng thanh hỏi. Chính là. Nam tử tóc bạc quay đầu nhìn về phía hai người, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Một khi trèo lên bảng, đã là liệp sát giả, cũng là bị con mồi, hiện tại nếu là đổi ý còn kịp. Cổ đông đại hán trong mắt hiện vẻ hưng phấn, thẳng tắp lồng ngực, nếu thật như đế quân lời nói, ta nhất định phải giành giật một hồi. Không phải vậy tương lai chỉ sợ muốn biến thành thịt cá, mặc người chém giết. Thư sinh áo trắng vậy nhẹ gật đầu. Đế quân không tiếc tiêu hao tu vi, mới cơ hội này, chúng ta đương nhiên sẽ không lùi bước. Chỉ là có một chuyện không hiểu, ngài có mở ra kết giới thủ đoạn, vì sao không còn sớm vận dụng? Nào có dễ dàng như vậy. Nam tử tóc bạc than nhẹ một tiếng, hai người các ngươi nhớ lấy, chuyến này nhất định phải che giấu tung tích, không phải vậy một khi bại lộ sẽ chỉ đưa tới họa sát thân. Gặp hai người đều là trịnh trọng điểm đầu, nam tử tóc bạc nhẹ giọng nói câu, đi thôi, tới trước ngày diễn bảng phụ cận ẩn nút đi. Vừa dứt lời, cổ đồng đại hán đống nhiên giẫm một cái, thân thể cao lớn trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nào có thể đoán được sau một khắc, một đạo lực lượng vô hình đống nhiên đánh tới, trực tiếp đem hắn đánh vào trong cánh rừng. Rất núi, ai bảo ngươi như vậy chiêu diêu? Nam tử tóc bạc lạnh giọng a đạo. A. Rất núi từ trong hố leo ra, vô bùn đất trên người, một mặt mở mịt. Bất quá là đuổi cái đường, chỗ nào chiêu diêu. Bây giờ ta đã dùng bí pháp đem thiên cơ triệt để che lấp, các ngươi cùng người bình thường không khác. Ngươi tùy tiện ngự không, rất dễ gây nên tu sĩ nhân tộc chú ý, như bị phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Đế quân dạy phải, rất núi biết sai rồi. Đi thôi, từ nơi này đi bộ đến lập bảng chi địa, bất quá 3 ngày lộ trình, thời gian dư giả cực kỳ. Nam tử tóc bạc dẫn đầu cất bước, ba đạo thân ảnh dần dần biến mất tại lâm hải chỗ sâu. Ba người đang nghe Triều Các Hậu Sơn lập bảng chi địa ẩn nút trọn vẹn mấy ngày, lại ngay cả nửa cái đến đây trèo lên bảng tu sĩ cũng không từng thấy đến. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi ba người dự kiến. Thật tình không biết, bây giờ đã là trèo lên bảng hồi cuối. Các đại tiên tông đệ tử phải chăng lên bảng sớm đã hết thể đều kết thúc. Cho dù số ít tu sĩ tại thời khắc sống còn may mắn đột phá, đạt tới trèo lên bảng tư cách, cũng là lắc đắc không có mấy. Huống chi hay là tinh xa vực chỗ này hơi có vẻ cô đơn chi địa, không có khả năng đợi thêm nữa. Tóc bạc đế quân kiên quyết mở miệng, tuyệt không thể thất bại trong gan tấc, dù là tiêu hao sinh cơ cũng ở đây không tiếp. Hắn quanh chân ngồi chung một chỗ trên tảng đá, hai mắt chậm rãi đóng chặt. Bất quá một lát, đóng chặt hai mắt liền chảy ra hai đạo tinh hồng máu tươi, nhỏ xuống ở trên tảng đá, choáng mở từng đóa chói mắt huyết hoa. Rất núi cùng Khiếu Phong ở một bên lặng lặng nhìn xem, thở mạnh cũng không dám một chút. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, hồi lâu sau, đế quân mới chậm rãi mở hai mắt ra, vẻ mệt mỏi hiển thị rõ. Hắn lau đi khỏe mắt vết máu, chậm rãi nói, nơi đây còn có cơ hội, chỉ là không cách nào phục chế mệnh cách che đậy thiên cơ, mà là muốn đem ba người các ngươi mệnh cách khóa lại cùng một chỗ. Chương 805, tam vị nhất thể. Chương 805, tam vị nhất thể đế quân, vậy ngài nói phương pháp này cùng phục chế mệnh cách có khác biệt gì? Khiếu Phong nghi hoặc hỏi. Cái này cùng lúc trước yêu đến nói cũng không quá một dạng. Phục chế mệnh cách thật là tu mu chiếm tổ chim khách. Ngay diễn bảng ẩn chứa thiên địa quy tắc, một khi phục chế người khác mệnh cách trèo lên bảng, nó liền sẽ ngầm thừa nhận ngươi chính là mệnh cách nguyên chủ, mà cùng một người tuyệt không có khả năng tại trên bảng xuất hiện hai lần. Nói cách khác, coi ngươi mượn nhờ người khác mệnh cách trèo lên bảng, liền trực tiếp tước đoạt đối phương trèo lên bảng tư cách. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, theo ta thôi diễn thiên cơ sở đắc, nếu theo phục chế mệnh cách phương pháp làm việc, hai người các ngươi bên trong chắc chắn sẽ có một người không cách nào trèo lên bảng. Bây giờ lưu cho chúng ta chỉ có một lần cơ hội, muốn để cho ngươi hai người đều thành công lên bảng, nhất định phải đem bọn ngươi hai người cùng cái kia sắp trèo lên bảng người mệnh cách buộc chung một chỗ. Ba người mệnh cách khóa lại. Rất núi chừng trong mắt, có chút khó có thể tin. Đế quân có ý tứ là, ta cùng Thiếu Phong không chỉ có muốn tại trèo lên bảng lúc tranh đoạt thứ tự, còn muốn thời khắc lưu tâm đối phương an nguy. Ngân Phát yêu đế nhẹ gật đầu. Đúng là như thế. Mệnh cách khóa lại sau, ba người các ngươi liền trở thành trung thể. Nói một cách khác, các ngươi trong đó bất kỳ một người nào tử vong, hai người khác đều sẽ trực tiếp tại trên bảng xóa tên, thậm chí khả năng ảnh hưởng tu vi. Rất núi cùng Thiếu Phong đều rơi vào trầm mặc. Đối phương tu vi cao tuyệt ngược lại cũng dễ nói, nếu là thực lực không đủ hạng người, đây không phải cản trở sao? Yêu đế phân thân ho nhẹ thấu một tiếng, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Thôi diễn tiên cơ đã hao tổn ta hơn phân nửa bản nguyên. Đến lúc đó còn cần lấy bộ phân thân này làm mối quan hệ, đưa người ba người mệnh cách cưỡng ép sâu chui, cũng liền không cách nào cùng các ngươi tiến về Trung Châu chi địa. Hai người lập tức quỳ một chân trên đất, đế quân yên tâm. Chúng ta chắc chắn sẽ trong tương lai đại thế chi tranh bên trong, là yêu giới tranh đến một chút hy vọng sống. Quyết không phụ đế quân kỳ vọng cao. Yêu đế trong mắt lóe lên một tia vui mừng, chậm rãi gật đầu. Năm đó thiên cơ bộ tộc nâng toàn tộc chi lực đem ta che lấp, lúc này mới trốn khỏi tiền nhiệm yêu đế dò xét. Ta thiên cơ bộ tộc không biết bóp chết các tộc của khởi, chỉ có như vậy mới có thể như nhân tộc bình thường vạn hoa tề phóng, đem yêu giới lớn mạnh. Vậy hy vọng các ngươi đừng có gánh vác, hết sức vì đó, ngày sau đều có thể tại ta tranh một chuyến yêu này đế vị trí, người tài có được. Rất núi không dám, Khiếu Phong không dám. Chỉ cần các ngươi không họa loạn yêu giới, ai không thể cản. Nguyệt thần sơn mạch quanh năm mây mù quấn quanh, tiên khí mở mịt. Nơi sang ngọn núi, một vòng trong sáng minh nguyệt treo cao chân trời. Cho dù tại ban ngày vậy tản ra thanh huy nhu hòa, đó cũng không phải chân chính mặt trăng, mà là nguyệt thần cung lấy ngàn năm ánh trăng tinh phách hỗn hợp 9 ngày hàn ngọc luyện chế mà thành ngưng nguyệt quận. Xa xa nhìn lại, cùng chân nguyệt không khác chút nào. Đông Hán Ly Châu đại danh đỉnh đỉnh nguyệt thần cung đang đứng ở bên trong dãy núi này. Trong tông đỉnh cao nhất, đứng sừng sững lấy một tòa tên là Lãng Nguyệt Các lịch sự tao nhã tiên các. Tầng cao nhất bên ngoài giữa không trung, cái kiêm ngưng nguyệt quận đưa tay có thể đụng. Lúc này, một bóng người xuất hiện tại Lãng Nguyệt Các bên ngoài. Người tới một bộ tố bào, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt hồng nhuận phớt phớt. Chính là Nguyệt Thần Cung nhị trưởng lão Huyền Thành. Hắn đưa mắt nhìn về phía chỗ cao nhất, thanh âm trong sáng, "Cung chủ, dưới núi truyền đến tin tức, Thiên Nguyên Kiếm Tông Đoàn Mộ Bạch mang theo ba vị kiếm tử đến đây bái sơn, giờ phút này đã ở ngoài sơn môn chờ đợi." Thoại âm rơi xuống, trong núi lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Hồi lâu sau, trên không mới truyền đến một đạo thanh lãnh nữ tử âm thanh, "Ngươi nói là cái kia ba cái kiếm linh căn cũng tới, cần làm chuyện gì? Cụ thể ý đồ đến tạm thời không rõ." Huyền Thành chi tiết trả lời, "Bất quá Đoàn Mộ Bạch mang theo Đạo Đức Tông mang theo Kiếm Tông ba vị kiếm tử, nghĩ đến có lẽ việc quan hệ Trung Châu chi hành." "A." Thanh âm thanh lãnh nhiều hơn mấy phần ý vị. Lần trước Thái trưởng lão tự mình đến nhà Kiếm Tông, bị trăm dặm chiếu cự tuyệt. Lần này Đoàn Mộ Bạch ngược lại đến nhà ta Nguyệt Thần Cung ngược lại là có chút ý tứ hơi ngưng lại. Thanh âm kia tiếp tục nói, đi thông chi Thái trưởng lão, để hắn ra mặt. Cung chủ, không ổn. Huyền Thanh vội vàng quyết can, hay là bởi ngài ra mặt định đoạt ổn thỏa nhất. Vì sao? Huyền Thanh giải thích nói, lần trước Thái trưởng lão thất bại tan tác mà quay trở về, tức giận đến không nhẹ. Lần này Đoàn Mộ Bạch đến nhà, nếu thật là đến đây nhắc lại kết minh sự tình, ta sợ Thái trưởng lão hội bởi vì oán khí hỏng việc này. Trong núi lần nữa lâm vào trầm mặc, qua một hồi lâu mới truyền đến thanh âm thanh lãnh kia, vậy liền do ngươi ra mặt, nhất định phải lễ ngộ. Có thể Huyền Thanh mặt lộ vẻ khó xử, ra mặt ngược lại là không sao, bất quá việc quan hệ tông môn quyết sách, ta cần cung chủ ngài minh xác tỏ thái độ mới tốt cùng Đoàn Mộ Bạch tương lượng. Lại là nhất đoạn dài dằng dặc yên tĩnh, trên không mới truyền ra một câu than nhẹ, thôi, do ta tự mình tiến về. Thoại âm rơi xuống, mây mù tản ra, một đạo thân ảnh màu trắng đạp trên ánh trăng chậm rãi rơi xuống, tựa như dưới ánh trăng trích tiên. Nguyệt Thần Cung thật đẹp a, ngoài sân môn Lãnh Thanh Hàn nhìn qua trước mắt mây mù phiêu miểu, tiên cầm tề phi cảnh trí, nhịn không được tán thán nói: "Bây giờ nàng thương thế đã không còn đáng ngại, chỉ là kim đan chưa hoàn toàn vững chắc, sắc mặt còn có mấy phần tái nhợt. Bởi vậy có thể kết luận, tháng này thần cung hẳn là nữ nhân đưa ra." Lâm Nghệ hai tay ôm ngực, nhìn xem cái này tràn đầy ôn nhu lịch sự tao nhã cảnh sắc, nội tâm không có chút gợn sóng nào. Trang Bất Chắc tiến lên trước, trêu ghẹo nói: "Nhị ca, không phải ta cùng ngươi làm khó dễ. Ngươi biết rõ Nguyệt Thần cung cung chủ là nữ tử, còn cố ý nói lời này, cũng có vẻ có chút tận lực khoe khoang. Dứt bỏ việc này không nói, ngươi khách quan đánh giá, cảnh sắc này như thế nào?" Lâm Nghệ nhíu mày, không phục hỏi: "Cảnh sắc sắc thực đẹp, có thể quá mức nhu hòa. Nếu bàn về tiên tông ý vị, cảm giác thiếu chút lăng lệ cảm giác." Trang Bất Chắc sờ lên cằm, chăm chú lời bình đạo: "Đó không phải là..." Lâm Nghệ vỗ tay một cái, đắc ý nói: "Người ta cảm thấy bình thường, lãnh sư muội lại cảm thấy đẹp không sao tả xiết, cái này bất chính xác minh ta thuyết pháp. Nữ tử đương gia tông môn, mới biết thiên vị loại này ôn nhu cảnh trí." Trang Bất Chắc lắc đầu, nhìn về phía Từ Giã bóng lưng, vậy cũng không nhất định, thẩm mỹ tùy từng người mà khác nhau. "Nếu không ngươi hỏi một chút đại ca." "Ha ha, lấy hắn đức hạnh, coi như cảm thấy không tốt, che giấu lương tâm, cũng sẽ đồng ý lãnh sư muội cách nhìn." Lâm Nghệ cười nhạo một tiếng, chắc chắn nói. Từ Giã nghe vậy, há to miệng, cuối cùng vẫn là không nói ra miệng. Đây chính là cái bộ, vô luận hắn nói thế nào, tin tưởng đều có hậu nói chờ lấy hắn. Một bên Đoàn Mộ Bạch nghe ba người tại cái kia tranh luận cảnh sắc đẹp xấu, trong lòng không khỏi cảm thán, tâm đại, thật tốt. Bây giờ chưa nghĩ kỹ lý do thoái thác, trong lòng còn có mấy phần câu nệ, mấy người xem ra không chút nào lo lắng. Hắn ho nhẹ một tiếng, đánh gây ba người tranh luận, nghiêm túc nói: "Tốt, một hồi nhập tông nhìn thấy Nguyệt Thần cung người, các ngươi nhớ lấy, thái độ nhất định phải cung kính khiêm tốn, muốn để đối phương có thể cảm nhận được thành ý của chúng ta." Dừng một chút, hắn đem thanh âm đệ thấp: "Chuyến này chúng ta mục đích là vì cầu khu phách phong nguyên thuật. Về phần Trung Châu kết minh sự tình, có thể trước tạm thời đáp ứng, không cần quá mức xoắn xuýt. Đợi cho Trung Châu định bảng, các ngươi tự tiện liền tốt, không cần thụ bất luận cái gì ước thúc." Chương 806, thân ở trong núi không biết cảnh. Chương 806, thân ở trong núi không biết cảnh. Trưởng môn yên tâm. Lâm Nghệ vỗ bộ ngực, vì lãnh sư muội có thể chữa trị kim đan, đừng nói thái độ cung kính, cho dù để đại ca không đúng, hắn cũng ở đây không tiếc. Trang Bất Chắc lộ ra giảo hoạt nụ cười: "Vậy còn ngươi?"
Ta giống như ngươi."
Ngư bức. Lâm Nghệ đáp xong, Trang Bất Chắc không khỏi âm thầm giơ ngón tay cái lên. Nhưng vào lúc này, một đạo cởi mở tiếng cười ở trong núi tạm nên.
"Ha ha, đoàn trưởng môn đợi lâu. Nguyệt Thần cung đã chuẩn bị tốt mỏng trà, còn xin nhập tông một lần." Nói xong, miểu miểu tiên lạc vang lên, thanh thúy du dương, như tiếng trời ở trong núi chảy xuôi. Ngay sau đó, trên đỉnh núi, ngưng nguyệt bàn đống nhiên bộc phát sáng chói thanh huy. Vô số ánh trăng hội tụ thành dòng, từ đỉnh núi chút xuống, xen lẫn thành một đầu mênh mông ngân hà chi lộ. Ngân huy chảy xuôi trường hà, từ đỉnh núi một mực kéo dài đến đám người dưới chân tiềm đá. Đừng nói là Từ Giã mấy người nhìn trợn mắt hốt hồn, liền liền thường thấy cảnh tượng hoành tráng Đoàn Mộ Bạch đều có chút mắt trợn tròn. Như vậy quy cách tiếp khách lễ ngộ, hắn còn là lần đầu tiên kiến thức đến, có thể thấy được Nguyệt Thần cung đối với lần này bái phòng coi trọng cỡ nào. Mấy người lại không biết, cái này nhìn như thịnh đại nghi thức hoang nên, chính là Thẩm Diệu Quân Dương Nhu. Trải qua này lễ ngộ, Thiên Nguyên Kiếm Tông cho dù không phải là vì kết minh sự tình, chỉ cần Nguyệt Thần cung mở miệng, sợ là vậy lại khó chối từ. Nguyệt Thần cung chỗ Nguyệt Hồn vực, cách Tinh Lan vực cùng Bần Trạch vực vốn là xa xôi, mặc dù cùng là có 102 Đông Châu mấy đại tiên tông, ngày bình thường lại ít có vắng lai. Có thể những năm gần đây, Đạo Đức Tông một môn ba kiếm tiên danh hiệu, sớm đã là Đông Châu các tông trà dư tiểu hậu bàn tán sôi nổi chủ đề. Từ gia tấn thăng đạo tiên được phong làm Đạo Đức Tông đức tử, rộng mời các lộ tiên gia, đầu ngọn gió vô lượng. Sau nhất cử đánh bại Đông Châu Lãnh thị đạo tiên linh căn thánh nữ, việc này truyền khắp Đông Châu, cơ hồ hiếm người không biết vị này đức tử bí danh. Tức thì bị Thiên Nguyên Kiếm Tông lấy thủ đoạn hèn hạ, sát phong kiếm tử tên. Lại hai tông vì bảo vệ mấy người, liên thủ hủy diệt cùng là Đông Châu đại tông Hóa Long Cốc. Cái khác địa vực tu sĩ nghe nói việc này, khả năng chỉ là kinh tại hóa thần cường giả vẫn lạc. Nhưng tại Đông Châu chi địa, đây chính là phát sinh ở bên người kinh thiên đại sự, loại rung động kia tuyệt không phải ngoại vực tiên môn nhưng so sánh. Trong lúc nhất thời, hai tông liên thủ thực lực để Đông Châu các tông đều sinh ra lòng kiêng kỵ, không ít tông môn đều sinh ra cùng hổ làm bạn cảm giác. May mắn Đạo Đức Tông cùng Thiên Nguyên Kiếm Tông làm việc coi như địa thấp, hủy diệt Hóa Long Cốc sau, cũng không đối với nó môn hạ đệ tử đuổi tận giết tuyệt, ngược lại đem nó an trí Vân Trạch vực các tông, cho bọn hắn sinh lộ. Này mới khiến Đông Châu các tông hơi cảm giác can tâm, nhiều hơn mấy phần nhân hậu tên. Từ Giã danh tiếng vang xa, Lâm Nghệ cùng Trang Bất Chắc tại hắn quang hoàn bên dưới thì có vẻ hơi ảm đạm. Có thể trước đó không lâu, Trang Bất Chắc kim đan sau khi vỡ vụn lại dục hỏa trùng sinh, hóa thân thế gian đệ nhất kiếm thai chi thể, lập nên một người độc ngự trăm kiếm chi trắng nâng, việc này truyền khắp Đông Châu, vang dội cổ kim. Trong lúc nhất thời, Trang Bất Chắc phấn khởi tiến lên, trở thành Đông Châu trong thế hệ trẻ tuổi chói mắt nhất tồn tại một trong. Cái gọi là người ở trong núi không biết cảnh, Từ Giã mấy người sợ là cũng không biết chính mình tên tuổi tại Đông Châu tu tiên giới lớn bao nhiêu. Sớm đã lấn át năm đó đo xuất đạo tiên linh căn, danh chấn nhất thời Nguyệt Thần cung thánh tử Đoan Mục thân trúc. Bây giờ Đông Châu các tông đề cập thế hệ trẻ tuổi tiên tiêu, đầu tiên nghĩ đến chính là Đạo Đức Tông ba kiếm tiên mà không phải Nguyệt Thần cung Đoan Mục thân trúc. Duy nhất hơi có vẻ không kịp chính là Lâm Nghệ, hắn ít có giống Từ Giã, Trang Bất Chắc như vậy kinh thiên động địa sự tích. Nhưng nếu là để Đông Châu tu sĩ biết được, năm đó Đạo Đức Tông trên không cái kia kinh thiên cự kiếm, là sông Lâm Nghệ mà đến nói, chỉ sợ liên quan tới hắn nghe đồn muốn càng thêm thần bí khó lường. Chính là thấy rõ điểm này, Thẩm Diệu Quân mới biết như vậy long trọng lấy lòng. Nguyệt Thần cung cùng Đạo Đức Tông, Thiên Nguyên Kiếm Tông cũng không trực tiếp xung đột lợi ích. Đông Châu Tiên Tông xếp hạng ai 122, Vũ Nguyệt Thần Cung mà nói cũng sẽ không ảnh hưởng đến tông môn phát triển, đơn giản là thanh danh lớn nhỏ thôi. Đương nhiên, muốn nói có cửu oán, vậy nàng cùng Lục Kim Tiêu khẳng định là có tan không ra khúc mắc. Chỉ là năm đó nàng không phải Lục Kim Tiêu đối thủ, về sau Lục Kim Tiêu đại náo Trung Châu sau liền biến mất không thấy, vặt vô âm tín. Bây giờ ngàn năm đã qua, phần kia oán khí còn tại, nhưng cũng theo thời gian dần dần lắng đọng, không đến mức lên cao đến hai tông đại chiến phương diện. Cái này thịnh đại tiếp khách chi lễ, đã hiện ra Nguyệt Thần Cung nội tình, cũng là phóng thích thiện ý còn có một tầng càng sâu mục đích, đó chính là Đoan Mục Thần Trúc trải đường. Bởi vì Đoan Mục Thần Trúc Trung Châu chi hành, đối mặt sẽ là Thần Châu đại địa cấp cao nhất thiên chi tiêu tử. Những cái kia có được đạo thiên chi tư thiên tài, không khỏi là cùng giai vô địch, khinh thường hết thảy tồn tại. Năm đó 100.000 dừng bực chi hành, Đoan Mục Thần Trúc tay không mà về, cái này khiến Thẩm Diệu Quân sớm liền có cảm giác nguy cơ. Tâm tính cùng thực lực giống như thùng gỗ hai khối tấm, rút mất trong đó bất luận cái gì một khối, đều đem khó mà đặt chân. Những năm gần đây, Đoan Mục Thần Trúc không phải không nghĩ tới tiến về Tinh Lan vực, gặp một lần cái này tam đại kiếm tử, đều bị nàng cưỡng ép đè xuống. Nàng muốn để Đoan Mục Thần Trúc bình tĩnh lại tu luyện, nên vững chắc tự thân mới là căn bản. Về sau truyền ra từ Dã ngay trước Thiên Diễn Tiên Tông trưởng lắm mặt, chém xuống trèo lên bảng Thiên Kiêu Vũ Văn Ngạn tin tức, càng làm cho toàn bộ Đông Châu tu tiên giới khiếp sợ không thôi. Dám ở Thiên Diễn Tiên Tông trước mặt trưởng lão độc thủ, sau đó còn có thể bình yên vô sự, nàng tuyệt không tin tưởng đây là chỉ dựa vào thực lực liền có thể làm được. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, phía sau này có lẽ có tông môn chỗ dựa, nhưng vậy tuyệt đối có hắn trước đó mưu đồ, lệnh Thiên Diễn Tiên Tông không cách nào xuất thủ. Từ đó về sau, Đoan Mục Thần Trúc liền không còn có đề cập muốn đi Tinh Lan vực khiêu chiến sự tình. Huyền Thanh xuất hiện đối đám người làm ra xin mời thế, mấy người đạp vào ánh trăng ngân hà. Xung quanh cảnh trí cùng mây mù lóe lên một cái rồi biến mất, bất quá thời gian qua một lát, liền xuất hiện tại một tòa tú lệ cửa đại điện. Tháng, thần, điện Huyền Thanh đạo nhân đi ở phía trước, dẫn mấy người tiến vào trong điện. Nhập điện trong nháy mắt, ba huynh đệ liền bị trong điện người hấp dẫn ánh mắt. Đại điện chủ vị phía trên, ngồi một vị thân mang màu trắng cung trang nữ tử. Nàng da thịt trắng hơn tuyết, tóc dài như thác nước rủ xuống, quanh thân tản ra ánh trăng nhàn nhạt vầng sáng. Tựa như từ Nguyệt Cung đi xuống tiên tử, đẹp đến mức không gì sánh được. Trên mặt mang nụ cười thản nhiên, thanh lãnh nhưng không mất ôn hòa. Loại này đẹp không thấu đáo tính công kích, ngược lại mang theo một loại yên tĩnh xa xăm khí chất, rất dễ chịu, để cho người ta gặp liền không đành lòng tới là địch. Ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lòng không hẹn mà cùng toát ra một cái ý niệm trong đầu, lão Lục thật sự là kẻ tàn nhẫn, không phải vậy làm sao hạ thủ được. Đoan Mộ Bạch tiến lên một bước, chắp tay thi lễ, gặp qua Thẩm cung chủ. Thẩm Diệu Quân khẽ bước cằm, thanh lãnh như ánh trăng, đoàn trưởng môn khách khí, mời ngồi. Nàng ánh mắt chậm rãi tại từ giã ba người trên thân dao động, lãnh thanh hàn nhân là nữ tử trực tiếp bị nàng bài trừ ở bên ngoài. Cuối cùng, ánh mắt tại từ giã cùng trang bất chấp trên thân đung đưa không ngừng. Một cái ôn nhuận thâm thúy, một cái phong mang nội liễm, chỉ bằng hình dạng khí chất, nàng cơ hồ có thể kết luận hai người này chính là từ giã cùng trang bất chấp. Chỉ là nhất thời đoán không ra ai là ai. Chương 807, mới ca, nên ta ra sân. Chương 807, mới ca, nên ta ra sân. Vãn bối từ giã, vãn bối Lâm Nghệ, vãn bối trang bất chấp, vãn bối quặng cú é lạnh. Bốn người tiến lên một bước, cùng nhau chắp tay hành lễ, gặp qua Thẩm cung chủ. Thẩm Diệu Quân trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, quả nhiên như nàng sở liệu, hai vị kia khí độ bất phàm chính là từ giã cùng trang bất trác. Nàng khẽ bước cằm, tán thưởng nói, không hổ là ta Đông Châu tiêu tử, khí chất chắc tuyệt, người người như rồng, thật sự là hậu sinh khả úy. Mấy người cảm ơn sau khi ngồi xuống, trong điện hầu hạ đệ tử dâng lên thanh hương mây mù trà. Thẩm Diệu Quân nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái, ánh mắt rơi vào Đoàn Mộ Bạch trên thân. Đoàn trưởng môn lần này mang theo mấy vị thiên tiêu tự mình đến nhà, không biết có gì chỉ giáo. Chỉ giáo không dám nhận. Đoàn Mộ Bạch đặt chén trà xuống, thần sát thành thần nói, ngược lại là có một chuyện, muốn cùng Nguyệt Thần Cung một lần nữa thương nghị một phen. Một lần nữa hai chữ vừa ra, Thẩm Diệu Quân cùng Huyền Thanh đạo nhân liếc nhau. Cơ hồ có thể chắc chắn, Đoàn Mộ Bạch chuyến này là vì Trung Châu chi hành mà đến. Bất quá lúc trước tông môn thái trưởng lão đến nhà bị Bách Lý Chiếu cự tuyệt, hao tổn mặt mũi, giờ phút này Thẩm Diệu Quân đương nhiên sẽ không chủ động đề cập. Chỉ chờ đối phương trước đưa ra, do Nguyệt Thần Cung nắm giữ quyết sách quyền chủ động. A, Thẩm Diệu Quân ra vẻ nghi hoặc, bản cung vậy mà không biết, hai tông lúc trước có chuyện gì nghi không thể thương định. Huyền Thanh trưởng lão, ngươi nhưng có biết? Huyền Thanh phối hợp lắc đầu, ta cũng là quy tông không lâu, chưa từng nghe nói hai tông có chưa quyết sự tình. Thấy mình thăm dò đối phương căn bản không tiếp chiêu, Đoan Mộ Bạch thầm cười khổ, xem ra chỉ có thể sử xuất chiêu kia. Hắn ho nhẹ một tiếng, giải thích nói, Thẩm cung chủ khả năng có chỗ không biết, Bách Lý sư minh mặc dù tên là một tông trưởng môn, kỳ thực chính là cái vung tay trưởng quỹ. Trừ phi là cần hắn tự mình ra mặt đại sự, nếu không một mực tạp vụ việc và hoàn toàn không rảnh để ý cái này sợ phiền phức ma bệnh, là sửa không được. Bách Lý trưởng môn chính là đương đại kiếm thật tiên, lại lấy tùy hành phi kiếm danh chấn thiên hạ. Luận đến sát phạt, sợ là thế gian khó có mấy người tới định nổi. Nhân vật bực này, khinh thường xử lý tông môn vụn vặt cũng thuộc về bình thường. Không giống bản cung, Nguyệt Thần cung sự vụ lớn nhỏ đều cần ta tự mình hỏi đến, ngược lại là hâm mộ Bách Lý trưởng môn thoải mái. Thẩm cung chủ nói đùa. Đoan Mộ Bạch đội vàng khoát tay, xu lịnh nói, Thẩm cung chủ một thân ánh trăng chi thuật huyền diệu không gì sánh được, lấy lưu khắc và pháp, không chút nào kém hơn sư minh. Chỉ là ngài tâm hệ tông môn, cam nguyện vì Nguyệt Thần cung bất bại thôi, sư minh cấp độ kia vung tay trưởng quỹ, sao có thể cùng cung chủ ngài đánh đồng? Từ giã một bên nghe, kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Đoan Mộ Bạch minh lý ngầm đều tại đậu đen rau muốn Bách Lý chiếu, sợ là bị đẩy ra có nổi trong lòng kìm nén bực bội, đây là mượn cơ hội thổi phồng dẫm mạnh trả thù đâu. Lớn như vậy Thiên Nguyên Kiếm Tông đều muốn làm phiền đoàn trưởng môn quản lý, thật đúng là phí tâm. Thẩm Diệu Quân đặt chén trà xuống, giống như cười mà không phải cười nói: "Thẩm cung chủ biết ta nha." Đoàn Mộ Bạch lộ ra một bộ khổ tướng. Đoàn Mộ mang mấy vị đệ tử Bắc Châu lịch luyện trở về, liền nghe tông môn trưởng lão đề cập Nguyệt Thần cung tới chơi. Có thể tinh tế sau khi nghe ngóng mới biết, ta cái kia Bách Lý sư minh vậy mà không cùng đám người thương nghị, tự tiện cự tuyệt Quý Tông kết minh chi thỉnh. Lúc đó Đoàn Mộ khí suýt nữa tại chỗ nôn máu, bực này liên quan đến hai tông thậm chí Đông Châu thế hệ trẻ tuổi tương lai đại sự, có thể nào qua loa như vậy? Thẩm Diệu Quân trong lòng hiểu rõ, biết sau đó nên tiến vào chính đề. Nàng không có nói tiếp, chỉ là thiện thiện cười, lặng chờ hắn nói tiếp. Đoàn Mộ Bạch tiếp tục khẩn thiết nói: "Thẩm cung chủ vậy rõ ràng, lần này Trung Châu định bảng, Nam Châu thiên tiêu hội tụ, hẳn là gió tanh mưa máu, sao dày đặc vẫn lạc chi tranh. Ta Đông Châu tiên môn muốn là cần đoàn kết nhất trí, mới có thể thăng bằng góc chân, là Đông Châu tranh đến càng nhiều khí vận. Cùng là Đông Châu đỉnh tiêm tiên môn, tự nhiên cùng nhau trông coi, trung độ nạn quan. Nhưng ta sư minh kia ngược lại tốt, không biết nghĩ như thế nào, vậy mà lại cự tuyệt Quý Tông thiện ý, thực sự là ai khó trách thái trưởng lão trở về, mấy ngày liền đều trên mặt vẻ giận, nguyên lai là bị Bách Lý trưởng môn như vậy không cho thể diện cự tuyệt." Huyền Thanh đạo nhân hợp thời mở miệng, điểm ra Nguyệt Thần cung bị khuất. Thẩm Diệu Quân vậy thuận Huyền Thanh lời nói, mặt lộ vẻ khó xử nói: "Thì ra là thế, vậy chuyện này thật có chút khó giải quyết. Thái trưởng lão thân phận tôn sùng, tính tình lại từ trước đến nay cương trực, lần này bị Bách Lý trưởng môn ở trước mặt cự tuyệt, sợ là đã trong lòng còn có khúc mắc. Nếu là bản cung cũng là bất lực." Đoàn Mỗ hoàn toàn lý giải. Hách Tiền bối thân là Đông Châu uy tín lâu năm hóa thần, được cao vọng trọng, một mực là chúng ta hậu bối kính ngưỡng mẫu mực. Lần này Bách Lý sư minh làm việc lỗ mãng, va chạm Hách Tiền bối, vốn là nên tự mình đến đây bồi tội. Chỉ là hắn cái kia vung tay trưởng quỹ tính tình, sợ làm mất hết mặt mũi, Đoàn Mỗ chỉ có thể làm thay. Vô luận như thế nào cũng không thể rơi xuống Hách trưởng lão một mảnh thiện ý, càng không thể gây mất hai tông kết minh. Thấy đối phương tư thái thả thấp như vậy, hai người liếc nhau, quyết định chủ ý: "Nếu đoàn trưởng môn đều nói như vậy, bản cung ta phản đối." Đột nhiên một đạo mang theo vài phần tức giận thanh âm truyền vào đại điện. Dư âm chưa rơi, một vị ngọc diện tóc trắng, khuôn mặt nam tử trẻ tuổi nhanh chân bước vào trong điện. Hắn thân mang một bộ ánh trăng đường vân mặc bảo, tóc trắng buộc thành cao quan, khí tức quanh người nội liễm. Nhưng dù cho như thế, vẻn vẹn đứng ở nơi đó, liền để trong điện bầu không khí trong nháy mắt ngưng trọng lên. Ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, đợi nhìn thấy đứng dậy đón lấy Đoàn Mộ Bạch sau, trùng điệp hừ một tiếng. Tùy ý ngồi ở gần nhất một tấm ngọc thạch trên ghế ngồi. Đoàn Mộ Bạch thi cái lễ, ngữ khí cung kính, gặp qua Hách tiền bối. Nhưng hắn trong lòng lại đem người trước mắt mang chó máu xối đầu. Sớm không tới trễ không tới, mắt thấy đến trong lúc mấu chốt, người cái lao bất tử xuất hiện làm rối. Vừa nghĩ tới chính mình còn muốn buông xuống tư thái, tiếp tục định nọt, trong lòng liền một trận đổ đắc hoàng. Hắn khẽ cúi đầu, đáy mắt cảm xúc, tất cả đều bị Từ Giã thu vào trong mắt. Từ Giã âm thầm suy nghĩ, theo lý thuyết, lãnh sư muội là Đạo Đức Tông đệ tử, cầu khu phách phong nguyên thuật vốn là Đạo Đức Tông sự tình. Đoàn trưởng môn vì mình, tháng sau thần cung thấp kém, giả ý kết minh, đây hết thảy, nói cho cùng cũng là vì giúp mình. Để một tông trưởng môn buông xuống tư thái, thụ ủy khuất như vậy, Từ Giã nể tình trong lòng, nhưng việc này cũng không thể toàn do Đoàn Mộ Bạch đến kiêng. Hán thoáng suy tư, có chủ ý, lặng lẽ cho Lâm Nghệ Trang không chắc truyền âm nói: "Mấy ca, nên chúng ta lên trận nhìn ta cái hót làm việc." Lâm Nghệ cùng Trang bất chắc liếc nhau, ánh mắt tập trung đến đã đứng dậy Từ Giã trên thân, chăm chú đánh giá sau hót của hắn. Chỉ gặp Từ Giã hai mắt tỏa ánh sáng, dáng tươi cười xuất ruột, bước nhanh đi đến Hách trưởng lao bên người, "Vạn bối Từ Giã, gặp qua Hách tiền bối." Tiền bối uy danh dung khắp Đông Châu, Vạn bối đã sớm muốn dòm ngó tiền bối chân dung, hôm nay may mắn nhìn thấy, chuyến này không tiếc. Hách trưởng lão tự nhiên nghe qua Từ Giã, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, nghiêng mắt bắt đầu đánh giá. Từ Giã ngữ khí càng khẩn thiết, Vạn bối còn chưa bước lên con đường tu hành, liền nghe người qua tiền bối đại danh. Chính là ta Đông Châu tu tiên giới chân châu nền tảng, có ngày tại, Đông Châu mới có thể an ổn ngàn năm. Năm đó nếu không có ta một kẻ phàm thân, không đến được nguyện hồn được. Không phải vậy Vạn bối nói cái gì cũng sẽ không bái tại Đạo Đức Tông môn hạ. Chương 808, trưởng môn bị chọn phân. Chương 808, trưởng môn bị chọn phân nói vậy. Hách trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói: "Phàm nhân tuổi thọ bất quá mấy chục năm, lão phu đã có mấy trăm năm chưa từng xuất thế, ngươi ở đâu nghe qua lão phu bình tên tuổi?" Từ Giã trong nháy mắt cứng tại nguyên địa, nhất thời nghẹn lời, chỉ lo thổi phồng, lại quên những chi tiết này. Nhưng hắn phản ứng cực nhanh, ngắn ngủi một hơi liền khôi phục trấn định. Giận dữ quay người, nhìn hằm hằm Lâm Nghệ cùng Trang bất chắc, "Ngươi nhìn, ta nói cái gì tới? Tiền bối có thể sừng sững Đông Châu chi đỉnh mấy ngàn năm, tâm tính cỡ nào thông thấu, tuyệt sẽ không bởi vì vài câu lấy lòng mất tâm. Ta liền nói tiền bối nhất định có thể một chút bắt được trong lời nói bệnh căn, các ngươi còn không tin. Hiện tại thua đi, mau đem đổ ước giao ra." Trang bất chắc trong nháy mắt ngầm hiểu, phối hợp với lộ ra đau lòng nhức óc thái độ, tiến lên một bước đối với Hách Khôn không người bồi tội: "Tiền bối thứ tội, là Vạn bối hai người nông cạn. Vạn bối đã sớm nghe nói tiền bối tâm tư kỳ đáo, làm rõ sai trái, lại vẫn cứ không tin tả. Hôm nay gặp mặt, tiền bối quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ dựa vào một câu liền đâm thủng không thật nói như vậy, phần này cơ trí cùng thông thấu, Vạn bối theo không kịp." Nói đi, hắn không cam lòng từ trong túi chứa vật móc ra một viên linh thạch trung phẩm, hai tay dâng lên. "Ai, tuy nói tiền bối khiến Vạn bối bị thua, có thể Vạn bối trong lòng lại sinh không nổi một tia oán hận chi khí. Có lẽ, đây cũng là ta thấy tận mắt tiền bối quả như trong truyền thuyết như vậy, thì nộ không lộ, có siêu phàm cách cục cùng thấy xa, lòng dạ rộng rãi, khí độ phi phàm. Vạn bối linh thạch này thua cam tâm tình nguyện." Lâm Nghệ vậy kịp phản ứng, một mặt xấu hổ, là Vạn bối hồ đồ. Lại lấy tu sĩ kết đan nông cạn tâm tư, đi phỏng đoán hóa thần đại năng lòng dạ, thật sự là sai lầm. Hắn một bên nói, một bên từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc, hiển nhiên là không chuẩn bị linh thạch, chỉ có thể lâm thời góp đủ số. Nói thật, Vạn Bối vốn không muốn tháng sau thần cùng, là đoàn trưởng môn nhất định phải lôi kéo ta đến, nói để cho ta kiến thức một chút cái gì mới là sừng sức thế gian nhân vật truyền kỳ. Hôm nay gặp mặt, tiền bối không chỉ có thực lực siêu quần, lại vẫn như vậy nhìn rõ mọi việc, quả nhiên không đến không chuyến này. Về sau nhất định phải lấy tiền bối làm gương, dốc lòng tu hành, tuyệt không làm cái kia sốc nổi không thật người. Thẩm Diệu Quân bưng chén trà tay có chút lắc một cái, như trăng như thần thiên nhan, lại lộ ra người phàm tục mộng bức chi sắc. Huyền Thanh miệng có chút dương, hồi lâu chưa từng khép lại. Lãnh Thanh Hàn càng là như vậy, cho tới giờ khắc này, nàng đều không có minh bạch cái này đảo ngược từ đâu mà đến, trên đường đi vậy không gặp mấy người có gì đổ ước. Thẩm Diệu Quân cùng Huyền Thanh ánh mắt giao thoa, nghi hoặc cùng nghi hoặc va chạm, lập tức ánh sáng cùng nhau nhìn về phía Đoàn Mộ Bạch. Mà hắn tựa hồ đã coi đón trước, sớm nghiêng đầu sang một bên, nhìn chằm chằm ngoài điện cột trụ hành lang người. Khí còn chưa tới kịp tung ra, liền bị mấy tiểu bối đỡ đến trên trời. Trái một câu khí độ phi phàm phàm, phải một câu lòng dạ rộng rãi, còn có siêu phàm cách cục hà biến yến. Để hắn vị này sừng sững Đông Châu trấn châu nền tảng nhất thời lại có chút xấu hổ lại như thế nào như thế nào. Hắn biết rõ mấy người quá mức khoa trương, có thể coi là diễn kịch, từ từ dã trở mặt đến hai người không cam lòng chịu thua hành vi, đơn giản nước chảy mây trôi, không thấy chút nào tận lực vết tích. Cái này khiến hắn một lần hoài nghi, mình lại trong lòng bọn họ đúng như lời nói bình thường, nhưng lý trí nói cho hắn biết, đây đều là giả. Khu khu, mấy người các ngươi tiền bối chấm đã. Từ ra không để ý đến thân phận, đưa tay ngăn cản Hách trưởng lão. Lập tức nhìn về phía Đoàn Mộ Bạch, cao giọng hỏi, "Đoàn trưởng môn, trước khi đi huynh đệ chúng ta ba cùng Bách Lý trưởng môn lập xuống đồ ước, hiện tại còn giữ lời sao?" Đoàn Mộ Bạch đầu góc phi tốc vận chuyển, ở đâu ra đồ ước? Nhưng hắn biết Từ Giã sẽ không nói nhảm, chỉ có thể kiên trì nói tiếp, "Ha ha, tự nhiên giữ lời. Có bản tọa chứng kiến, Bách Lý sư minh sao lại quyệt nợ?" "Vậy là tốt rồi." Từ Giã buông tay một cái, quay người chiều Nguyệt Thần cung ba người đi lễ, chư vị tiền bối, thực không dám giấu giếm. Xuất phát tiền bách trong trưởng môn quẳng xuống ngoan thoại, nói chúng ta lần này tới Nguyệt Thần cung kết minh, đơn thuần uổng phí công phu, còn nói Nguyệt Thần cung chắc chắn mang thủ, không có khả năng nhả ra. Huynh đệ chúng ta ba tại chỗ liền phản bác. Hắn lời nói xoay chuyển, xung kính nhìn về phía Hách trưởng lão, Hách tiền bối ngài lòng dạ tựa như biển, hiểu rõ đại nghĩa, Thẩm cung chủ càng là cơ trí thông suốt, như thế nào bởi vì nhất thời hiểu lầm, chậm trễ hai tông chúng phó Trung Châu đại sự. Thế là chúng ta liền cùng Bách Lý trưởng môn cược, nếu là kết minh không thành, chúng ta hồi kiếm tông linh thú viên gánh phần 10 ngày. Nếu là thành, Bách Lý trưởng môn liền tự mình gánh phần 1 năm. Nói đi, hắn hướng phía trước tiếp cận hai bước, tiền bối, chúng ta có thể hay không gánh phần, Bách Lý trưởng môn có thể hay không đền tội tất cả ngài một câu a? Đâu chỉ a tiền bối, Bách Lý trưởng môn còn bụng trộm khuyến khích chúng ta, nói nếu bị thua gánh phần, liền đem sổ sách tính tại Nguyệt Thần cung trên đầu, thực sự không được liền đến Trung Châu tìm Đoan Mục Thánh tử xuất khí. Lâm Nghệ lập tức bổ đao, ngữ khí tức giận. Đoan Mục Thánh tử là Đông Châu thiên kiêu nhân tài kiệt xuất, chúng ta kính ngưỡng cũng không kịp, nào có là gan mạo phạm, cầu tiền bối cho con đường sống đi. Trang Bất Trắc cũng tới trước vẻ mặt đau khổ ứng phó. Gặp hai huynh đệ phối hợp ăn ý, Từ Giã tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, chúng ta mấy cái tư chất bình thường, sao có thể cùng Đoan Mục Thánh tử so? Chỉ cầu tiền bối cùng cung chủ dơ cao đánh khẽ, thúc đẩy kết minh. Chúng ta không muốn gánh phân, càng không muốn bởi vì đổ ước cùng Đoan Mục Thánh tử kết thù kết toán, để Trung Châu chi hành biến thành trò cười a. Đoan Mộ Bạch nghe được gọi là một cái líu lưỡi. Biên nói dối bản sự tạm dừng không nói, vậy mà chống giống sách ra Bách Lý sư minh xem như đám người cộng đồng thảo phạt mục tiêu. Thử hỏi, chỉ cần thái trưởng lão đáp ứng việc này, đã có thể thúc đẩy hai tông kết minh, còn có thể ra trước đó bị Bách Lý chiếu cự tuyệt tác khí. Cái này một công nhiều việc chuyện tốt, chỉ sợ đồ đần đều biết nên lựa chọn như thế nào. Trong thần điện một mảnh yên lặng, mỗi một giây đều giống như bị kéo dài bình thường. Ba huynh đệ ngừng thở, thấp thỏm chờ đợi. Đông nhiên, cả tòa đại điện quanh quẩn lên Hách trưởng lão cùng Huyền Thanh cởi mở tiếng cười. Liên liên một mực thanh lãnh tự kiềm chế Thẩm Diệu Quân, cũng không nhịn được lắc đầu cười khẽ. Cùng lúc đó, Nguyệt Thần cung trên diễn võ trường, ngân quang đầy trời. Đoan Mục Thần trúc bạch đi tung bay, tĩnh xem phía trước. Đột nhiên, một vòng thanh quang phá vỡ ngân huy, trường kiếm thẳng bức Đoan Mục Thần trúc mi tâm. Đoan Mục Thần trúc không thấy mảy may bối rối, ngược lại nhếch miệng lên một vòng ý cười. "Sư minh, ngươi thua." Một nam tử từ đầy trời trong ánh trăng chậm rãi đi ra, hắn lắc đầu, đổi đi đã bị đánh nát phát quan, cảm khái nói, "Thánh tử sợ là còn chưa sử xuất toàn lực đi. Đối địch chi đạo, chỉ có thắng bại, toàn lực hay không cũng không trọng yếu." Đoan Mục Thần trúc thản nhiên nói, "Tương truyền kiếm tông Khương Khả Nhi từng đánh bại dễ dàng Bắc Địa Lãnh Thị Đạo Thiên Linh căn trí nữ, mà Đạo Đức Tông từ vậy lại muốn sử xuất tất cả vô liếng, mới thắng hiểm chi. Có thể phóng nhãn Đông Châu, ai dám nói Khương Khả Nhi thực lực mạnh hơn Từ Giã?" Nâng lên Từ Giã hai chữ, nam tử lộ ra ý vị thâm trường dáng tươi cười. "Thánh tử có biết hôm nay ta vì sao muốn tìm người tỉ thí?" Chương 809, Màu Gia Kỳ Thị chương 809, Màu Gia Kỳ Thị ai lấy sư minh thiên tư, nếu không phải tuổi tác vượt qua hạn chế, ngày diễn bảng vốn nên vậy có một chỗ của ngươi. Đoan Mục Thần trúc nhẹ giọng thở dài, "Tuổi tác không hợp, không đề cập tới cũng được." Nam tử thoải mái khoát tay áo, lại thế chi tranh, gió tanh mưa máu, cùng tranh danh, không bằng trông coi Nguyệt Thần cung an ổn tu hành, không phải là không một loại may mắn mắt thấy chủ đề từ từ đi trễ, hắn vậy không thừa nước đục thả câu. Xích lại gần Đoan Mục Thần trúc, "Thánh tử có biết, ngươi tâm tâm niệm niệm Tam Đại kiếm tử, đã đến Nguyệt Thần cung cái gì?" Đoan Mục Thần trúc run lên bần bật, đáy mắt trong nháy mắt nổ bắn ra hai đạo tinh quang. Nam tử kia nhìn xem phản ứng của hắn, cười gật đầu, "Ta Nguyệt Thần cung tiên tư chắc tuyệt hạng người sao mà nhiều, làm sao phần lớn sinh không gặp thời, hoặc là tuổi tác siêu hạn.
bây giờ duy ngươi một viên dòng độc đinh có tư cách trùng kích ngày diễn bảng, tông môn đối ngươi thế nhưng là không yên lòng. Ý của sư minh là tông môn lần này mời Đạo Đức Tông đến đây, là vì thương nghị Trung Châu kết minh sự tình. Ha ha, nói đến buồn cười. Nam tử ngữ khí mang theo vài phần trêu chọc. Thái trưởng lão lúc trước đi Thiên Nguyên Kiếm Tông nói cùng, không muốn lại đụng phải một cái mối bụi. Bây giờ Kiếm Tông phó tông chủ lại tự mình đến nhà, tám thành chính là vì việc này mà đến. Đoan Mục Thần Trúc chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Nguyệt Thần Điện vị trí, hai đầu lông mày ngạo cô chậm rãi triển khai. Ta Đoan Mục Thần Trúc không cần cùng người khác kết minh, chỉ có kẻ yếu mới biết báo đoàn sưởi ấm, cần biết mánh hổ cho tới bây giờ đều là độc hành. Tốt, ngươi ở trước mặt ta xính miệng lưỡi này nhanh chóng thì cũng thôi đi. Ở trước mặt người ngoài có thể thu chút. Tuy là thiếu niên khí phách, khí khái đáng khen, có thể khó tránh khỏi để cho người ta cảm thấy ngươi không coi ai ra gì, thiếu chút lắng đọng. Sư Minh cho là ta là tại giả bộ. Đoan Mục Thần Trúc lông mày cau lại hỏi. Ta là nhìn xem ngươi từng bước một trưởng thành đến tận đây, tự nhiên biết rõ tâm tính của ngươi. Nam tử ngữ khí chìm chìm. Có thể ngươi đừng quên, năm đó 100000 rừng vực, bất quá là Đồng Châu đệ tử tề tụ, liền để cho ngươi thất bại tan tác mà quay trở về. Huống chi ngươi sau đó cũng cùng ta nói qua, cho dù lúc đó không có bị người mưu hại, vậy có ngươi khó cả người. Đề cập năm đó thất bại sự tình, Đoan Mục Thần Trúc sắc mặt trầm xuống, chết cắn chặt hàm răng, không nói nữa. Lần kia thất bại, cơ hồ thành tâm kết của hắn. Đi thôi. Nam tử vô vũ bả vai hắn, ngữ khí hòa hoãn lại, ngươi cùng Từ Giã cùng là đạo này, cuối cùng là phải đụng vào nhau. Huống chi ngươi sau đó vậy âm thầm tìm hiểu, một mực hoài nghi năm đó 100000 rừng vực, cái kia cao tuổi thánh tử chính là Kiều Trang giả dạng Từ Giã. Lần này vừa bận ở trước mặt xác minh một phen. Đoan Mục ca ca. Đúng lúc này, một đạo kiều mị mềm nhu thanh âm đột nhiên vang lên. Hai người đồng thời quay đầu, chỉ gặp Ti Đồ vận thân mang một bộ cung trang màu hồng, chính hướng phía nơi đây bước nhanh chạy tới. Nàng thân hình đáng yêu, một bước hai núi lắc, núi kêu biển gầm. Nam tử thấy thế, bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, lúc này lách mình rời đi diễn võ trường. Đoan Mục ca ca, thật nhiều đệ tử đều tụ tại Nguyệt Thần Điện bên ngoài, chuyện gì xảy ra nha? Ti Đồ vận tự nhiên kéo lên hắn cánh tay, một đôi mắt híp ôm lấy Đoan Mục Thần Trúc. Sao ngươi lại tới đây? Tự nhiên là đến cùng Đoan Mục ca ca thương nghị tiến về Trung Châu ngày nha. Ti Đồ vận trừng mắt nhìn, đong đưa hắn cánh tay nũng nịu. Đúng rồi, ngươi còn không có nói cho vận nhì, Nguyệt Thần Điện rốt cuộc xảy ra chuyện gì, náo nhiệt như vậy? Đoan Mục Thần Trúc thản nhiên nói, là Đạo Đức Tông ba vị kia kiếm linh căn đến ta Nguyệt Thần Cung. Ta cho là việc đại sự gì, nguyên lai là cái kia ba cái gây chuyện tình. Ti Đồ vận biết miệng, ngữ khí khinh thường. Đi, theo ta đi gặp bọn họ một chút. Hừ, mấy tháng không thấy, vận nhi lòng tràn đầy đầy mắt đều là ngươi, ngươi lại ngay cả câu ôn nôn nhuận ngữ đều không nói, tập trung tinh thần chỉ muốn gặp người ngoài. Ti Đồ vận biết miệng, ra vẻ bực bội nghiêng đầu đi. Có thể Đoan Mục Thần Trúc sớm đã xài bước rời đi diễn võ trường. Hai tông kết minh sự tình đạt thành nhất trí, Thẩm Diệu Quân vậy sảng khoái đáp ứng xuất thủ, bang Lanh Thanh Hàn phòng cấm đan điện. Sau đó liền dẫn Lanh Thanh Hàn đi vào hậu điện chuẩn bị thi pháp. Hách trưởng lão tựa ở trên ghế ngồi, ánh mắt đảo qua ngoài điện. Gặp một đám Nguyệt Thần Cung đệ tử làm bộ đi ngang qua, thò đầu ra nhìn hướng trong điện nhìn quanh, có người đã tới tới lui lui đi 7, 8 chuyến, lòng bàn chân sợ là đều nhanh mài ra hỏa tinh tử. Những đệ tử này nhất định là nghe nói Tam Đại Kiếm Linh cây tới yêu kỳ, nhưng lại trở ngại quy củ không dám vào điện. Đã như vậy, chẳng để Từ Giã mấy người sáng biểu diễn. Hách trưởng lão tính toán đem Đoan Mục Thần Trúc gọi tới, Song Phương làm quen một chút, sẽ cùng Từ Giã ba người luận bàn một phen, kiểm nghiệm bên dưới Song Phương thực lực, cũng có thể cho đám đệ tử này đi đi mị, tránh khỏi bọn hắn thật sự cho rằng Đông Châu Thiên Tiêu số một tên tuổi đã đổi chủ. Người tới. Hách Khôn vừa dứt lời, trong nháy mắt, một đám đệ tử tranh nhau chen lấn tràn vào Nguyệt Thần Điện, chịu chịu chen chen vây quanh Từ Giã ba người, dò xét không ngừng. Chiến trận kia, so đầu đường mãi nghệ còn náo nhiệt. Một đám người điểm lấy chân vây xem, trong miệng vẫn không quên qua loa ứng phó Hách trưởng lão, Thái trưởng lão, đệ tử tại. Thái trưởng lão có gì phân phó? Đệ tử tùy thời chờ đợi phân công. Có thể lời tuy nói như vậy, lại không một người quay đầu đợi chỉ, ánh mắt đều một mực dính tại Từ Giã ba người trên thân. Từ Giã nhìn xem bọn này phần lớn là trúc cơ, luyện khí tu vi đệ tử, trong lòng một trận bất đắc dĩ. Như vậy trần trụi bị vây xem, còn là lần đầu tiên, hắn cười khổ lắc đầu, cũng không tiện phát tác. Trong ba người muốn nói bình tĩnh nhất vẫn như cũng là Quỷ Kiếm Sơn Trang thiếu trang chủ, Trang Bất Trác. Hắn có chút ngẩng đầu, 45 độ sừng nhìn lên điện trên xà nhà điêu khắc ánh trăng đường vân. Trên mặt mang cao ngạo thanh lãnh, bình tĩnh không lay động, không có một chút màu tạp, rất có vài phần trích tiên nhập phàm trần ý vị. Hắn chính là Từ Giã kiếm tử. Một cái mặt tròn tiểu đệ tử vụng trộm chỉ vào Trang Bất Trác hỏi. Bên cạnh đệ tử gật đầu đáp lời, có khả năng, dù sao khẳng định không phải cái kia tối đen. Lâm Nghệ mặt càng tối đen. Vậy cũng không nhất định. Có người phản bác, vậy không ai nói giết Thiên Diễn Tiên Tông trèo lên bảng đệ tử vóc người không hắc. Ta cảm thấy khả năng này là Từ Giã. Một cái ghim hai búi tóc nữ đệ tử chỉ Từ Giã, ngữ khí chắc chắn. Vì sao nha? Các ngươi nhìn vị trí nha. Nữ đệ tử chỉ vào ba người chỗ ngồi. Hắn Ly Kiếm Tông trưởng môn gần nhất, mà lại nghe đồn ba người bọn họ là kết bái huynh đệ. Vừa vặn theo lớn nhỏ một, hai, ba như thế sắp xếp. Như vậy hắn rất có thể chính là lão đại Từ Giã. Có đạo lý. Lời này trong nháy mắt đạt được đám người nhất trí tán đồng. Rất nhanh, vây xem đệ tử liền chia làm hai phái, một phái vây quanh Từ Giã, đối với hắn qua lại sự tích cảm thấy rất hứng thú. Một phái khác thì tiến đến Trang Bất Trác bên người, những người này đều là đối trong truyền thuyết tuyệt thế kiếm thể rất ngạc nhiên. Duy chỉ có ở giữa Lâm Nghệ, bên người giống tuyết. Chính mình cũng là tam đại kiếm tử một trong, làm sao lại như thế không nhân khí. Hắn tự nhận tướng mạo không thua hai người,
chỉ vì hắt một chút liền muốn thụ kỳ thị. Trong lòng đang oán giận lấy, một cái tiểu mập mạp xông tới. Lâm Nghệ lập tức bày ra một bộ cao nhân phong phạm. "Sư minh, ân, có chuyện muốn hướng ngài lĩnh giáo, nhưng giảng không sao, bản kiếm tử giải thích cho ngươi. Hai người bọn họ đến cùng ai là Từ Dã, ai là cái kia kiếm thể?" Ta cờ nở mở. Chương 810, ngồi xổm trên đầu ngươi chương 810, ngồi xổm trên đầu ngươi kiếm tử sư minh, ngươi cùng ta tông đoàn một thánh tử ai mạnh ai yếu? Lúc trước cái kia ghim hai búi tóc nữ đệ tử, tốn sức chen đến Từ Dã trước mặt, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc hỏi. Từ Dã không chút do dự đáp, Đoan Mục Thánh Tử chính là Đông Châu Thiên Kiêu số 1, Đạo Thiên Nguyệt Linh căn danh dương thiên hạ, đương nhiên là hắn càng hơn một bậc. Ta bất quá là may mắn có chút chút danh mỏng thôi có thể tương truyền, ngươi tự tay chém giết Thiên Diễn Tiên Tông lên bảng thiên kiêu, người kia thế nhưng là rất lợi hại. Hai búi tóc đệ tử hiển nhiên không tin, tiếp tục truy vấn. Cái kia không giống mới. Từ Dã khoát tay áo, ngữ khí khiêm tốn. Ngày diễn trên bảng thiên kiêu mặc dù đều thiên phú không tầm thường, nhưng vậy có phân chia mạnh yếu. Ta đơn thuần vận khí tốt, vừa vận đụng phải quả hờ mềm, mới may mắn đắc thủ. A, ngươi người này thế nào thế này không thực tế bóp. Một cái giữ lại ria mép đệ tử chen chúc tới, một mặt ghét bỏ nhìn xem Từ Dã. Thiên Diễn Tiên Tông là thần châu đệ nhất tiên môn, môn hạ đệ tử nào có yếu. Lại nói, ta thế nhưng là nghe nói, người kia lúc đó chính là kết đan 6 tầng cảnh giới đấy. Từ Dã ngượng ngùng cười một tiếng, hạ giọng nói, thực không dám giấu giếm nhưng thật ra là người kia quá không coi ai ra gì, bị ta thừa cơ đánh lén, hắn chủ quan không có tránh. Kiếm tử sư minh nói có đạo lý. Trong đám người một cái áo xanh đệ tử đứng dậy, thần sát chắc chắn, lại nói, bình thường đều là kẻ yếu leo lên cường giả, bọn hắn chủ động đến nhà, đến ta Nguyệt Thần cung thương nghị kết minh sự tình, cái này rất rõ ràng. Khẳng định là thánh tử thực lực siêu quần, muốn mượn thánh tử chi uy ở Trung Châu đặt chân. Đúng đúng đúng. Vị sư đệ này mắt sáng như đuốc, nói đến quá có đạo lý. Từ Dã liên thanh tán thưởng. Trong đại điện huyên náo đến như chợ búa phiên chợ, đám người mồm năm miệng 10 tranh luận không ngớt, làm cho đầu người ông tác hưởng. Hách trưởng lão lông mày dần dần nhăn lại, Nguyệt Thần cung tốt xấu là Đồng Châu đệ nhất tiên môn, môn hạ đệ tử vốn nên tự kiểm chế thân phận, trầm ổn có độ. Bây giờ lại như vậy trách trách hô hô, giống chưa thấy qua việc đời phàm tục tiểu nhi, cái này gọi cái gì sự tình? Khu khu tất cả lui ra. Hắn trầm giọng mở miệng, khí thế tràn ngập ra, huyên áo đại điện trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Đi đem thánh tử mời đến, liền nói ta có chuyện quan trọng cùng hắn thương nghị. Hách trưởng lão nhìn về phía cửa ra vào đệ tử, phân phó nói: đều thất thần làm cái gì? Còn không mau lui ra ngoài, chớ có đã quấy rầy quý khách. Huyền thanh trưởng lão vậy đứng dậy, đem bọn này hiếu kỳ đệ tử hướng ngoài điện anh. Các đệ tử không dám chống lại, chiều điện bên ngoài xê dịch bước chân. Đúng vào lúc này, Đoan Mục Thần Trúc không nói mà đến, bước vào trong đại điện. Những cái kia bị đuổi đi đệ tử, trong nháy mắt dừng bước lại, lại nhao nhao giả bộ như đi ngang qua bộ dáng. Tại cửa đại điện vừa đi vừa về du đãng, thò đầu ra nhìn. Đoan Mục Thần Trúc vừa bước vào đại điện, ánh mắt liền trực câu câu khóa chặt Từ Dã ba người. Lâm Nghệ cùng Trang Bất Trắc trước tiên lại vô hình có chút chột dạ, vô ý thức rời đi ánh mắt, không dám cùng hắn đối mặt. Từ Dã liền vội vàng đứng lên chắp tay lấy lòng, tư thái khiêm tốn. Tại hạ Từ Dã, gặp qua Đông Châu Thiên Kiêu số 1, Đoan Mục Thánh Tử. Một người định nọt lấy lòng, hai người né tránh trốn tránh, bộ này cùng nghe đồn hoàn toàn khác biệt tư thái, trong nháy mắt để Đoan Mục Thần Trúc trong lòng thất vọng. Chiếu ngoại giới nghe đồn lời nói, ba người này đều là rồng phượng trong loài người, từng cái kiệt ngạo bất tuần, phong mang tất lộ. Làm việc càng là không sợ trời không sợ đất, như thế nào là trước mắt bộ này cũng đúng dáng vẻ. Trong lòng của hắn khinh thường, cũng không làm bất kỳ đáp lại nào, trực tiếp ngồi vào Hách trưởng lao bên người. Hách trưởng lao ánh mắt đảo qua đi theo Đoan Mục Thần Trúc sau lưng tiến đến ti đồ vận, lông mày nhỏ không thể thấy giật giật. Nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là không có mở miệng đổi người. Vị này Vạn Tượng Tông đệ tử Hải Tâm, từ lúc năm đó hai tông bái sơn đằng sau, tựa như khối thuốc cao già cho dính lên Đoan Mục Thần Trúc. Ti đồ vận trên dung nhan thừa, dáng người đáng yêu, thiên phú cũng là tuyệt hảo. Thêm nữa Đoan Mục Thần Trúc đối với nàng cũng không bài xích, Nguyệt Thần Cung cũng liền chấp nhận hai người thân cận quan hệ. Những năm này nàng tại Nguyệt Thần Cung thời gian cũng không so tại Vạn Tượng Tông thiếu. Tông nội sớm đã xem nàng như nửa tháng thần cung đệ tử đến đối đãi. Ti đồ vận cũng là lần đầu thấy được trong truyền thuyết tam đại kiếm tử. Đầu tiên là nao nao, trước mắt ba người từng cái tư sắc chắc tuyệt, so với nàng trong dự đoán còn muốn sáng chói mấy phần. Nhưng khi nhìn thấy bọn hắn đối mặt Đoan Mục Thần Trúc lúc, hoặc là tận lực định loạn, hoặc là tránh không kịp bộ dáng, trong lòng nhất thời đối mấy người nhiều hơn mấy phần kinh thị. Văn bối Vạn Tượng Tông Ti đồ vận gặp qua Thái trưởng lão, gặp qua Huyền trưởng lão. Nàng thu lại thân sắc, đối với hai người không mình hành lễ. Hành lễ qua đi, liền không khách khí chút nào ngồi vào Đoan Mục Thần Trúc bên cạnh. Lập tức nghiêng mặt qua, nhỏ giọng châm chọc nói, "Đoan Mục ca ca, đây chính là ngươi tâm tâm niệm niệm người đồng đạo. Nhìn thấy ngươi đằng sau, mà ngay cả eo đều không thẳng lên được, thật đúng là trăm nghe không bằng một thấy đâu." Thanh âm của nàng không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong tai mọi người. Lâm Nghệ cùng Trang Bất Trắc trong nháy mắt bị rút tỉnh, hai người liếc nhau, một mặt kinh ngạc. "Đúng thế, năm đó ở 100.000 rừng vực, lửa Đoan Mục Thần Trúc chính là hóa thân, cùng bọn hắn hiện tại có quan hệ gì?" "Đại ca, nữ nhân này nói chuyện cũng quá làm người buồn nôn, làm sao bây giờ?" Lâm Nghệ tức giận đến nghiến răng, hữu tâm cùng nàng cãi lại một phen, lại lo lắng trêu đến Nguyệt Thần Cung không nhanh, truyền âm hỏi thăm Từ Dã. "Không cần để ý tới, theo nàng đi thôi." Từ Dã ánh mắt ra hiệu hắn an tâm chớ đội, lãnh sư muội phong cấm đan điền còn chưa kết thúc, tạm thời trước nhịn một chút, đại cục làm trọng. "Nếu là cái kia Đoan Mục Thần Trúc vậy đi theo gây sự làm sao bây giờ?" Từ Dã suy tư một phen, chăm chú truyền âm cho hai người, tên này ca tụng là Đông Châu Thiên Kiêu số 1, tất có chút bản lĩnh thật sự. Cùng hắn động thủ đánh lớn một trận, không có nửa điểm chỗ tốt, quá không có lời. Trước xem tình huống một chút lại nói. vậy cũng không thể mặc cho bọn hắn ngồi xổm ở ta trên đầu đi tiểu a. Trang Bất Trắc vừa bị một đám Nguyệt Thần cung đệ tử vây quanh cung duy, lòng dạ chính cao, chỗ nào chịu được loại này trào phúng. Đại ca đều nói rồi, trước nhịn một chút. Lâm Nghệ truyền âm dạy dỗ, ngồi xổm trên đầu đi tiểu thì thế nào? Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, hết thể lấy lãnh sư mọi sự tình làm trọng. Muốn đi tiểu cũng được, trừ phi Đoan Mục Thần Trúc ngồi xổm trên đầu ngươi, nữ tử ngực lớn kia trông đến ta trên đầu, không phải vậy ta nhịn không được. Phúc. Từ Giã Lâm Nghệ lập tức nhịn không được, cùng nhau phun tới, nước trà tung tóe đầy đất. Thời khắc này trong đại điện, vốn là bởi vì Đoan Mục Thần Trúc đến lâm vào tĩnh mịch, bất tình lình dị hưởng, lộ ra đặc biệt đột ngột. Ở đây tất cả mọi người đều ngưng mi nhìn chằm chằm hai người, khẳng định là bí mật truyền âm thiết bị, nói cái gì cổ quái kỳ lạ lời nói. Ti Đồ Vận càng là cau mày, ánh mắt mang theo vài phần ghét bỏ. Khụ khụ, thật có lỗi thật có lỗi, vừa rồi nghĩ đến một chút buồn cười sự tình, thật lễ. Từ Giã vội vàng chiều đám người chắp tay tạ lỗi, cố gắng nín cười, ánh mắt lại không tự giác quét về phía Ti Đồ Vận. Náo Hải hiện hiện nàng ngồi xổm Trang Bất Trắc trên đầu suy suy hình ảnh, bả vai khống chế không nổi run rẩy lên. Hắn vội vàng tránh đi ánh mắt, có thể vừa quay đầu lại, vừa vặn đối đầu Lâm Nghệ tấm kia kìm nén đến mặt đỏ bừng. Bốn mắt nhìn nhau ở giữa, dường như tìm được cậu mình, phốc phốc một tiếng lần nữa phun tới chương 811, ngươi cho ta là đoạn mộ bạch a. Chương 811, ngươi cho ta là đoạn mộ bạch a. Đoan Mục Thần Trúc lông mày cao lại, ngựa khí không vui, từ kiếm tử, bản thân nhập điện, ngươi liền năm lần bảy lượt cười nhạo. Tại hạ rất ngạc nhiên, là trên người của ta có gì có thể cười chỗ, có thể để ngươi như vậy làm dáng. Thánh tử hiểu lầm tuyệt không phải ý này. Từ Giã thu liêm ý cười, chắp tay tạ lỗi. Tại hạ vừa nghĩ tới có thể cùng Đông Châu Tiên Tiêu số một kết minh, về sau Trung Châu chi hành có thánh tử che chở, con đường phía trước không lo. Cái này trong lòng liền không giấu được vui vẻ, nhất thời không có khống chế lại, để thánh tử chê cười. Đoan Mục Thần Trúc bất vi sở động, chất vấn, tại hạ nghe qua mấy vị kiếm tử thiên phú chắc tuyệt, chiến tích nổi bật, cần phải muốn cùng ta Nguyệt Thần Cung liên thủ, cùng ta Đoan Mục Thần Trúc sánh vai, ít nhất phải để cho ta nhìn thấy mấy vị có đáng tin cậy thực lực. Cái này hay là miễn đi. Thánh tử như trăng sáng nô lên cao, quang mang vạn trượng, chúng ta bất quá đom đóm ánh sáng nhạt, lại sao phối cùng nhật nguyệt tranh huy? Tranh chiến. Đoan Mục Thần Trúc ánh mắt ngưng tụ, thử dò xét nói, kiếm tử không khỏi quá khiêm tốn tử. Năm đó ngươi chém xuống kết đan lục cảnh lên bảng thiên tiêu Vũ Văn Ngạn, ai dám nói ngươi là đom đóm ánh sáng nhạt? Nói ra không sợ Quý Tông cho cười. Từ Giã lộ ra mấy phần quất bách, chăm chú giải thích nói, trận chiến kia có thể may mắn thắng được, tất cả đều là dựa vào kiếm tông ám trận. Cái này mới miễn cưỡng ngăn chặn Vũ Văn Ngạn, mạo hiểm thắng được. Tông môn các đệ tử truyền ra ngoài, tự nhiên nói ngoa, thực tế như thế nào, chỉ có ta tự biết. Đoan Mục Thần Trúc vốn định xem hắn phải chăng như nghe đồn như vậy, cũng không biết vì sao, Từ Giã giống như cực không tình nguyện cùng hắn tỉ thí, vì thế không tiếp tự tổn danh dự. Cái này khiến hắn có chút đoán không được, Từ Giã đến cùng là thật rụt rè, hay là cố ý giấu rốt. Vậy ngươi thắng qua Bắc Địa Lãnh Thị Thánh Nữ, thì như thế nào giải thích? Từ Giã trên mặt lập tức hiện ra một bộ ôm xấu hổ chi sắc, lộ ra đặc biệt thẹn thùng, thấp giọng nói ra, hai lần giao thủ đều là tại chủ ta trận, mượn nhờ trận pháp chi áp chế đối thủ, này lên kia xuống bên dưới, thắng bại cây cân tự nhiên có khuynh hướng ta. Ngươi là sợ ta vậy âm thầm mượn nhờ trận pháp mới không muốn? Không phải vậy, lần này đến đây là thật tâm hy vọng có thể đạt được thánh tử đại nhân bảo hộ. Tại hạ đoạn không dám có nửa phần dầu diếm, lại không dám tại thánh tử trước mặt múa dịu trước cửa lỗ ban. Từ Giã nói đến rõ ràng, thần sắc bằng thẳng, rơi vào Hách Côn, Huyền Thanh bọn người trong mắt lại có chút ngắm hoa trong màn sương, nhìn không đấu. Đoan Mộ Bạch trong lòng hiểu rõ, mấy tên này ở đâu là rụt rẻ, rõ ràng là lười nhác độc thủ. Bây giờ mấu chốt này, cùng Đoan Mộ Thần Trúc tranh danh không có chút ý nghĩa nào. Là Giao Long Phà nói, chín ngày bay lượn, hay là Phàm Vũ gãy cánh, rơi xuống phàm trần, Trung Châu chi hành, gặp mặt sẽ hiểu. Giờ phút này mấy người sợ là chỉ đợi Lãnh Thanh Hàn Phong cấm kết thúc, liền ước gì lập tức rời đi Nguyệt Thần Cung. Hách trưởng lão cùng Huyền Thanh tại Từ Giã trên thân nhìn không ra mảy may làm bộ vết tích, chỉ có thể đưa ánh mắt về phía Đoan Mộ Bạch, muốn từ chỗ của hắn nhìn ra chút mánh khỏe. Mà Đoan Mộ Bạch sớm đã có chút túi đầu, lộ ra một bộ bị đường chúng bóc nội tình xấu hổ chi sắc. Vừa nghĩ tới lần đầu gặp gỡ, ba người kiên định nọ sắc mặt, thật chẳng lẽ chính là tốt mã rẻ đuổi. Hách trưởng lão cũng không ngồi yên nữa. Lúc trước vì kết minh, đường đường hóa thần sinh bị bắt mặt mũi. Bây giờ thật vất vả khởi động lại kết minh, dày vò lâu như vậy, kết quả chỉ mò mấy cái gối theo hoa, vậy hắn Nguyệt Thần Cung chẳng phải là thua thiệt lớn. Càng khẩn yếu hơn chính là, vạn nhất ba người này thực lực không đủ, đến Trung Châu không chỉ có giúp không được gì, ngược lại kéo Đoan Mục Thần Trúc chân sau, đây cũng không phải là hắn muốn nhìn đến. Nghĩ tới đây, Hách trưởng lão hạ quyết tâm, vô luận như thế nào cũng phải thử một chút ba người này sâu cạn. Đạo Đức Tông, Thiên Nguyên Kiếm Tông cùng ta Nguyệt Thần Cung, chính là Đông Châu Tam Đại Tiên Tông, lần này nếu có thể liên thủ, coi là Đông Châu tu tiên giới một đại thịnh sự. Kiếm tử cũng tốt, thánh tử cũng được, đều không trọng yếu, lần này đi Trung Châu, cần chính là sánh vai gần nhau chân thành. Thái trưởng lão nói sai, Đông Châu Tam Đại Tiên Tông, Nguyệt Thần Cung, Thiên Nguyên Kiếm Tông, cùng ta Vạn Tượng Tông tài là. Ngươi chớ có nhiều lời. Đoan Mục Thần Trúc lạnh giọng khiển trách. Ti Đồ Vận tức giận nghiêng đầu sang một bên, nhếch lên miệng. Huyền Thanh nhìn thấy Hách trưởng lão trong mắt không vui, đội vàng đón lấy nói gốc dạng, tiếp tục nói, ngày diễn bảng chi tranh hung hiểm và phần, hơi không cẩn thận liền có thể thân tử đạo tiêu. Chỉ có lẫn nhau hiểu rõ, đối địch lúc mới có thể phối hợp ăn ý, yên tâm đem phía sau lưng giao cho đối phương. Nếu Thần Trúc đã tới, mấy người các ngươi cũng coi như chính thức quen biết, không ngại ở đây luận bàn một phen. Cái này tuyệt không phải là muốn các ngươi tranh cái cao thấp, chỉ có quen thuộc lẫn nhau con đường, ngày sau mới tốt lẫn nhau chiều ứng. Một phen xuống tới, chiếm cứ đạo đức điểm cao phá hỏng Từ Giã từ chối đường lui. Hắn có chút nhíu mày, trong lòng thầm than, nói đến như vậy đường hoàng, lão tử cũng không phải thật muốn cùng các ngươi kết minh. Có thể nói đến nước này xác thực không tốt lại từ chối. Từ ra hướng về sau điện phương hướng nhìn lại, liền phong cái đan điền dùng đến lâu như vậy. Hắn thậm chí hoài nghi Thẩm Niệm Quân đang cố ý kéo dài thời gian. Do dự một lát, Từ Giã quay đầu nhìn về phía Lâm Nghệ, Tôn Sùng nói Lâm kiếm tử, không bằng liền do ngươi tới đi. Làm sao đột nhiên Từ Giã vỗ vỗ bả vai hắn, ra hiệu an tâm chớ vội. Kỳ thật chúng ta trong ba người, ngươi Lâm kiếm tử mới là thực lực mạnh nhất vị kia. Chỉ là ngươi ngày thường làm việc khiêm tốn, giỏi về giấu ở phía sau màn, yên lặng vật chủ. Ta cùng Trang kiếm tử lòng dạ biết rõ, ngươi thế nhưng là huynh đệ chúng ta đòn sát thủ, Định Hải Châm. Bây giờ chúng ta mang thành ý mà đến, không ngại đưa ngươi thực lực chân chính biểu diễn ra, cũng tốt để Nguyệt Thần cung tiền bối cùng thánh tử yên tâm. Lâm Nghệ nghe vậy, chậm rãi đứng dậy, cũng không biết nghĩ tới điều gì, vuốt ve vào áo, lại chậm rãi ngồi xuống lại. Hắn muốn định đáp ứng việc này, có thể nghĩ đến Đoan Mục Thần Trúc Đông Châu Thiên Kiêu số một tên tuổi tuyệt không phải giả. Nếu là thua, bị người xem nhẹ. Nếu là thắng, sợ là cũng muốn bỏ ra không nhỏ đại giới. Nghĩ như thế nào đều không có lời. Đại ca, ta là hơi mạnh hơn ngươi, nhưng ta cho là trận chiến này nên Trang kiếm tử xuất thủ. A, ngươi có chỗ không biết, hắn bây giờ kiếm thai đại thành, sớm đã đạt tới kết đan cảnh kiếm đạo chí chăn, thế nhân ai dám tranh phong. Ngươi có biết chúng ta tự mình tỉ thí lúc, hắn chỉ dùng 5 điểm thực lực, ta liền đã tan tác, hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Nha, nguyên lai Trang kiếm tử đã đạt tới cảnh giới như thế. Từ Giã kinh ngạc. Chỉ đổ thừa hắn ngày thường quá mức địa thấp, ta kẻ làm đại ca này lại không biết chút nào, thật sự là thất trách. Hắn liếc về phía Trang Bất Trác, vậy thì do Trang kiếm tử xuất thủ luận bản một phen đi. Tin tưởng không chỉ có các vị tiền bối muốn kiến thức kiếm đạo chí chân uy lực, Nguyệt Thần cung đệ tử khác càng hy vọng thấy Trăm kiếm ngự thiên rung động tràn diện. Nhìn xem hai người bạn ác sắc mặt, Trang Bất Trác sắc mặt dần dần đỏ ấm. Chỉ cần có người lập đoàn, một người khác trong nháy mắt liền có thể đạt thành ăn ý, hình thành hai chọi một cục diện. Trang Bất Trác trong lòng chửi mẹ, các ngươi cái này hai tư, không muốn làm phá sự liền hướng trên người của ta đẩy. Thật coi ta là Đoàn Mộ Bạch cái kia ban đại đầu. Chương 812, Thẩm Diệu Quân hồi ức chuyện cũ. Chương 812, Thẩm Diệu Quân hồi ức chuyện cũ. Hai vị quá để cao Trang Mộ. Trang Bất Trác liền vội vàng đứng lên, trở nên có mấy phần sợ hãi. Ngày thường cùng đồng môn luận bàn, lần nào không phải chiến cái 800 hội hợp, hao tổn đến đối phương kiệt lực, ta mới khó khăn lắm thủ thắng. Vậy cũng là dựa vào mài nước công phu nấu đi ra, không có gì bản lĩnh thật sự. Bây giờ để cho ta cùng Đông Châu Tiên Kiêu số một luận bàn, ta nhìn các ngươi rõ ràng chính là muốn nhìn ta xấu mặt. Cái này tuyệt đối không được. Trong điện mọi người thấy ba người này lẫn nhau từ chối, tự hạ mình đến không còn gì khác bộ dáng, chỉ cảm thấy tế bào não đều đã chết một mạng lớn. Nếu nói thực lực không đủ, nghe đồn như thế nào như vậy vô cùng kỳ diệu. Nếu nói cô ý giấu giốt, có thể tu tiên giới coi trọng như vậy danh dự, bọn hắn há lại sẽ như vậy tự hạ mình. Đoan Mộ Bạch càng là da thịt run rẩy, trong lòng đem ba người mắng mấy lần, các ngươi tự hạ mình còn chưa tính, tốt xấu lưu mấy phần mặt mũi cho tông môn. Ta cái này phó trưởng môn còn ở lại chỗ này nhi ngồi đâu? Khu cụ thực lực các ngươi có lẽ không kịp, nhưng muốn nói không có chút nào sức đánh một trận, ngược lại là có chút phóng đại. Trang Bất Trác, ngươi liền cùng Đoan Mộc Thánh Tử tỉ thí một phen, điểm đến là dừng liền có thể. Trưởng môn, ngươi không có khả năng bất đắc dĩ a. Ta không xuất thủ, người ta còn đối ta giữ lại mấy phần tưởng niệm. Vừa ra tay này, lọt nhân bánh, chỉ sợ liền hai tông kết minh sự tình đều được thất bại. Đám người lại là không còn gì để nói. Đồng nhiên, ánh mắt hắn sáng lên, đúng rồi. Không bằng ngày sau để cho ta tông thánh nữ xuất chiến. Nhớ ngày đó ba người chúng ta liên thủ, dốc hết toàn lực mới cùng thánh nữ đại nhân chiến bình, luận thực lực, nàng mới có tư cách nhất đại biểu ta kiếm tông. Đoan Mộ Bạch hỏng mất. Cái nồi này vung qua vung lại, cuối cùng lại vung ra một cái căn bản không đến trên thân người. Thực sự là... ai? Hắn chỉ cảm thấy đau cả đầu, vịn cái chán, không muốn nói thêm nữa một câu. Suy. Ti Đồ Vận đột nhiên cười nhạo một tiếng, khinh bị nói, Đoan Mục ca ca, ngươi thật muốn cùng người như vậy liên thủ. Phải biết một khi bọn hắn đi Trung Châu, chỉ sợ sẽ gây chuyện khắp nơi gây thù hằn, nơi đó nhưng không có tông môn trông nom, cuối cùng đem chúng ta vậy liên lụy. Đoan Mục Thần Trúc vẫn như cũ không nói, mắt sáng như lúc nhìn chằm chằm ba người. Hắn tin tưởng vững chắc Thịnh Danh Chi Hạ Vô Hư Sĩ ba người này tuyệt không có khả năng như vậy không chịu nổi. Đúng vào lúc này, hậu điện cửa bị đẩy ra, Thẩm Diệu Quân mang theo Lãnh Thanh Hàn chậm rãi đi tới. Lãnh Thanh Hàn sắc mặt hồng nhuận không ít, hai đầu lông mày tích tụ tán đi. Từ Giã lập tức hướng phía nàng ném đi hỏi thăm ánh mắt, nhìn thấy Lãnh Thanh Hàn nhẹ nhàng gật đầu, lập tức an tâm. Mục đích chuyến đi này đã đạt thành, còn lại đều dâu dịa. Về phần kết minh, liên thủ, đi con mẹ nó. Hiện tại chỉ muốn mau chóng rời đi nơi này. Dứt khoát thuận Ti Đồ Vận lời nói, triệt để nằm thẳng đứng lên. Ai chưa từng nghĩ lại bị một chút xem thấu. Lúc trước Bách Lý trưởng môn cự tuyệt hách tiền bối kết minh, chính là bởi vì hắn đã sớm biết huynh đệ chúng ta ba người ra sao đức hạnh, liên lụy Nguyệt Thần Cung. Có thể đoàn trưởng môn coi là, có thể được Nguyệt Thần Cung trông nom, là cầu còn không được chuyện tốt, cứng rắn muốn mang theo chúng ta đến nhà. Lâm Nghệ đi theo phụ họa, sớm biết tới còn muốn cùng thánh tử một trận chiến nghiệm chứng thực lực, chúng ta đánh chết cũng sẽ không tới. Huynh đệ chúng ta tâm không có chí lớn, chỉ hy vọng Trung Châu định bản sau, có thể tại thánh nữ che chở cho bình an trở về, đã là vận hạnh. Về phần tranh đoạt thứ tự, nghĩ cũng không dám nghĩ lời này gió, để vừa tới Thẩm Diệu Quân nhất thời có chút mà mịt. Bất quá là rời đi một lát, đến cùng xảy ra chuyện gì? Từ ra đứng dậy, chiều đám người chắp tay. Chúng ta mang theo chân thành chi tâm mà đến, không muốn giấu giếm các vị. Bây giờ đã biết nền tảng, vô luận Nguyệt Thần Cung làm gì quyết định, chúng ta đều thản nhiên tụ chi. Mong rằng tiền bối cẩn thận cân nhắc, vãn bối liền không lẩm bẩm cáo tử. Chấm đã. Ngay tại Từ Giã coi là như vậy thoát thân lúc, Thẩm Diệu Quân mở miệng. Hai tông kết minh sự tình sớm đã thương nghị thỏa đáng, vừa lại không cần một lần nữa châm trước. Từ Giã thầm nghĩ trong lòng phiền phức. Lúc trước bộ kia nằm thẳng lý do thoái thác vốn là Lâm Thời nảy lòng tham, hắn đều nhanh quên không sai biệt lắm, để hắn nặng hơn nữa thuật. Hắn đầu góc phi tốc vận chuyển, nghĩ đến ứng đối ra sao. Khó khăn thời khắc, Ti Đồ vẫn đứng ra giúp hắn giải vây, cung chủ đại nhân có chỗ không biết, ta Đoan Mục ca ca được nghe mấy người đến, liền muốn nhân cơ hội này chiếu cố Đông Châu nổi tiếng Tam Đại kiếm tử. Thái trưởng lão cũng cảm thấy, hai tông kết minh sau muốn chung phó Trung Châu, luận bàn một phen đã có thể tăng tiến lẫn nhau hiểu rõ, vậy có trợ ngày sau phối hợp. Nàng lời nói xoay chuyển, âm điệu cao mấy phần, có thể mấy người kia nghe chút muốn cùng Đoan Mục ca ca tỉ thí, từng cái dọa đến hồn bất phụ thể. Sợ lọt đáy, đủ kiểu chối từ kiếm cớ. Dù là thái trưởng lão cường điệu chỉ là điểm đến là dừng, vẫn như cũng không ai dám đứng ra ứng chiến. Cuối cùng bị buộc bất đắc dĩ, mới nói ra tình hình thực tế. Nguyên lai năm đó bại trận Hoang Lãnh thị thánh nữ, chém giết Thiên Diễn Tiên Tông lên bảng đệ tử, bất quá đều là mượn nhờ trong tông ám trận mới may mắn đắc thủ. Ti Đồ vẫn gặp Thẩm Diệu Quân thần sắc chuyên chú, càng ra sức. Lại chính bọn hắn vậy thừa nhận, ba người liên thủ, mới khó khăn lắm cùng Kiếm Tông Khương Khả Nhi chiến đến ngang tay. Dựa theo này xem ra, thực lực bọn hắn có lẽ chính là bình thường kết đan tiêu chuẩn, cho dù mạnh chút, vậy mạnh không đến đi đâu. Thẩm Diệu Quân ánh mắt đảo qua toàn trường, gặp không gây một người có dị nghị, lâm vào trầm tư. Ti Đồ vẫn tiếp tục nói, dạng này phế, thực lực cũng xứng cùng Đoan Mục ca ca liên thủ. Sợ đến lúc đó giúp không được gì, ngược lại sẽ liên lụy chúng ta. Nhìn cung chủ đại nhân nghĩ lại, một lần nữa cân nhắc kết minh sự tình. Gặp Ti Đồ vẫn như vậy tinh chuẩn tổng kết, đem bọn hắn muốn biểu đạt tuổi mục hình tượng hoàn mỹ hiện ra. Ba huynh đệ trong lòng âm thầm gật đầu, an ý cho ra đánh giá, thật sự là tốt. Thẩm Diệu Quân không có lập tức tỏ thái độ, quay đầu nhìn về phía Hách trưởng lão. Gặp thái trưởng lão khẽ bước cằm, hiển nhiên tán đồng Ti Đồ vẫn thuyết pháp. Đúng lúc này, trong nội tâm nàng đột nhiên cảnh báo đại tác, một màn này, sao mà tương tự. Phủ đùi đã lâu ký ức trong nháy mắt bị tỉnh lại, năm đó bị Lục Kim Tiêu cấp đoạt tiên duyên hình ảnh hiện lên ở náo hải. Đông Hán Ly Châu phía đông Vô Ngân Hải vực, vạn năm có gặp hải biển triều tịch xuất hiện. Vô số nguyên anh tu sĩ nghe tin lập tức hành động, nhao nhao đạp vào tranh đoạt triều tịch bản nguyên chi lộ. Mà khi đó, Lục Kim Tiêu dù chưa đạt tới nguyên anh đỉnh phong, nhưng kỳ danh lại sớm đã vang vọng tu tiên giới, công phạt cường đại có 102 cùng thế hệ. Không ít tu sĩ đều đối với hắn sinh ra lòng kiêng kỵ, bao quát đã là nguyên anh đỉnh phong Thẩm Diệu Quân. Tại trận kia tu sĩ cùng hải yêu đại hôn chiến bên trong, Lục Kim Tiêu biểu hiện lại đại xuất đám người sở liệu. Sớm liền thân phụ trọng thương khí tức bề bài, lúc nào cũng có thể bất lạc. Sau đó, hắn bốn chỗ cầu khẩn, hy vọng có thể cùng với những cái khác tu sĩ liên thủ, cùng hưởng hải huyền triều tịch thiên duyên. Nhưng hắn biểu hiện được không chịu được như thế, có phụ nổi danh, lại thân chịu trọng thương, không một người nguyện ý cùng hắn liên thủ. Bất đắc dĩ, Lục Kim Tiêu chỉ có thể sớm tối lui ra khỏi tranh đoạt. Thẩm Diệu Quân thì một đường giết yêu lui địch, trải qua gian nguy, cuối cùng là độc thân xâm nhập đáy biển vực sâu khu vực. Nàng tại vực sâu ngoài thông đạo trấn thủ mấy tháng, đánh lui đến đây mơ ước tu sĩ, không có người nào dám có thể bước vào nửa bước. Chương 813, kiếm tử VS thánh tử. Chương 813, kiếm tử VS thánh tử. Đợi thông đạo triệt để đóng lại, nàng liền có thể an tâm luyện hóa triều tịch bản nguyên, nhất cử phá vỡ hóa thần chi cảnh bình cảnh. Ngay tại nàng khoanh chân vào chỗ, an tâm luyện hóa thời điểm, cái kia sớm đã rời khỏi Lục Kim Tiêu không biết như thế nào đột nhiên xuất hiện. Bố trí xuống khốn trận đem Thẩm Diệu Quân triệt để giam cầm. Sau đó không để ý nàng chống cự, ngạnh sinh sinh đem đã dung nhập thể nội triều tịch bản nguyên rút ra mà ra. Trước khi đi, một câu, đa tạ Thẩm tiên tử khẳng khái đem tặng, đêm nay cảm kích khôn cùng. Sau đó cười lớn nhẹ lướt đi, lưu lại phá toái Thẩm Diệu Quân ngồi một mình vực sâu. Từ ra ba người cách làm, cùng năm đó Lục Kim Tiêu đơn giản không có sai biệt. Đồng dạng thanh danh lan truyền lớn, đồng dạng tận lực yếu thế giấu rốt, đồng dạng chỉ để ý mục đích cuối cùng nhất. Mà bọn hắn chuyến này, căn bản không phải vì hai tông kết minh, mà là vì trợ lãnh Thanh Hàn Phong cấm đan điện. Nghĩ tới đây, Thẩm Diệu Quân thái dương gần xanh nhận lần bạo khởi, hóa thần cảnh khí thế bàng bạc quét sạch đại điện. Mọi người tại đây đều là một mặt mờ mịt, không người biết được Thẩm Diệu Quân tại sao lại đột nhiên tức giận. Đoan Mộ Bạch trong lòng căng thẳng, lập tức lại thản nhiên xuống tới. Tóm lại liền một câu, nàng không dám. Ba huynh đệ hai mặt nhìn nhau, không phải liền là không muốn tỉ thí, về phần đột nhiên làm một màn như thế. Cái này áp bách như một trận cuồng phong, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, thoáng qua liền tan thành mây khói. Lại nhìn Thẩm Diệu Quân, đã khôi phục thành bộ kia xuất Trần Nguyệt cung tiên tử thái độ, phảng phất chưa bao giờ phát sinh qua. Kết minh sự tình đã thương nghị thỏa đáng, liền không cần bàn lại. Cung chủ đại nhân, tha thứ vãn bối mạng muội. Ti Đồ vẫn không cam tâm, mở miệng lần nữa khuyên can. Ba người bọn họ tại Đông Châu không biết sinh ra bao nhiêu sự cố, một khi đến Trung Châu lại đến chỗ trêu chọc thị phi, đến lúc đó liên lụy hai tông, hối hận thì đã muộn. Vận Nhi, nhớ kỹ một câu. Thẩm Diệu Quân nhìn về phía Ti Đồ Vận, ánh mắt ôn hòa, kết bạn như thêm cánh, gây thù hẳn giống như chói đủ. Mắt thấy nghe thấy chưa chắc là thật, tin đồn càng khi cẩn thận, trọng yếu nhất chính là phải có làm rõ sai trái chi tâm, không thể bị biểu tượng che đậy. Ti Đồ Vận chỉ cảm thấy vị cung chủ này không thấy mấy người lúc trước làm dáng, không biết nó do, nhưng trong lòng vẫn như cũ không phục. Bị ngươi xem tấu đi, ta nhìn các ngươi sau này thế nào kết thúc. Ha ha ha. Đoan Mộ Bạch truyền âm tại ba người vang lên bên hai, tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Từ Giã thầm than một tiếng, vốn cho rằng Ti Đồ Vận là người ngoại tông, lại liên tiếp xem bảo, chắc chắn bị Thẩm Diệu Quân bắt bỏ. Không muốn Thẩm Diệu Quân chẳng những không có chỉ trích, ngược lại minh giáo tối điểm giáo dục Ti Đồ Vận, vậy gián tiếp điểm phá bọn hắn ngụy trang. Cái này Thẩm Diệu Quân có chút lớn khí độ. Khó trách năm đó bị Lục Kim Tiêu lấy ra tiên duyên, sau đó nàng cũng không giết tới đạo đức tông. Cho dù về sau ngồi lên Nguyệt Thần Cung cung chủ vị trí, cũng chưa từng cùng Đạo Đức Tông biểu hiện ra địch ý, loại người này tâm trí thông minh, thông thấu rộng rãi, khó bị cảm xúc tà hữu. Mọi thứ cân nhắc lợi hại, phân do nặng nhẹ, biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm, quả thực khó được. Đang nghĩ ngợi, Từ Giã cảm giác một ánh mắt rơi vào trên người mình. Hắn ngẩng đầu, đối diện bên trên Thẩm Diệu Quân cái kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt, để hắn nhất thời có chút thẹn thùng, lúng túng rời đi ánh mắt. Từ Giã, ngươi cùng Đoan Mục Thần Trúc luận bàn một phen, không cần phân ra thắng bại, chỉ đem riêng phần mình tuyệt học biểu hiện ra liền có thể. Tương hỗ là minh hữu, hiểu rõ lẫn nhau thực lực cùng con đường, ngày sau ứng phó Trung Châu cường địch mới có thể có tâm ứng tay. Căn bản không cho Từ Giã từ chối cơ hội, Đoan Mục Thần Trúc đã đứng dậy, ánh mắt sắc bén địa tỏa định hắn. Từ kiếm tử, xin mời. Nói đi, hắn bước dài sang tháng thần điện. Lúc trước đối Từ Giã có chút mê hoặc, nhưng khi nhìn thấy Lãnh Thanh Hàn, hết thảy đều nói đến thông. Đoan Mục Thần Trúc kết luận, Từ Giã chính là 100.000 dừng bực cái kia cao tuổi thánh tử. Năm đó cũng là ba cái cao tuổi tu sĩ đồng thời hiện thân. Phân phối linh từ lúc, hắn đặc biệt chiếu cố Đạo Đức Tông cùng Càn Nguyên Tông, còn có Kiếm Tông thánh nữ Khương Khả Nhi. Bây giờ đem những quan hệ này sâu chuỗi cùng một chỗ, trừ Từ Giã, Lâm Nghệ, Trang Bất Trác ba người, còn có thể là ai? Mấu chốt nhất là, như vậy khó được lịch luyện cơ hội, làm Đạo Đức Tông tam đại tiên thiên kiếm linh căn, lại không một người hiện thân. Đây chính là sơ hở lớn nhất. Trên không diễn võ trường, hai đạo bạch tí xa xa tương đối. Đoan Mục Thần Trúc ánh mắt lãnh túc, trận địa sẵn sàng đón quân địch, một câu ngưng thực nguyện hoa ý cảnh từ thể nội tản ra, quan chi như trăng sáng treo cao. Từ Giã thì mặt lộ vẻ u sầu. Phía dưới vây xem đệ tử càng ngày càng nhiều, cái này khiến hắn có loại bị bất đắc dĩ cảm giác. Sân khấu kịch đã dự tốt, còn có nhiều người như vậy quan chiến, không ra hai cuốn họng quả thực có chút không thể nào nói nổi. Có thể nghĩ muốn thắng phần dưới một sáng sớm chút, sợ là muốn phí chút công phu. Đoan Mục Thần Trúc mở miệng, chiến ý giạt giảo, từ kiếm tử, năm đó 100.000 dừng bực không thể cùng ngươi giao thủ, đúng là tiếc nuối. Hôm nay lại tụ họp, mong rằng ngươi chớ có lại giấu rốt. Ngươi đang nói cái gì? Ta cũng không có đi qua 100.000 dừng bực, sợ là thánh tử nhận lầm người. Ha ha. Đoan Mục Thần Trúc cười lạnh một tiếng, càng chắc chắn, ngươi Từ Giã thân là Đạo Đức Tông đức tử, Kiếm Tông kiếm tử, thân kiêm hai tông thánh tử vị trí, lại xảy ra đến một bộ chính phái khí độ, trích tiên bộ dáng, trong miệng nhưng không có nửa câu nói thật. Từ Giã vừa muốn mở miệng phản bác, Đoan Mục Thần Trúc phất tay đem hắn đánh gãy, không cần giải thích, người ta trong lòng đều rõ ràng, dùng thực lực đến nói chuyện đi, an ý dùng mánh lưới cuối cùng khó mà đến được nơi thanh nhã. Mời ra kiếm. Tiếng nói rơi, ngân bạch quang hoa như thủy triều hội tụ, giữa thiên địa nguyệt hoa linh khí nhao nhao hướng lòng bàn tay của hắn tụ lại. Bất quá trong nháy mắt, một thanh toàn thân trắng mướt, ánh sáng chạy xuôi trường kiếm ngưng hình mà thành. Sau một khắc, bên diễn võ trưởng vô số đệ tử nhao nhao kinh đến, từng cái đưa tay chỉ Từ Giã, đó là cái gì binh khí? Thân là kiếm linh căn, lại là kiếm tử, khẳng định là kiếm. Vậy cũng quá rộng đi. Không tiện đánh giá, xem trước một chút lại nói, chỉ gặp Từ Giã lòng bàn tay ánh sáng lóe lên, nhị xích thanh phong hiện. Bề rộng chừng 2 thước, dài gần 6 thước, thân kiếm nặng nề, đầy tinh mịn lôi văn. Khi hắn nắm chặt một khắc này, nhị xích thanh phong bộc phát lóa mắt lôi quang, giống như hóa thành một đầu lôi điện chân long. Hư không trong nháy mắt bị vô tận lôi văn tràn ngập, thần uy của quận, chấn nhiếp toàn trường. Đoan Mục Thần Trúc cũng không biểu hiện ra hưng phấn, ngược lại trong mắt nhiều hơn mấy phần lo nghĩ. Từ kiếm tử, đây cũng là binh khí của ngươi. Không sai, kỳ danh, nhị xích thanh phong. Đoan Mục Thần Trúc trong ấn tượng cái kia cao tuổi thánh tử sử dụng binh khí rõ ràng là một cây ô kim đại đồng. Ngươi còn dùng qua cái khác binh khí? Thánh tử mới vừa nói qua lấy thực lực nói chuyện thắng bại tự tại chiêu thức ở giữa, cần gì xoắn xuýt những ngoại vật này? Từ Giã không trả lời mà hỏi lại, mời xuất thủ. Đoan Mục Thần Trúc không hỏi thêm nữa, trong mắt tàn khốc lóe lên, nguyệt hoa kiếm ý liên tục tăng lên. Mũi chân điểm nhẹ, thân như kinh hồng bật lên, trong miệng khẽ đọc, Thái Âm Tiên Quyết, Nguyệt Luân Cửu Trảm. Trong chốc lát, hắn liên chạm chín kiếm. Chín đạo kiếm quang bắn ra ở giữa, hóa thành thanh lãnh nguyệt luân, bao phủ tới, phong kín Từ Giã tất cả né tránh phương hướng. Đối mặt lăng lệ thế công, Từ Giã thần sắc không thay đổi, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, trong miệng quát khẽ, Thập Phương Lôi Phạt, ngừng. Thương khung lôi điện hợp thành tu ra, mấy chục đạo lôi quang màu tím như lưu tinh ầm vang đập xuống. Chương 814, cận thân ngang tay, thay cái phương thức. Chương 814, cận thân ngang tay, thay cái phương thức. Đẩy trời lôi mảnh cùng ngân bạch toái quang bốn phía bày ra, phá toái tinh quang giải đầy hư không. Hỗn loạn trong quang ảnh, Từ Giã dậm chân mà ra, lôi long quấn quanh hai thước thanh phong vào đầu chém xuống. Đoan Mục Thần Trúc thần sắc cứng lại, không nghĩ tới Từ Giã như vậy dũng mãnh, đi lên chính là chính diện chủ sát. Không kịp suy nghĩ nhiều, thanh huy kiếm như một đạo lưu quang đâm thẳng Từ Giã cổ tay, ý đồ bức lui thế công. Có thể Từ Giã lại không thấy nửa phần dừng lại, vẫn như cũ bảo trì hung hăng nện xuống, cổ tay đổi đầu, mua bán này thấy thế nào đều có lời. Đinh, oanh. Thanh thúy giao minh cùng trầm muộn va chạm đồng thời băng lên. Hai thước thanh phong đập ầm ầm tại thanh quang trên bình chướng, trong nháy mắt che kín vết rạn. Mà thanh huy kiếm vậy tinh chuẩn đâm đến Từ Giã giáp thuật bên trên, tinh quang văng khắp nơi, lại không thể phá vỡ phòng ngự. Hai người bốn mắt tương đối, nhìn nhau cười một tiếng, trong chốc lát thân ảnh riêng phần mình biến mất. Một giây sau, nồng đậm ngân quang bao phủ thương khung, một vệt chớp tím tại ngân hoa trùng không ngừng xuyên thẳng qua lấp lóe. Liên miên bất tuyệt va chạm tiếng oanh minh, chấn người màng nhĩ phát run. Rơi vào chúng đệ tử trong mắt, trên không diễn võ trường chỉ còn lại có một mảnh quang ảnh xen lẫn hỗn độn. Thân ảnh của hai người nhanh đến cực hạn, sớm đã không nhìn rõ bất cứ thứ gì, chỉ có không ngừng truyền đến binh khí giao kích âm thanh thỉnh thoảng quanh quẩn. Hai người ngược lại là trực tiếp, biết bình thường thuật pháp thần thông rất khó làm sao đối phương, đều lựa chọn loại này chính diện trúng sát thuật cận chiến. Huyền Thanh thấy say sưa ngon lành, như vậy thuần túy va chạm, ngược lại là đã lâu không gặp. Suy nghĩ nhiều, Hách trưởng lão lắc đầu, ngữ khí không bằng hắn như vậy nhẹ nhõm. Không phải là thần trúc không muốn, mà là Từ Giã làm cho hắn không thể không chính diện ứng đối. Kẻ này thân pháp mau lẹ quỷ dị, lực đạo càng là cương mãnh bá đạo, cho dù ở vào ánh trăng chi vực bên trong, thần trúc vẫn như cũ thoát khỏi không xong. Kể từ đó, dưới ánh trăng tập kích bất ngờ thì càng là vọng nói chuyện thái trưởng lão chi ý, là thần trúc rơi xuống hạ phong. Huyền Thanh hơi kinh ngạc, hai người rõ ràng thế lực ngang nhau, có đến có về, cũng là không tính rơi xuống hạ phong, chỉ là lâm vào bị động mà thôi. Hách trưởng lão chậm rãi nói, thần trúc ưu thế ở chỗ thuật pháp tinh diệu, ý cảnh sâu xa, có thể bị Từ Giã cận thân chiến đấu, liền đã mất đi ưu thế. Một khi xuất hiện sơ hở, bị Từ Giã nắm lấy cơ hội phản kích, liền không nói được rồi. Trái lại Từ Giã, thân pháp, lực đạo, phòng thuật đều là đỉnh cấp, hoàn toàn không có phương diện này lo lắng. Vậy cũng chưa chắc. Từ Giã tuy là chủ công, có thể bực này cường độ cao giết nhau, tiêu hao tất nhiên cực lớn. Chỉ cần thánh tử ổn thủ, đợi Từ Giã kiệt lực, quyền chủ động sớm muộn sẽ đến phiên thần trúc trong tay. Hách trưởng lão không có trả lời, hiển nhiên là không tán đồng thuyết pháp này. Để ấn chứng trong lòng phỏng đoán, Huyền Thanh quay đầu nhìn về phía một bên Đoàn Mộ Bạch, cười hỏi: "Đoàn trưởng môn, ngươi đối với môn hạ đệ tử hiểu khá rõ, ngươi cho rằng cuộc tỷ thí này thế cục như thế nào?" Đoàn Mộ Bạch thu hồi ánh mắt, qua loa cười cười: "Huyền trưởng lão lời nói có lý, cứ tiếp như thế xác thực đối thần trúc thánh tử càng có lợi hơn." Trong lòng của hắn cũng đang cười thầm, cùng Từ Giã liều tiêu hao. Quả nhiên là buồn cười đến cực điểm. Hắn biết Đoan Mộ thần trúc thân là Nguyệt Thần cung thánh tử, khẳng định có dấu không ít thủ đoạn chưa làm. Có thể Từ Giã bản lĩnh cuối cùng, cái nào không chấn động lòng người? Một thân kim cốt linh huyết đúc thành chấn thế long tượng công có thể đối cứng nguyên anh. Thế nhân trích hiểu được trang bất trắc độc thân ngự trăm kiếm, lại không biết Từ Giã chấn đạo vừa ra, cùng thế hệ ai có thể tranh phong. Chỉ là gia hỏa này một mực đánh cho đều là vượt cấp chi chiến, chưa có người biết thôi. Đoan Mộ Bạch thậm chí hoài nghi, một khi Từ Giã tấn thăng kết đan đỉnh phong, chỉ sợ trước mắt vị này Huyền Thanh trưởng lão đều chưa hẳn có thể làm sao được hắn. Giờ phút này trận tỷ thí, bất quá là hắn trở ngại mặt mũi, làm lần bồi luyện thôi. Hỗn độn trong quang ảnh, Từ Giã giống như ở khắp mọi nơi u linh, lôi quang lóe lên liền đổi phương vị. Chân trước còn tại chính diện huy kiếm, sau một khắc liền xuất hiện tại Đoan Mộc thần trúc sau lưng. Thanh quang chi vực bên trong, Đoan Mộc thần trúc có thể trong nháy mắt bắt được Từ Giã khí tức. Có thể cái kia lực lượng bá đạo, hắn không thể không tiếp, cho dù nhiều lần phong bị, cũng bị chấn động đến khí huyết quần quần không chỉ. Bên sân nhìn lại, hắn tựa hồ thành thạo điêu luyện, nhiều lần đều tình chuẩn phòng bị tập kích, có thể trong đó khổ sở chỉ có tự biết. Từ Giã công kích đơn giản không có kết cấu gì có thể nói. Đưa tay liền oanh, dẫm chân liền công, cương mãnh lực đạo cùng lôi điện ăn mòn, làm cho hắn không thể không toàn lực phòng hộ, nửa phần cơ hội thở dốc đều không có. Nhìn như Từ Giã thế công dày đặc, tiêu hao càng lớn, kỳ thực tiêu hao lớn nhất chính là hắn Đoan Mộc thần trúc. Đã muốn duy trì thanh huy chi vực áp chế, lại cần chọi cứng hắn lần lượt trọng kích, một thân tinh diệu thái âm tiên quyết căn bản không có cơ hội thi triển. Ngươi cũng sẽ chỉ loại chiến đấu này chi thuật sao? Đoan Mộc thần trúc cắn răng quát hỏi, cánh tay đều bị chấn động đến run nhẹ nhẹ. Đơn giản chính là thuốc cao da chó, kiếm kiếm không rời quanh thân ba thước, có chút phân tâm liền có thể bị trọng thương, hắn đời này cũng không đánh qua như thế biệt quất cầm. Dĩ nhiên không phải. Từ Giã bước chân không ngừng, lôi quang trong khi lấp lóe lại công phu cận. Tại hạ thế nhưng là ngưng luyện ra bản mệnh phi kiếm kiếm tu, thủ đoạn nhiều nữa đâu. Từ Giã một câu, nhất thời làm Đoan Mộc thần trúc đấy lòng sinh ra thấy lạnh cả người. Ứng phó cự kiếm này đã giật gấu ba bay, nếu là lại nhiều một thanh bản mệnh phi kiếm gia nhập, tả hữu giác công, hắn còn không phải bị tươi sống mệt chết. Bành! Một trận quang mang chói mắt, Đoan Mộc thần trúc mượn va chạm chi lực đột nhiên lùi trăm trượng. Theo hắn triệt thoái phía sau, ba phủ thương khung thanh quang chi vực cũng theo đó tiêu tán, giữa thiên địa khôi phục thanh minh. Hắn vừa đứng vững thân hình, sau một khắc, Từ Giã liền lần nữa dẫn theo hai thước thanh phong lần nữa đánh tới. Thử lôi ra thật dài vật đuôi, khí thế như hồng. Chờ chút. Đoan Mộc thần trúc vội vàng đưa tay quát bảo ngưng lại. Đống nhiên thắng gấp, Từ Giã dừng ở năm trượng bên ngoài, mặt lộ nghi hoặc. Lộ bực này cận thân chiến đấu ta vốn cũng không am hiểu, lại vẫn có thể cùng ngươi chiến đến ngang tay. Ta nhìn một lát người này cũng không thể làm gì được người kia, không bằng thay cái phương thức như thế nào. Đoan Mộc thần trúc điều chỉnh khí tức, tận lực dùng linh lực đem thanh âm khuyết tán ra, khiến cho phía dưới quan chiến các đệ tử đều nghe được nhất thanh nhị sở. Thánh tử thân pháp tuyệt diệu, phòng ngự chi thuật càng là cao siêu, tại hạ sát thực nhất thời khó mà tìm được sơ hở. Không biết thánh tử có gì cao kiến? Từ Giã cố nén ý cười hỏi. Vứt bỏ loại này không có ý nghĩa cận thân công phạt, người ta lấy thuật pháp thần thông quyết đấu như thế nào? Thần thông thuật pháp tại hạ không phải rất am hiểu a? Từ Giã mặt lộ khó xử. Đoan Mộc thần trúc đáy mắt vui mừng chợt lóe lên, tư kiếm tử không cần quá khiêm tốn. Người cái này một thân lôi pháp sớm đã xuất thần nhập hóa, lại nói, lần này luận bản không quan hệ thắng bại, chỉ là vì mở mang kiến thức một chút thủ đoạn của đối phương. Tư kiếm tử mời đi. Dĩ vãng cùng người quyết đấu, vô luận là cùng thế hệ thiên kiêu hay là tu sĩ thế hệ trước, đều có thể bằng vào huyền diệu thần thông chiếm cứ tuyệt đối chủ động. Duy chỉ có đối mặt Từ Giã loại này không nói đạo lý chém giết gần người, tất cả ưu thế đều bị áp chế. Đánh lâu như vậy, ánh sáng phiến đại môn kia liền đủ hắn uống một bầu, căn bản nhìn không ra Từ Giã át chủ bài có cái gì. Hắn nói cái gì cũng muốn từ trên thần thông lấy lại danh dự. Tốt. Từ Giã đáp ứng, lúc này lần nữa giơ cao hai thước thanh phong. Trong chốc lát, tầng mây quay cuồng, thiên lôi cuồn cuộn, lôi quang như thác nước, chút xuống đến hai thước thanh phong phía trên. Chương 815, từ mô ghét ngu xuẩn. Chương 815, từ mô ghét ngu xuẩn. Tử lôi long thủ từ hai thước thanh phong thân kiếm dâng trào mà ra, gào thét hướng phía Đoan Mộc thần trúc đánh tới. Hắn không dám thất lễ, trường kiếm quanh tròn, một vòng trong sáng nguyệt bản trước người ngưng tụ thành. có thể lôi long uy lực xa so với hắn tưởng tượng phải mạnh hơn nhiều, va chạm sát na, nguyệt bản kịch liệt rung động. Đoan Mục Thần Trúc sắc mặt trong nháy mắt trắng nhợt, vội vàng thôi động linh lực, mới miễn cưỡng ổn định. Không đợi hắn thở phào, Từ Giã đã lần nữa giơ kiếm đập xuống giữa đầu. "Từ Giã, ngươi không nói võ đức." Đoan Mục Thần Trúc bị đánh bay mấy chục trượng, lảo đảo thân thể, quát lớn: "Thì thế nào?" Từ Giã một mặt vô tội dừng lại động tác. "Nói xong thuật pháp quyết đấu, ngươi còn cần thanh cự kiếm này tiến công." Túi đầu nhìn một chút trong tay lão bằng hữu, Từ Giã ngừng một chút nói: "Vậy được rồi, ta đổi." Đoan Mục Thần Trúc vừa khôi phục chút huyết sắc, sau khi thấy lần nữa trở nên trắng bệnh. Chỉ gặp Từ Giã cổ tay khẽ đảo, lại móc ra đem giống nhau như lúc, chỉ là thân kiếm hiện lên tím đậm cánh cửa cự kiếm. Kiếm này tên là Hai Thước Tím Phong, hiện tại có thể đi. Từ Giã lung lay kiếm mới, ngữ khí thản nhiên. Ngươi Đoan Mục Thần Trúc suýt nữa không có sau khi từ biệt một hơi đi. Hắn hưu tâm để Từ Giã đổi lại, thật là sợ hắn sau đó móc ra Hai Thước Xích Phong, Hai Thước Hoàng Phong. Khu khu. Từ kiếm tử thần binh. Thật đúng là lại nhiều lại lớn, nhìn xem giữa sân mấy người đều là một bộ im lặng bộ dáng. Huyền Thanh ngượng ngùng treo kẹo nói. Huyền Trường Lao chê cười. Đoan Mộ Bạch đạm nhiên cười một tiếng, giải thích nói, ta ba vị này đệ tử, Từ Giã vui đại, Lâm Nghệ khả năng đặc biệt, không chắc thiện nhiều. Mặc dù cùng là kiếm linh căn, tu hành lộ số lại không một chỗ tương tự, năm đó giáo dục ba người, cũng thực phế đi một phen đầu góc. Lúc này mới cái nào đến đâu? Đại ca của ta còn có càng lớn ra hòa đâu. Nói đi, Lâm Nghệ cùng Trang Bất Trắc liếc nhau, hai người thâm trầm cười. Huyền Thanh có chút nhíu mày, còn có càng lớn. Kẻ này đến cùng là kiếm tu hay là lực tu, kiếm linh này căn không phải là cái ngụy trang đi. Trên không chiến đấu lần nữa lâm vào lúc trước cục diện bế tắc, chỉ là giờ phút này Đoan Mục Thần Trúc ứng phó đến càng thêm giật gấu ba bay. Muốn ngăn cản lôi thuật, lại phải phòng bị Từ Giã cự kiếm tập kích, khổ không thể tả. Quan chiến đệ tử cũng chia thành hai phái, nhưng đều có chút hào hứng kẻ nhạt. Một phái là kỳ vọng Đoan Mục Thần Trúc đại hiện thần uy, lấy một thân tinh diệu thần thông áp chế Từ Giã, là Đông Châu đệ nhất tiên môn làm rạng rỡ. Một phái khác thì muốn kiến thức trong truyền thuyết đạo tiên kiếm linh căn, đến cùng có gì trô hơn người. Có thể kết quả nhìn thấy chính là Từ Giã chỉ bằng linh lực cùng ma lực, liền đem Đoan Mục Thần Trúc áp chế đến xít sao cơ hội khó có lực phản kích. Thánh tử đây cũng quá bị động đi. Cái kia Từ Giã không nói võ đức, nếu là sớm có phòng bị làm sao cho hắn cơ hội gần người. Có thể Từ kiếm tử vậy không có suất toàn lực à, đừng quên hắn còn có bản mệnh phi kiếm đâu. Ta thánh tử liền không có thủ đoạn. Chỉ là, ai không đề cập nữa bất động long tượng chi lực, không ra bản mệnh phi kiếm, vẫn như cũng để ép Đoan Mục Thần Trúc đánh. Đoan Mộ Bạch mấy người tự nhiên thấy thư sướng, Nguyệt Thần Cung nhưng là không còn thư thái như vậy. Thẩm Diệu Quân khẽ lắc đầu, mở miệng nói, Từ Giã mệnh phi kiếm không ra, thần trúc vẫn như cũ mệt mỏi ứng phó, tiếp tục đánh xuống không có ý nghĩa cung chủ, không phải vậy liền để hai người so đấu thuần túy thuật pháp thần thông như thế nào, cũng có thể kiến thức một chút song phương chân chính nội tình. Thần thông thắng thì như thế nào? Con đường tu hành vốn là coi trọng dương trường tránh đoạn. Lại nói cái này Từ Giã, chỉ dựa vào man lực cùng thân pháp đã chiếm thượng phong, vừa lại không cần sử dụng thần thông. Hách Trưởng lão bất mãn nhíu mày, cái này cũng vừa vặn cho thánh tử cái tỉnh táo, chớ bị Đông Châu Thiên Tiêu số một tên tuổi làm cho hôn mê đầu. Thẩm Diệu Quân đưa tay, một chùm thanh quang đem hai người ngăn cách. Hai vị tạm thời dừng lại đi. Cái này có lẽ đây chính là kết quả tốt nhất, có lẽ ngày sau trùng phó Trung Châu, hai loại hệ thống còn có thể cọ sát ra không giống với hỏa hoa. Hách Trưởng lão ngay trước mặt mọi người, không khách khí chút nào nói, Từ Giã ưu thế ở chỗ thân pháp, lực đạo, lại sức chịu đựng vĩnh cửu. Nếu là một mực gần như vậy thân chiến đấu, cuối cùng bại khẳng định là ngươi. Đoan Mục Thần Trúc cúi đầu, cung kính lắng nghe lời dạy dỗ. Có thể rơi vào ti đồ vận trong hai, cái này so ở trước mặt trách cứ nàng còn khó chịu hơn. Tiến lên một bước, là Đoan Mục Thần Trúc tranh luận nói, Thái Trưởng lão, Từ Giã chỉ là chiếm cận thân tiên cơ mà thôi. Chiến đấu chân chính, đối thủ tuyệt sẽ không cho hắn cơ hội gần người, chỉ cần lấy thuật pháp hạn chế, hắn những ưu thế này liền hoàn toàn không có đất dụng võ. Lãnh Thanh Hàn không làm nữa, liền ngươi dài quá há mồm. Nàng vừa định tiến lên, lại bị Từ Giã lắc đầu ngừng. Mạnh cũng tốt, yếu cũng được, với hắn tới nói không quan hệ đau khổ, mục đích chuyến đi này đã đạt thành, mau rời khỏi mới là. Tư Đồ cô nương nói đúng, kỳ thật ta đã gần như kiệt lực, sống không qua một khắc liền sẽ bị thua, vậy may mắn Thẩm cung chủ xuất thủ ngăn lại. Nói, hắn chiều mấy người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nếu tỉ thí qua, lãnh sư muội còn cần tính tu, tranh thủ tại kết thúc trước leo lên ngày diễn bảng. Văn bối liền không làm phiền. Hắn chiều Thẩm Diệu Quân mấy người thi lễ một cái, chuẩn bị rời đi. Chờ chút. Ti Đồ vẫn đem Từ Giã ngăn lại. Vậy ý của ngươi là, cuộc tỉ thí này là ta Đoan Mục ca ca thắng đúng không? Tư Đồ sư muội lời này liền không đúng. Bên sân đột nhiên truyền tới một thanh âm. Người nói chuyện chính là lúc trước cáo chi Đoan Mục Thần Trúc mấy người đến vị kia họ Đường sư minh. Kiếm tử lấy am hiểu cận chiến, công thánh tử không am hiểu lĩnh vực, vốn là chiến đấu chi đạo. Thánh tử rơi xuống hạ phòng, đây là sự thật, có cái gì tốt phủ nhận? Ti Đồ vẫn miết miệng, trong lòng không muốn thừa nhận. Nàng sao cam tâm để Đoan Mục Thần Trúc rơi cái không địch lại thanh danh? Nghĩ đến Từ Giã lúc trước lời nói, nàng nhãn châu xoay động, nảy ra ý hay, Đường sư minh nếu nói như vậy, vậy ta liền muốn để sư minh nhìn xem, chân chính có đề phòng, hắn Từ Giã như thế nào gần được thân thể của ta. Tiếp lấy quay người nhìn về phía Từ Giã, ánh mắt khiêu khích nói, Từ Giã, có dám đánh với ta một trận? Hắc, người nữ nhân này thật sự là được đà lần tới. Lâm Nghệ lúc này phát hỏa, tiến lên một bước trừng mắt về phía Ti Đồ vận, nhìn xem nàng cái kia bành trướng đáng chú ý dây núi, tức giận nói, đại ca ta đến, nhìn ta đem nện dẹp. Ta chỉ vì xác minh lúc trước nói tới, liên quan gì đến ngươi? Ti Đồ vận mày liễu dựng lên, trừng trở về. Vận Nhi, không nên hồ nháo, ngươi không phải đối thủ của hắn. Ti Đồ vẫn bất mãn tránh ra Đoan Mục Thần Trúc tay, Đoan Mục ca ca, ngươi sao giúp người ngoài nói chuyện? Không nên quên Vận Nhi phòng thuật nhưng là muốn mạnh hơn ngươi Úc. Từ Giã chẳng thèm cùng bọn họ chứng minh cái gì, nhìn xem Ti Đồ Vận lạnh lùng nói, tránh ra. Ỷ vào chiếm tiên cơ, liền cho rằng có thể cùng thánh tử ca ca cân sức ngang tài, lại không cùng ta một kẻ con gái yếu ớt xuất thủ. Ngươi sợ rồi? Ngươi không dám? Hay là sợ bị bóc nội tình, mất đi liên thủ cơ hội? Đã vòng qua Ti Đồ Vận, Từ Giã dừng bước lại, quay người, mỉm cười. Từ Mô ghét ngu xuẩn, xin mời chương 816, quá không đúng. Chương 816, quá không đúng. Nói đi, Từ Giã trực tiếp cất bước đi hướng trung ương diễn võ trường. Ti Đồ tiên tử, xin chỉ giáo. Trung tâm diễn võ trường đứng vững, Từ Giã chắp tay lặng lặng nhìn về phía đám người. Đoan Mộ Bạch than nhẹ một tiếng, lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn sớm đã thăm dò Từ Giã tính tình, càng bình tĩnh, nội tâm càng không bình tĩnh. Một khi hắn tức giận, tuyệt sẽ không lại bận tâm nửa phần thể diện, ai cũng không được. Lâm Nghệ cùng Trang Bất Chắc thì là một mặt cười trên nỗi đau của người khác, tụ cùng một chỗ không biết nói thầm lấy cái gì. Đây hết thể tự nhiên bị Thẩm Diệu Quân thu hết trong mắt, trong nội tâm nàng ẩn ẩn có chút bất an. Nhìn xem đã đi đến bên diễn võ trường Ti Đồ Vận, vội vàng mở miệng đưa nàng gọi lại, Vận Nhi trở về. Từ Giã thực lực rõ như ban ngày, không cần lại nghiệm chứng. Huống chi lúc trước cũng chỉ là luận bàn mà thôi, điểm đến là dừng liền có thể, không cần tích cực. Cung chủ đại nhân yên tâm, ta có chừng mực. Ti Đồ Vận đầu vậy không trở về khoát tay áo, trong lời nói lại còn có mấy phần nhẹ nhàng chi ý, người ta cũng chỉ muốn kiến thức từ kiếm tử chưa từng triển lộ thủ đoạn. Thẩm Diệu Quân còn muốn nói điều gì, Ti Đồ Vận đã leo lên diễn võ trường. Nàng vừa vào sân, trước tiên tế ra phòng ngự pháp thuật. Vạn tượng lưu ly. Trong chốc lát, quanh thân ngưng tụ một tầng nửa thấu màu nâu màng ánh sáng. Trên lồng ánh sáng, đại địa mạch lạc chậm rãi chuyển động. Dưới trận vây xem đệ tử thấy thế, lập tức nghị luận ầm ĩ, Ti Đồ Vận là tiên tiên thổ linh căn, sở tu công pháp công thủ gồm nhiều mặt, từ giã nhược một vị cận thân chưa hẳn chiếm được đến tiện nghi. Ta nhớ được năm đó thánh tử cùng Tư Đồ sư muội cùng một chỗ đi ra ngoài lịch luyện, cuối cùng vẫn là nàng dùng cái này vạn tượng lưu ly đỡ được yêu thú một kích chí mạng, dịu lấy thụ thương thánh tử thoát đi hiểm cảnh. Hai bọn họ một cái huyền hóa huyền diệu, một cái công thủ gồm nhiều mặt, ngược lại thật sự là đúng một đôi trời sinh. Có đệ tử cười trêu chọc, ánh mắt tại Đoan Mục Thần Trúc cùng Ti Đồ Vận ở giữa vừa đi vừa về dò xét. Chưa hẳn, ta vẫn là cảm thấy Vân Khê sư tỷ cùng thánh tử càng phối. Ti Đồ Vận tính tình quá nhảy, không có loại kiêu ngạo nghệ khí độ. Thánh tử việc tư đến phiên các ngươi quan tâm, hay là nhìn xem Từ Kiếm Tử ứng đối ra sao đi. Ánh mắt mọi người lần nữa tập trung đến diễn võ trường. Từ Giã, vậy ta không khách khí đi. Ti Đồ Vận nhếch miệng lên một vòng đáng yêu ý cười. Xin cứ tự nhiên, Từ Mô cũng sẽ không khách khí. Từ Giã bình tĩnh như trước. Khi hi nàng khép cười một tiếng, lúc này tay ngọc vung lên. Trong chốc lát, đầy trời khói vàng trống rông giơ lên, bao phủ diễn võ trường nửa bầu trời. Ngay sau đó, một trường trùng điệp đánh vào mặt đất, lòng bàn tay linh lực rót vào đại địa. Ầm ầm. Đại địa đột nhiên một trận run rẩy dữ dội, mặt đất đá xanh nhao nhao băng liệt. Vô số miếng đất, đá vụn từ mặt đất hở ra, hội tụ thành từng đạo cao lãng, lao nhanh lấy chiều Từ Giã bổ nhào mà đi. Trang diện này, thấy dưới trận đệ tử vô ý thức lui lại né tránh. Có thể cái này cũng chưa hết. Ngay sau đó Ti Đồ Vận túc nhọn một chút, đàng không mà lên. Hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, nói lẩm bẩm, một vòng phong cách cổ xưa màu đất quang hoàn từ phía sau nàng hiện hiện. Chắp tay trước ngực sát na, đột nhiên bộc phát tia sáng chói mắt, vô số sắc bén thạch nhận từ trong đó bắn ra, như là mưa to dày đặc, mang theo tiếng xé gió chút xuống, phong kín tất cả né tránh khả năng. Ngay sau đó, lại từ linh chữ trong túi móc ra bốn đạo phù lục, con ngón đúng ra, phù lục trên không trung tảng ra, linh lực trong nháy mắt đốt dẫn. Tương đạo tiếng vang truyền đến, bốn tôn cao tới ba trượng thổ khôi ầm vang hạ xuống, cầm trong tay diệu truy, hướng phía trong khói bụi tâm phóng đi. Trên diễn võ trường, ầm ầm tiếng rít bên tai không dứt, tấu vang một khúc cuồng bạo hành khúc. Bụi đất bao phủ Từ Giã, giờ phút này đã sớm bị bao phủ, không nhìn thấy nửa điểm bóng người. Tựa hồ cảm thấy còn chưa đủ, Ti Đồ Vận ánh mắt ngưng tụ, lần nữa tế ra một viên ảm đạm con châu. Địa mạch linh châu. Đoan Mục Thần Trúc nhìn thấy vật này, nhịn không được kinh hô. Đây là Ti Đồ Vận nhất phù hợp linh bảo, có thể dẫn động đại địa chi lực cho mình dùng, uy lực vô tận. Vật này vừa ra, liền đại biểu lấy nàng liền sau cùng át chủ bài đều muốn sử xuất. Địa mạch kết giới, hợp táng. Ti Đồ Vận kiều quát một tiếng, đem địa mạch linh châu cao cao căng lên. Linh châu trên không trung xoay tròn, dẫn tới sân bãi diễn võ dưới địa mạch chi lực điên cuồng phun trào. Sau một khắc, vô số đầu tráng kiện tự thủ phá đất mà lên. Vang, 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 vang. Trong lúc nhất thời, đất rung núi chuyển, trần yên đầy trời, trong không khí tràn ngập nặng nề thổ mùi tanh. Diễn võ trường trung quanh, vô số đệ tử đi cả nhắc, giơ cổ lên nhìn quanh. Muốn biết tại Ti Đồ Vận cái này phô thiên cái địa thế công phía dưới, Từ Giã sẽ là loại nào bộ dáng chật vật. Thời khắc này diễn võ trường sớm đã phá toái không chịu nổi, đầy đất đá xanh băng liệt. Nhưng vị dị chính là, mảnh kia bị trần yên bao phủ khu vực, từ đầu đến cuối chưa từng có chút linh lực ba động truyền ra, an tĩnh có chút đáng sợ. Cái này không thích hợp. Quá không đúng. Nhìn xem Lâm Nghệ, Trang Bất Chắc hai người vẫn lạnh nhạt như cũ tự nhiên, thậm chí mang theo vài phần ý cười, Đoan Mục Thần Trúc trong lòng không khỏi một nắm chặt. Hắn không tin Từ Giã như vậy không hề có lực hoàn thủ, có thể coi là nguyên anh cường giả, không sử dụng bất luận cái gì linh lực muốn trọi cứng bên dưới Ti Đồ Vận cái này dày đặc công kích, vậy tuyệt đối không thể. Như vận chuyển linh lực hộ thân, làm sao lại thành như vậy lặng yên không một tiếng động? Hắn quay đầu nhìn về phía Thẩm Diệu Quân, thấy đối phương cũng là lông mày nhẹ trao lại, như có điều suy nghĩ. Không chiếm được đáp án, Đoan Mục Thần Trúc chỉ có thể lần nữa gắt gao nhìn chằm chằm mảnh kia trần yên tràn ngập khu vực. Một lát sau, đầy trời trần yên tại một trận trong gió nhẹ chậm rãi tiêu tán, tàn phá diễn võ trường một lần nữa hiện ra trong mắt mọi người. Làm cho người ngạc nhiên là, giữa sân cứ việc phá toái không chịu nổi, có thể trung ương vị trí không ngờ xuất hiện một cái hợp quy tắc hình chữ nhật hố to, biên giới chỉnh tề. Tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy kinh nghi, cái này hợp quy tắc hố to, đến cùng là như thế nào hình thành? Lấy đi đồ vận lực phá hoại kia, hiển nhiên không làm được đến mức này. Soạt, soạt mọi người ở đây nghị luận thời khắc, hố to dưới đáy truyền đến rất nhỏ tiếng vang. Ngay sau đó, một bóng người từ trong hố chui ra, vỗ tới trên thân bụi đất. Đám người lần nữa xôn xao, cái này trong hố lại còn có hố. Hắn là trốn đến sâu trong lòng đất, làm cho tại hạ đầy bụi đất, Ti Đồ tiên tử quả nhiên là hảo thủ đoạn. Linh lực đãng đi quanh thân bụi bặm, từ giá cười nhìn về phía giữa không trùng cái kia đạo mênh mông ngực ảnh. Cũng không trách mấy người luôn luôn bị nó hấp dẫn, thật sự là nàng cái này một thân ngai lưng quần sang quá mức nổi bật ưu thế. Có chút dị động, liền đất rung núi chuyển. Hắn lại lông tóc không tổn hao gì. Thấy rõ từ giá trạng thái sau, Huyền Thanh trưởng lão nhịn không được một tiếng kinh hô, trong nháy mắt dẫn bạo toàn trường. Những cảnh giới kia hơi thấp đệ tử có lẽ chỉ có thể nhìn thấy hắn đầy bụi đất, có thể mấy vị cao tầng lại thấy rõ ràng. Từ giá khí tức bình ổn, không có một tia hỗn loạn, đãng khử bụi cắt bụi sau, cùng lên đài lúc không có nửa phần khác nhau. Tựa hồ trận kia phong bạo chưa bao giờ rơi vào trên người hắn. Phía dưới tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, giữa không trung Ti Đồ vận, cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh. Sắc mặt nàng khó coi nghi ngờ nói, "Từ giá, ngươi chẳng lẽ đang cố làm ra vẻ?" Từ giá nhếch miệng lên một vòng ý cười, Ti Đồ tiên tử thử một chút liền biết. Vừa mới nói xong, một tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Chương 817, lĩnh ngộ cao thâm ý cảnh chương 817, lĩnh ngộ cao thâm ý cảnh Ti Đồ vận trong lòng siết chặt, cũng không dám lại khinh thường nửa phần. Lúc này lần nữa tế ra địa mạch linh châu, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, tựa giết. Vô số đất đá điên cuồng đắp lên, một đầu mấy trượng cự thạch cự tượng, cao cao giơ lên móng trước, ầm vang đạp về Từ Giã. Giang giác. Lôi minh vang vọng, Từ Giã thân ảnh biến mất không thấy. Ầm vang một tiếng thật lớn, cự tượng thân thể cao lớn trong nháy mắt băng tán, hóa thành đầy trời đá vụn. Ti Đồ vận sắc mặt kỳ biến, còi báo động đại tác. Vừa muốn bước ra, một cỗ uy áp kinh khủng bao phủ toàn thân. Nàng con ngươi bỗng nhiên co vào, tấm kia mang theo ý cười nhạt gương mặt đã gần trong gang tấc. Sống chết trước mắt, Ti Đồ vận đem vạn tượng lưu ly thúc đến cực hạn, quang mang đại tác. Giang giác. Âm thanh thanh thúy, vạn tượng lưu ly che đậy ứng thanh mà nát. Phá toái quang phiến bị huyết vụ đầy trời xâm nhiễm, trên không trung chậm rãi tiêu tán, lại lộ ra một loại quỷ dị thê mị cảm giác. Ti Đồ vận thật giống như bị mùi thuốc lá hoa trực tiếp xông vào trong mây xanh. Giữa không trung, chỉ để lại Từ Giã một bộ bạch y đứng chắp tay, ngửa đầu thưởng thức kiệt tác của mình. Trang bất chắc 45 độ sừng lặng lặng ngửa mặt nhìn lên bầu trời, ánh mắt thâm thúy. Tựa hồ từ Từ Giã đem Ti Đồ vận đánh vào mây xanh cử động bên trong, nộ đến một loại nào đó cao thâm ý cảnh. Chiêu này có thể xưng tinh diệu tuyệt luân, để trang cảnh giới đạt đến tại hóa cảnh, không đến mảy may dấu vết lặng yên trải ra. Hết thể nước chảy mây trôi, tựa như tự nhiên, không có chút nào tạo hình cảm giác. Lại có thể đem ngàn vạn chú mục tiêu điểm, tinh chuẩn khóa chặt tại tự thân. Nếu như Từ Giã một quyền đem Ti Đồ vận hung hăng đánh vào lòng đất, tầm mắt của mọi người sợ rằng sẽ trong nháy mắt bị hấp dẫn, bằng Ti Đồ vận thương thế đến bình phán Từ Giã thực lực. Kể từ đó, cục diện liền sẽ lâm vào bị động. Nhưng mà, Từ Giã lại phương pháp trái ngược, một quyền đưa nàng đánh phía cái kia mắt không thể bằng thương cung. Hắn một thân một mình, vững vàng chiếm cứ ánh mắt mọi người, sau đó, đem một cái lạnh nhạt lại u buồn bóng lưng, để lại cho đám người. Giờ khắc này, không người sẽ đối với sự cường đại của hắn sinh ra mảy may chất vấn. Về phần Ti Đồ vận, đã bị đánh cho không thấy tăm hơi, kết quả tất nhiên là không cần nói cũng biết. Ai trang bất chắc cảm thán, chính mình hay là kém mấy phần đạo hạnh. Ngươi thán cái gì khí? Đau lòng Ti Đồ vận. Nhị ca, bực này cao thâm ý cảnh ngươi không hiểu, đời này cũng sẽ không hiểu. Nhưng ta không biết thỉnh thoảng phát bệnh. Đàn gậy hai châu trang bất chắc lắc đầu, sẽ không tiếp tục cùng hắn tranh luận. Hai người cãi nhau thời khắc, Thẩm Diệu Quân sớm đã biến mất. Bất quá trước mắt, nàng xuất hiện lần nữa, trong ngực ôm hấp hối Ti Đồ vận. Đám người nhìn về phía Ti Đồ vận, toàn thân tàn phá, xương cốt cơ hồ vặn vẹo biến hình, không ngừng tràn ra máu tươi. Thê thảm bộ dáng, để mọi người ở đây đều hít sâu một hơi. Nhanh, đưa nàng đưa đến dược thần phòng. Huyền Thanh trưởng lão đội vàng tiếp nhận người, ánh mắt phức tạp. Nhìn xem phiêu nhiên mà tới Từ Giã, há to miệng, muốn nói lại thôi. Muốn nói hắn xuất thủ quá nặng, nhưng lại biết rõ là Ti Đồ vận chủ động khiêu khích, cuối cùng chỉ có thể ai thán một tiếng. Ôm Ti Đồ vận đằng không mà lên. Thần cung chủ sẽ không trách văn bối xuất thủ quá nặng đi đi. Gặp nàng nhìn về phía mình ánh mắt lộ ra mấy phần thâm ý, Từ Giã thử thăm dò. Thẩm Diệu Quân nhẹ nhàng lắc đầu, đương nhiên sẽ không, ngược lại là có chút ngoài ý muốn. A, tiền bối chỉ giáo cho. Từ Giã trong lòng đắc ý, chờ đợi đến từ Đông Châu cường giả đỉnh cao tán dương. Nhất mạch tương thừa, từ trước tới giờ không là không có lửa thì sao có khói. Ngươi cùng các ngươi đạo đức tông Lục Kim Tiêu một dạng, đều am hiểu sâu dấu rốt chi đạo ngoại tạo. Từ Giã trong lòng giật mình, Lục Kim Tiêu cùng Thẩm Diệu Quân có đoạt duyên mối thủ, cái này không phải cái gì tán dương. Tiền bối hiểu lầm. Văn bối cùng Lục trưởng môn chưa bao giờ che mặt, chưa nói tới nhất mạch tương thừa. Đây đều là Đoàn trưởng môn giáo dục thật tốt. Đoàn Mộ Bạch nguyên bản ở một bên thấy vui cười, sao liệu Từ Giã một câu, lập tức để hắn sụ xuống. Từ Giã ngươi ha ha, trò đùa trò đùa. Từ Giã thấy tình thế không ổn, đội vàng hòa giải. Sau đó đối với mấy người chắp tay nói, Thẩm tiền bối, Hách tiền bối, Đoan Mộ thánh tử, sư muội ta nhu cầu cấp bách về tông điều dưỡng, tại hạ sẽ không phải dậy. Nói đi, không đợi mấy người phản ứng, giữ chặt Lãnh Thanh Hàn, nhảy lên phong hành thuyền. Lâm Nghệ Trang bất chắc cũng được thi lễ sau, nhanh chóng đuổi theo. Bốn người chen tại một chiếc lại nhỏ vừa cũ phong hành trên thuyền. Nhìn xem cái kia keo kiệt pháp khí phi hành, phía trên trở nổi tiếng Đông Châu Tam Đại kiếm tử cùng một vị thân truyền, Đoàn Mộ Bạch đốn cảm giác mặt mo trong nháy mắt đỏ lên. Trong lòng của hắn thầm mắng, Từ Giã tiểu tử này khẳng định là cố ý. Đồng thời vậy đem Mạnh Giật Trần mắng khắp, lao già này liền không thể cho các đệ tử làm kiện ra dáng pháp khí. Khu khu. Đoàn kia mỗ vậy cáo tử. Đoàn Mộ Bạch thanh hắng giọng, che giấu xấu hổ, mấy vị ngày sau có rảnh, nhưng đến ta Thiên Nguyên kiếm tông một lần, Đoàn Mộ ổn thỏa thịnh tình còn đãi. Lão phu cũng không dám lại đi bách lý đại kiếm tiên trêu chọc không nổi nha. Ha ha, tiền bối nói đùa. Đoàn Mộ Bạch ngượng ngùng cười một tiếng. Lúc này, Thẩm Diệu Quân mở miệng, Đoàn trưởng môn, đợi ngày sau Trung Châu tụ họp, ta để Thần Trúc mang mấy món ra dáng đi đường pháp khí, đưa cho ba vị kiếm tử. Lời này vừa ra, vốn là lúng túng Đoàn Mộ Bạch mặt mo càng đỏ, vội vàng quát tay, không cần không cần. Bọn hắn ngày thường một mạc đã quen. Thời gian không còn sớm, tại hạ vậy cáo từ trước. Nói đi, liền vội vàng bay lên không rời đi. Đợi Đoàn Mộ Bạch cùng Từ Giã mấy người thân ảnh hoàn toàn biến mất, Thẩm Diệu Quân mở miệng lần nữa. Chỉ là lúc này, trên mặt nàng lạnh nhạt tan đi, nhiều hơn mấy phần lãnh túc nghiêm trọng. Thái trưởng lão, bây giờ còn trách trăm dặm chiếu ngày đó cự tuyệt kết minh sao? Hách trưởng lão trầm mặt một lát, lộ ra mấy phần tự dễ ước, nguyên lai là lão phu nông cạn. Lúc trước chỉ coi trăm dặm chiếu tự cao tự đại, bây giờ xem ra là ta đánh giá thấp mấy người. Hắn dừng một chút, lại nói Từ Giã cường đến mức độ này, cũng có trách ngày đó trăm dặm gửi thông điệp không chút do dự cự tuyệt ta Nguyệt Thần Cung. Tu tiên giới cho tới bây giờ đều là cường giả vi tôn. Thẩm Diệu Quân nhẹ nhàng gật đầu. Loại nhận biết này là thay đổi một cách vô tri vô giác khắc vào trong lòng, tuyệt không phải dựa vào tên tuổi, thân phận liền có thể cải biến. Từ Giã tấn thăng đạo này, bại trận thánh nữ, chạm thiên diễn thiên tiêu, sớm đã là Đông Châu thiên tiêu bên trong nhân tài kiệt xuất. Trang bất chấp nhân tài mới nổi, kiếm thể sơ hiện, tiềm lực bất khả hạn lượng. Ngược lại là cái kia Lâm Nghệ, thanh danh không bằng hai người hiển hách. Có thể theo ta quan sát, Trang bất chấp tính tình cao ngạo, đối với người nào đều mang mấy phần xa cách. Duy chỉ có đối Lâm Nghệ, lúc đó có cãi nhau, nhìn như tùy ý, đáy lòng phần kia coi trọng, tuyệt không phải kết bái có thể chống đỡ. Nghĩ đến kẻ này tất nhiên có không kém gì thủ đoạn của hắn. Thẩm Diệu Quân cỡ nào thông thấu, mới mở miệng liền đem quan hệ của ba người nhìn thấu triệt. Một môn tam kiệt a. Hách trưởng lão cảm thán nói, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Đông Hán Ly Châu muốn nói người thắng lớn nhất, chỉ có Vua Liêm Sỉ trong giảm chiếu. Đúng là như thế. Thẩm Diệu Quân rất tán thành. Nhạc Đạo Đức Tông tiện nghi, Tráng Hán Kiếm Tông tên, cái này tay không bắt sói tiến hành, cũng liền trong giảm chiếu nghĩ ra. Hai người chuyện phiếm, nhưng lại chưa đánh gãy Đoan Mục Thần Trúc trầm tư. Từ mấy người sau khi rời đi, hắn liền vẫn đứng tại nguyên chỗ, gắt gao nhìn qua phong hành thuyền biến mất phương hướng, không nói một lời.